Chương 200, Kiếm Tông nghe ma âm, Huyền Tử mời Hàn Uyên, chương 200, Kiếm Tông nghe ma âm, Huyền Tử mời Hàn Uyên. Thiên Kiếm Phong phía sau núi đường mòn, ánh trăng như sương, gió lạnh lạnh thấu xương. Bốn tên vừa vặn trộm đi xuống núi, còn giấu trong lòng hành hiệp trượng nghĩa mộng đẹp Thiên Kiếm Tông thiếu niên đệ tử, giờ phút này giống như bốn tôn bị đóng băng pho tượng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Cái kia đủ để đông kết linh hồn hoảng hốt, giống như vô hình nước đá, từ đỉnh đầu dội xuống, nháy mắt thẩm thấu bọn họ mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái suy nghĩ. Đặc Nguyệt Ma Chủ, Tiêu Dật. Cái tên này, cùng với trước mắt cái này khí tức băng lãnh, ánh mắt hờ hững, tuấn mỹ đến giống như yêu ma thanh niên mang đến khủng bố khí chẳng, triệt để đánh nát bọn họ tất cả dũng khí cùng ảo tưởng. Lôi Manh cái kia tay nắm chuôi kiếm run rẩy kịch liệt, đốt ngón tay trắng bệnh, lại liền cơ bản nhất rút kiếm động tác đều không thể hoàn thành. Vân Tú Nhi sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân như nhũn ra, nếu không phải bên cạnh Thạch Lỗi vô ý thức dịu dắt một cái, sợ rằng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thạch Lỗi chính mình cũng là mặt không còn chút máu, cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình phát ra mất mặt âm thanh, nhưng hoảng hốt mồ hôi sớm đã ướt đẫm sau lưng. Chỉ có Lâm Dật Phong, xem như trong bốn người sư mình, giờ phút này mặc dù cũng hoảng hốt tới cực điểm, hai chân giống như đổ trì nặng nề, tim đập loạn đến cơ hồ muốn theo trong lồng ngực đụng tới, nhưng hắn trong đầu, sư môn trưởng bối ngày thường nghiêm khắc dạy bảo, thân là đại sư huynh tinh thần trách nhiệm, cùng với một tia còn sót lại, thuộc về Thiên Kiếm Tông đệ tử ngông nên, lại tại chống đỡ lấy hắn không có triệt để sụp đổ. Ôi, hắn khó khăn thở hổn hển, phản phất mỗi một lần hô hấp đều muốn hao hết lực khí toàn thân. Hắn đã dùng hết cả đời ý chí lực, cưỡng chế cái kia sâu tận xương tủy run rẩy, tay phải lấy một loại cực kỳ chậm chạp, cực kỳ vướng víu động tác, chậm rãi, từng tấc rút ra trường kiếm bên hông. Tinh cương chế tạo trường kiếm ở dưới ánh trăng phản xạ băng lãnh qua mang, nhưng cầm kiếm tay lại run không còn hình dáng, liền mũi kiếm đều tại không bị khống chế vẽ vài vòng. Nhanh, đi mau. Lâm Dật Phong dùng hết toàn lực, từ trong cổ họng gạt ra khàn giọng biến hình âm thanh, đối với sau lưng đã hồn phi phách tán các sư đệ sư muội hô, về sân môn. Bẩm báo, cái này ma. Tiếng nói của hắn chưa rơi, phản phất chỉ là một ý nghĩ chớp động, lại hoặc là căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái kia nguyên bản đứng tại mấy trượng bên ngoài huyền y thanh niên Tiêu Dật, giống như một cái không có trọng lượng, không nhìn không gian khoảng cách cái bóng, lấy một loại hoàn toàn không cách nào bị lẽ thường lý giải, cũng không phải là cực tốc lại vô cùng quỷ dị phương thức, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở bốn tên đệ tử bên trong ở giữa. Gần trong gang tấc, băng lãnh khí tức giống như thực chất phất qua mặt của bọn hắn gò má, Lâm Dật Phong cái kia vừa mới nâng lên chút dũng khí chỉ hướng phía trước mũi kiếm, giờ phút này lộ ra vô cùng buồn cười cùng phí công. Tiêu Dật hoàn toàn không thấy chuôi này phí công chỉ hướng hư không kiếm, hắn cặp kia băng lãnh trống rỗng, thâm thúy như vực sâu đôi mắt, bình tĩnh đảo qua trước mắt cái này bốn tấm bởi vì cực độ hoảng hốt mà vặn vẹo biến hình tuổi trẻ gương mặt. Sau đó, dùng một loại bình tĩnh không gợn sóng, không mang mảy may nhân loại tình cảm, phảng phất hàn băng ma sát âm thanh, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi, có thể hay không dẫn ta đi gặp mặt các ngươi trưởng môn?" Thanh âm này không cao, bình thản đến tựa như đang hỏi đường, nội dung lại thạch phá thiên kinh hãi, tràn đầy khó nói lên lời tương phản cảm giác. Gần trong gang tấc, hắn liền tại trong chúng ta. Hắn muốn làm cái gì? Nghe đến cái này băng lãnh không phải người âm thanh ở bên tai vang lên, Lâm Dật Phong bốn người toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng, dậm dạp chẳng chịt nổi ra gà nháy mắt hiện đầy toàn thân. Cảm giác sợ hãi giống như vỡ đê hồng thủy, triệt để vỡ tung bọn họ cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Bọn họ cảm giác chính mình giống như là bị lực lượng vô hình triệt để giam cầm, đầu óc trống rỗng, triệt để không thể động đậy, liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ, tiết hầu giống như là bị một cái băng lãnh bàn tay lớn gắt gao bóp chặt, một cái chữ cũng nói không nên lời. Tiêu Dật cũng không phóng thích bất luận cái gì sát khí hoặc uy áp, nhưng hắn tồn tại bản thân, hắn cái kia không phải người khí chất cùng gần trong gang tấc khoảng cách, chính là nhất cực hạn, thuần túy nhất hoàng hốt đầu nguồn. Liên tại bốn người thiếu niên này gần như tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, làm cản, còn dám tại cái này lưu lại. Một tiếng ẩn chứa ngập trời nộ khí quá khẽ, giống như đất bằng như kinh lôi nổ vang. Một thân ảnh giống như mũi tên, cuốn theo lăng lệ kình phong, từ trên đường núi phương bắn nhanh mà tới, vững vàng rơi vào trong tràng. Người đến chính là phụ trách dạy bảo đệ tử Tam Sư Thúc, Kiếm Lăng Vân. Hắn đầu tiên là nhìn thấy bốn cái không nên thân đệ tử thế mà còn ở chỗ này, vốn là bởi vì bọn họ trộm đi xuống núi mà lên lửa giận càng là thiêu đến hắn ba thi thần bạo khiêu, đang muốn nghiêm nghị quá lớn, quả nhiên là muốn lật trời không được. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức phát giác trong tràng dị thường. Cái kia nhiều ra đến huyền y thân ảnh, cùng với bốn cái đệ tử cái kia cực độ không bình thường, phản phất gặp quỷ hoàng hốt trạng thái. Hắn ánh mắt đông nhiên ngưng lại, lập tức cảm nhận được Tiêu Dật trên thân cố kia băng lãnh, tĩnh mịch, không phải người khí tức nguy hiểm, trong lòng còi báo động đại tác. Lùi ra phía sau, Kiếm Lăng Vân khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, giống như gà mái bảo vệ gà con, đem Lâm Dật Phong bốn người bảo hộ ở sau lưng. Nhập vi cảnh tùy tâm cấp cao thủ khí thế cường đại không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát ra, giống như cuồng phong càn quét bốn phía, tính toán đem đạo kia huyền ý thân ảnh bước lui. Hắn hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát hỏi: "Các hạ người nào? Vì sao đêm khuya tự tiện xông vào ta Thiên Kiếm Tông địa giới, còn đối ta tông đệ tử ra tăng thủ đoạn?" Nhanh chóng thả bọn hắn ra, xương tên ra. Hắn tính toán lấy tự thân khí thế chèn ép đối phương, đồng thời chiếm cứ đạo đức điểm cao. Đối mặt Kiếm Lăng Vân cái kia đủ để khiến bình thường cao thủ sợ hãi khí thế chèn ép cùng nghiêm khắc chất vấn, Tiêu Dật chậm rãi nâng lên tầm mắt. Cặp kia thâm thúy trống rỗng, phản phất ẩn chứa vạn cổ hàn uyên con mắt, bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhìn về phía Kiếm Lăng Vân. Không có động tác, không nói tiếng nào, vẹn vẹn chỉ là một cái thuần túy, hờ hững nhìn chăm chú. Nhưng mà, liền tại Kiếm Lăng Vân tiếp xúc đến Tiêu Dật ánh mắt ngáy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung, không cách nào dùng bất kỳ lực lượng nào chống cự, nguồn gốc từ linh hồn sâu nhất phương diện băng lãnh dòng lũ, giống như cựu u minh hà chảy ngược, lại như phàm nhân đột nhiên nhìn thẳng thần ma thâm uyên, ngang nhiên xông vào thức hải của hắn. Đây cũng không phải là vật lý phương diện lực lượng xung kích, mà là cấp bậc cao hơn, thuần túy tồn tại phương diện nghiền ép. Ông Kiếm Lăng Vân trong đầu giống như bị vạn quân trọng truy hung hăng đập trúng, vang minh một tiếng, trước mắt nháy mắt đen kịt một màu. Hắn cảm giác đạo tâm của mình, tinh thần của mình, thậm chí tự thân tồn tại bản thân, đều tại đối phương cái kia băng lãnh hờ hững ánh mắt nhìn kỹ, bị nháy mắt đông kết, xé rách, vỡ nát. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhập vi cảnh tu vi, tại cái này ánh mắt trước mặt, yếu ớt giống như giấy. Phúc. Một cái nóng bỏng máu tươi, hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng mảnh vỡ, đột nhiên từ Kiếm Lăng Vân trong miệng phun mạnh mà ra. Thân thể của hắn giống như bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng ngực, không bị khống chế bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào mấy trượng bên ngoài một khỏa hai cánh tay ôm thô cổ tùng bên trên, răng rắc một tiếng vang thật lớn, cứng rắn thân cây lại bị đâm đến rạn nứt ra. Kiếm Lăng Vân giống như vải rách túi huệ vải trượt xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức nháy mắt huệ vải tới cực điểm, ánh mắt tăng dã, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng, nhưng tựa hồ lại cũng không phải là chí mạng tinh thần xung kích. Lâm Dật Phong, Lôi Mãnh, Vân Tú Nhi, Thạch Lôi bốn người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này nghe rợn cả người một màn, đại não triệt để đứng máy, trống rỗng. Trong mắt bọn hắn, vô cùng cương đại, nghiêm khắc vô cùng, ngày bình thường cao cao tại thượng tam sư thúc, vậy mà, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp được. Không, thậm chí liên chiêu thức đều không có. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền bị trọng thương thành bộ dáng này. Một ánh mắt, tam sư thúc liền. Cái này, đây chính là Đạp Nguyệt Ma chủ. Chúng ta đến tột cùng chọc tới một cái dạng gì quái vật a? Cảm giác sợ hãi nháy mắt thăng hoa, chuyển hóa thành một loại khiến người hít thở không thông, gần như tuyệt vọng nhận biết chênh lệch. Bọn họ thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không thể dâng lên. Gần như liền tại Kiếm Lăng Vân bị trọng thương ngã xuống đất cùng một cái mắt. Thiên Kiếm Phong chủ điện chỗ sâu, tinh thất bên trong. Khuynh chân ngồi ngay ngắn kiếm huyền tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo giống như thực chất tinh quang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, vượt ngang xa xôi khoảng cách, cường đại thần niệm nháy mắt bao phủ phía sau núi nơi khởi nguồn điểm. Hắn lập tức cảm giác được tam đệ tử Kiếm Lăng Vân trạng thái thần hồn nhận đến kịch liệt xung kích, tâm thần chấn động bị hao tổn, căn cơ nhưng không bị hủy, cũng không có lo lắng tính mạng, chỉ là cần tĩnh tâm điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, đối phương cái kia một mắt ẩn chứa lực lượng, xa không chỉ nơi này, hiển nhiên là lưu lại tay, hoặc là nói, căn bản chưa đem hết toàn lực. Cái kia bốn cái không nên thân đồ tôn mặc dù dọa đến hồn bất phụ thể, nhưng cũng chưa nhận đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Kiếm Huyền Tử thân niệm cuối cùng khóa chặt tại đạo kia khí tức băng lãnh, khí chất không phải người huyền y thân ảnh bên trên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người này khí tức cực kỳ cổ quái, băng lãnh, tĩnh mịch, không phải người, hoàn toàn khác với hắn biết bất luận cái gì phá cảnh cường giả khí tức không có loại kia cùng thiên địa tự nhiên giao hòa đạo vận, ngược lại giống như là một cái di động, sâu không thấy đáy hàn nguyên. Nhưng tồn tại bản thân, lại tỏa ra một loại làm hắn vị này đứng tại Ung Châu võ đạo đỉnh uy tín lâu năm phá cảnh cường giả, đều cảm thấy tim đập thình thịch cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đạp Nguyệt Ma chủ Tiêu Dật, hắn vậy mà tới Ung Châu, còn trực tiếp tìm tới ta Thiên Kiếm Tông, là vì thượng quan gia sự tình trả thù. Không giống, hắn trọng thương Kiếm Lăng Vân lại chưa xuống sát thủ, cũng không thương tới tiểu bối, như vậy làm việc, không giống tìm cớ gây sự, giống như là đến nhà thăm hỏi. Người này thực lực thâm bất khả chắc, làm việc quỷ bí khó lường, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Lại nhìn hắn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vô số suy nghĩ tại Kiếm Huyền Tử trong đầu phi tốc hiện lên. Sau một khắc, một đạo ôn hòa hòa tan, phản phất trực tiếp tại mọi người trong lòng vang lên âm thanh. Xua tán đi trong bầu trời đêm cái kia khiến người hít thở không thông bộ phận hàn ý. Các hạ đêm khuya đến tìm hiểu, không biết có gì chỉ giáo. Âm thanh rơi xuống đồng thời, Kiếm Huyền Tử cái kia tiên phong đạo cốt thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tràng, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật chuyển qua cặp kia vẫn như cũ trống rỗng hờ hững đôi mắt, nhìn hướng vị này khí tức uyên thâm như biển, phản phất cùng cả tòa Thiên Kiếm Phong hòa làm một thể lão đạo sĩ, dùng cái kia bình tĩnh không gợn sóng âm thanh, lại lần nữa phun ra hai chữ: "Tiêu Dật." Tiêu Dật Kiếm Huyền Tử ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã xác định, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia bốn cái vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, giống như chim cút núp ở một bên đệ tử, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm phân phó nói: "Dật Phong, đem các ngươi sư thúc đỡ trở về, hảo hảo chăm sóc. Chuyện tối nay, bất luận kẻ nào không được truyền ra ngoài, người vi phạm, trọng phạt." "Là trưởng môn sư công." Lâm Dật Phong như được đại xá, vội vàng mang theo ba cái đồng dạng chưa tỉnh hồn sư đệ sư muội, luống cuống tay chân nâng lên còn tại ho ra máu, ánh mắt tan dã Kiếm Lăng Vân, giống như thoát đi như địa ngục, lảo đảo hướng sơn môn phương hướng chạy đi. Chờ các đệ tử rời đi, phía sau núi đường mòn bên trên chỉ còn lại Tiêu Dật cùng Kiếm Huyền Tử hai người. Kiếm Huyền Tử trong lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy một đời tông sư phong độ. Hắn đối với Tiêu Dật làm một cái mời động tắt tay, âm thanh bình tĩnh: "Các hạ ở xa tới là khách, nơi đây đơn sơ, không phải là đạo đại khách. Nếu không chê, không ngại vào bần đạo tĩnh thất dân trà một lần làm sao?" Tiêu Dật cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn Kiếm Huyền Tử một cái, không có chút nào tâm tình chập chờn, hờ hững nhẹ gật đầu. Lập tức thân ảnh của hắn giống như dung nhập hắc ám mất tích, đi theo tại Kiếm Huyền Tử sau lưng, hướng về Thiên Kiếm Tông chỗ sâu. Tòa kia tượng trưng cho Ung Châu chính đạo khôi thủ nguy nga chủ điện, lặng yên bước đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn đường núi, cùng với bao phủ tại trong gió đêm, cái kia thật lâu không tiêu tan, khiến người linh hồn run rẩy băng lãnh hàn ý. Chương 201, Hàn Uyên hỏi Thiên Kiếm Thể, Huyền Tử đáp ứng lời mời thử Ma Phong. Chương 201, Hàn Uyên hỏi Thiên Kiếm Thể, Huyền Tử đáp ứng lời mời thử Ma Phong. Thiên Kiếm Tông, trưởng môn tinh thất. Khói xanh lượn lờ, từ xưa phác lưu đồng bên trong bay lên, tại tĩnh mịch không khí bên trong xoay quanh, di tán. Vừa rồi phía sau núi cái kia ngắn ngủi lại kinh tâm động phách rằng có mang đến khẩn trương cảm giác. Tựa hồ đã bị cái này đàn hương cùng tông môn đặc thù thanh tĩnh khí tức chỗ hòa tan, nhưng một loại áp lực vô hình vẫn như cũ giống như thực chất bao phủ tại Kiếm Huyền Tử cùng hắn đối diện đạo kia huyền y thân ảnh ở giữa. Kiếm Huyền Tử khôi phục hắn cái kia tiên phong đạo cốt, vượt sâu núi cao tông sư khí độ, ngồi ngay ngắn chủ vị bồ đoàn bên trên, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, giống như không hề bận tâm, chỉ là thỉnh thoảng lướt qua đối diện cái kia băng lãnh không phải người thân ảnh lúc, trong mắt chỗ sâu sẽ hiện lên một tia khó mà phát giác cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương khí tức đã hoàn mỹ nội liễm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy vừa rồi một cái trọng thương kiếm lăng vân khủng bố uy năng, gần như sẽ cho rằng đây chỉ là một không có bất kỳ cái gì tu vi thanh niên bình thường. Mà Tiêu Dật thì vẫn như cũng là bộ kia băng lãnh hờ hững tư thái. Hắn an tĩnh ngồi tại khách tọa, thân hình thẳng tắp như tùng, nhưng lại phảng phất cùng cảnh vật xung quanh không hợp nhau. Cặp kia thâm thúy trống rỗng đôi mắt không có bất kỳ cái gì tiêu điểm, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước hư không, tựa như một tôn không có linh hồn tinh xảo con rối, lại giống là một cái hiệu suất cao vận chuyển, chỉ phụ trách tiếp thu cùng xử lý ngoại bộ tin tức thiết bị đầu cuối. Trầm mặc, tại vi diệu bầu không khí bên trong kéo dài một lát. Cuối cùng, là Tiêu Dật dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Thanh âm của hắn vang lên, bình tĩnh không gợn sóng, không mang mảy may nhân loại tình cảm chập trùng, giống như vạn năm hàn băng ma sát. Vạn bối lần này trước đến, trừ gặp tiền bối, cũng đối quý tông một môn đặc thù luyện thể pháp môn cảm thấy hứng thú. Nữ khí của hắn bình thản đến tựa như đang trần thuật một cái sớm đã viết định sự thật, mà không phải là đưa ra một điều thỉnh cầu hoặc nghi vấn. A, Kiếm Huyền Tử nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng lại, dàn mua đôi mắt lại lần nữa cẩn thận đánh giá đến Tiêu Dật. Luyện thể pháp môn, Thiên Kiếm Tông mặc dù lấy kiếm thuật có 102 ung châu, nhưng trong môn sát thực lưu truyền mấy môn phụ trợ kiếm đạo luyện thể chi pháp, chỉ là chưa hề đem xem như chủ lưu. Trước mắt người này khí tức vô cùng quỷ dị, vừa rồi đón đỡ kiếm lăng vân khí thế xung kích mà không nhúc nhích tí nào, nhục thân cường độ hiển nhiên nghe rợn cả người, căn cơ nhưng lại không phải là truyền thống phá cảnh, băng lãnh tĩnh mịch, chẳng lẽ hắn đối với ta Thiên Kiếm Tông luyện thể pháp môn cảm thấy hứng thú, là nghĩ. Ý niệm trong lòng xoay nhanh, Kiếm Huyền Tử trên mặt lại rất bình tĩnh, ngựa khi ôn hòa vẫn như cũ, mang theo một tia vừa đúng tìm tòi nghiên cứu, không biết Tiêu thí chủ cảm thấy hứng thú chính là cái kia một môn. Ta Thiên Kiếm Tông luyện thể chi pháp, nhiều vì rèn luyện gân cốt, thông suốt khí huyết, để cầu càng tốt gánh chịu hạo nhiên kiếm khí, nếu bàn về tinh diệu huyền ảo, chưa hẳn bị kịp được ngoại giới những cái kia chuyên tu nhục thân khổ luyện tông phái. Hắn trước ước phía sau dương, trong bóng tối thăm dò. Lập tức, hắn phảng phất lơ đãng nói bổ sung, chẳng lẽ thí chủ chỉ là ta tông môn kia để xem nghị thiên kiếm chi hình, rèn luyện tự thân tinh khí thần, cuối cùng để cầu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới thiên kiếm thể quan tự pháp. Hắn trực tiếp điểm ra môn kia trọng yếu nhất, cũng là đặc biệt nhất pháp môn, cẩn thận quan sát đến Tiêu Dật phản ứng. Tiêu Dật cái kia trống rỗng trong ánh mắt, tựa hồ lóe lên một tia cực kỳ nhỏ, đại biểu cho xác nhận tin tức số liệu ba động, cũng có thể vẹn vẹn tia sáng ảo giác. Hắn khẽ gật đầu, vẫn không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ cùng ngôn ngữ. Thấy thế, Kiếm Huyền Tử trong lòng đã hiểu rõ 7-8 phần. Hắn nuốt nuốt dưới hàm ngân tu, quyết định mượn cơ hội này trình bày một phen đạo môn chính tông lý niệm, đã là giải thích nghi hoặc có lẽ cũng là một loại không tiếng động điểm hóa. Ha ha, xem ra thí chủ biết rất tưởng. Thiên kiếm thể cùng hắn nói là đơn thuần luyện thể chi thuật, không bằng nói là một loại tồn thần quan tưởng, trong ngoài hợp nhất phương pháp tu hành. Phương pháp này không phải là bên ngoài lực cưỡng ép rèn gân cốt huyết nục, mà là trong vòng tại tinh thần dẫn động thiên địa hạo nhiên chính khí, mô phỏng ngày đó kiếm treo cao cựu thiên duệ ý cùng vạn cổ không phai mở mềm giai tính, dùng cái này gột rửa sắc phàm, phạt mao tẩy thủy, ở thể nội thai nén ra một điểm kiếm xương đạo thai hình thức ban đầu, kiên trì bền bỉ mới có thể đạt tới hình thân đều diệu, giữ đạo hợp chân cảnh giới. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng từng chữ châu ngọc, đem đạo gia luyện nuôi tinh khí thần, theo đuổi trong ngoài hài hòa lý niệm êm tai nói, phương pháp này cùng ma đạo loại kia không từ thủ đoạn, cướp đoạt ngoại vật, thậm chí cưỡng ép cải tạo, vặn vẹo sinh mệnh bản nguyên để cầu tốc thành ma lực, hoàn toàn khác biệt. Chính là xuân phong hóa vũ, nước chảy đá mòn mài nước công phu, coi trọng chính là thuận thiên ứng nhân, đạo pháp tự nhiên trong ngôn ngữ. Hắn bất động thanh sắc đem Tiêu Dật bây giờ trạng thái cùng công pháp ma đạo liên hệ tới, am chỉ có thể đi lối rẽ. Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Tiêu Dật trên thân, ánh mắt thay đổi đến càng thâm thúy hơn. Xem thí chủ khí cơ, mặc dù đã nắm giữ vượt xa bình thường tỉ mỉ tùy tâm cấp thực lực, thậm chí đụng chạm đến phá cảnh cánh cửa, mơ hồ có cùng thiên địa lẫn nhau hiện ra, nhưng về căn bản, tựa hồ cũng không phải là theo ta đạo môn chính đồ đang đường nhập thất. Căn cơ tuy mạnh mẽ đến bất khả tư nghị, lại hơi có vẻ hỗn tạp, càng lộ ra một cỗ sâu tận xương tùy âm hàn cùng tĩnh mịch. Không biết bần đạo, nhưng có nói sai. Kiếm Huyền Tử lời nói này, đã là đối Tiêu Dật trạng thái tinh chuẩn phân tích, cũng là càng sâu một tầng thăm dò, muốn nhìn xem đối phương sẽ làm phản ứng gì. Nhưng mà, Tiêu Dật đối với cái này vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Phản phất Kiếm Huyền Tử bình luận chỉ là không có quan hệ gì với hắn người khác. Kiếm Huyền Tử thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, biết bình thường ngôn ngữ đã khó mà xúc động đối phương cái kia đóng băng tâm cảnh. Hắn phán đoán, Tiêu Dật hỏi thăm Thiên Kiếm thể sợ rằng cũng không phải là thật muốn học tập, càng giống là xác minh tự thân con đường, hoặc là cái này căn bản liền chỉ là một cái kiếp nổ, hắn chuyến này tất nhiên có khác cấp độ càng sâu mục đích. Nhân vật bậc này, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nghĩ đến đây, Kiếm Huyền Tử cũng không tại vòng quanh, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng ánh mắt bên trong đã mang lên một tia nhìn rõ thế sự sắc bén, bất quá, lấy thí chủ bây giờ cảnh giới cùng thực lực, chắc hẳn đêm khuya đến tìm hiểu ta Thiên Kiếm Phong, cũng không phải là chỉ vì nghiên cứu thảo luận chỉ là một môn quan tượng pháp a. Thí chủ, vì chuyện gì, không ngại nói thẳng. Tiêu Dật cái kia băng lãnh trống giống đôi mắt cuối cùng có một tia biến hóa, tựa hồ là tiếp thu được chuyển tới đề tài chính chỉ lệnh. Hắn bình tĩnh mở miệng, âm thanh vẫn không có chập trùng. Vạn bối cái này đến, thứ nhất, là muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Bây giờ đại càn thập nhị châu, khói lửa nổi lên bốn phía, tây có dương liệt phản loạn, nam có ma chủ cát cứ, các châu dị động, trong triều đình đấu không ngớt. Tiền bối thân ở ung châu, chấp trưởng chính đạo người cầm đầu, đối với cái này loạn thế, không biết thấy thế nào. Hắn trực tiếp đem chủ đề dẫn hướng càng vĩ mô phương diện, giống như là tại tiến hành một tráng khách quan số liệu thu thập. Không đợi Kiếm Huyền Tử trả lời, hắn lại tiếp tục nói, ngữ điệu không có chút nào biến hóa. Thứ hai, vạn bối cả gan thỉnh giáo, tiền bối có thể nhận biết người giang hồ xưng thập nhị phong thần tục danh Phong Vô Ngân tiền bối.
Phong Vô Ngân.
Nghe đến cái tên này, Kiếm Huyền Tử nguyên bản bình tĩnh ánh mắt rõ ràng ba động một chút, lộ ra một tia phức tạp vẻ khó hiểu, hình như có hồi ức, hình như có bất đắc dĩ, cũng hình như có một tia hiểu rõ. Hắn chậm rãi vuốt ngân tu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tiêu Dật trên thân, như có điều suy nghĩ.
Phong Vô Ngân đạo hữu.
Bần đạo tự nhiên là nhận biết. Kiếm Huyền Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức, hắn trước kia tính tình mặc dù cũng cổ quái, nhưng thiên tư tuyệt thế, từng cùng bần đạo cũng coi như từng có trải qua luận đạo tình nghĩa. Về sau cơ duyên xảo hợp, đến được Dực Châu Càn Nguyên Tông vị lão tổ kia coi trọng, treo khách khanh trưởng lão tên tuổi, chỉ là phía sau làm việc càng điên, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bần đạo đã nhiều năm chưa từng thấy qua hắn. Hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, phản phất muốn xem thấu Tiêu Dật cái kia băng lãnh vỏ ngoài, thí chủ đột nhiên đề cập điên đạo hữu, lại cùng trong truyền thuyết, vài ngày trước Càn Nguyên Tông Huyền Chân đạo trưởng hiện thân Kinh Châu tương trợ ngươi sự tình liên hệ tới. Chẳng lẽ thí chủ là nghĩ bắt trước Càn Nguyên Tông cùng ngươi U Minh Điện ăn ý cũng tới cùng ta Thiên Kiếm Tông kết minh phải không? Hắn trực tiếp đưa ra chính mình suy đoán. Tiêu Dật bình tĩnh đáp lại, kết minh hay không, không phải là Vạn Bối có khả năng quyết định. Vạn Bối cái này đến, thật là nhận Phong tiền bối một chút chỉ điểm. Hắn cũng không phủ nhận Phong Vô Ngân tác dụng. Kiếm Huyền Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, ha ha, điên đạo hữu ngược lại là sẽ cho người tìm phiền toái. Hắn thu lại nụ cười, thần sắc thay đổi đến trịnh trọng lên, thí chủ, tha thứ bần đạo nói thẳng. Ta Thiên Kiếm Tông mặc dù tên là Kiếm Tông, kỳ thực chính là đạo môn huyền tu nhất mạch, coi trọng thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên. Tế thế cứu dân chính là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, nhưng cùng quý phương như vậy, ân, thanh danh tại ngoại thế lực trực tiếp kết mình, sợ làm trái ta tông môn mấy trăm năm qua tôn chỉ, bần đạo cũng không muốn để ta Thiên Kiếm Tông quá nhiều nhiễm cái này loạn thế thị phi nhân quả. Hắn huyền chuyển cự tuyệt trực tiếp kết minh khả năng, chỉ ra ma đạo khác đường lập trường. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, lại lưu lại chỗ trống, bất quá, nếu thật là yêu tà quái phá, làm loạn thương sinh, như cái kia người người đến mà chu diện huyết sát giáo hàng ngũ, ta Thiên Kiếm Tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến mức cùng Càn Nguyên Tông đồng đạo cùng nhau trông coi, cùng chống chọi với ngoại địch, cũng là ta đạo môn phải có nghĩa. Hắn đem hợp tác phạm vi tiến hành minh xác hạn định. Tiêu Dật nghe xong, vẫn như cũng là bộ kia hờ hững bộ dáng, bình tĩnh nhẹ gật đầu, Vạn Bối sáng bạch tiền bối lập trường phảng phất đối phương cự tuyệt sớm tại dự liệu của hắn bên trong, hoặc là nói, căn bản không tại hắn hạch tâm mối quan tâm bên trong. Lập tức, hắn đưa ra chuyến này cái cuối cùng, cũng là hạch tâm nhất tình cầu, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Vạn Bối chuyến này, kỳ thực còn có cái cuối cùng yêu cầu quá đáng. Nghe tiền bối kiếm thuật thông thần, ý cảnh cao xa, sớm đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất, phản phát quy chân hóa cảnh. Vạn Bối mới được một thể, còn tại tìm tòi khống chế bên trong, hơi có chút vướng víu chỗ, muốn mượn tiền bối như vậy đứng đầu cao nhân chi thủ, xác minh một hai. Không biết tiền bối có thể vui lòng chỉ giáo mấy chiêu. Lời vừa nói ra, trong tĩnh thất không khí phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Kiếm Huyền Tử đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ quan mang, ngay sau đó, đúng là nhịn không được bật cười lên tiếng, lắc đầu liên tục, ha ha. Ha ha. Thì ra là thế. Bần đạo nói ngươi làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy tới Thiên Kiếm Phong. Khá lắm Phong Vô Ngân. Đi vòng như thế năm nhất cái vòng tròn, nguyên lai là để ngươi đến tìm lão đạo làm buổi luyện. Hắn lại lần nữa cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Dật, ánh mắt thay đổi đến dị thường sắc bén, giống như nhất bắt bẻ chú kiếm sư đang dò xét một khối kỳ lạ, chưa từng thấy qua tuyệt thế thần thiết, với thân thể vỏ. Sắc thực rất cổ quái. Khí tức tuy mạnh mẽ bá đạo, lại chỉ tốt ở bên ngoài, cùng thiên địa không hợp nhau, lực lượng khổng lồ vô song, nhưng lại vận chuyển ở giữa hơi có vẻ không lưu loát cứng ngắc, giống như long đong bảo châu, chỉ có chết, không thấy hoa. Cũng được. Kiếm Huyền Tử đông nhiên đứng lên, một cỗ mênh mông bằng bạc, sắc bén vô song kiếm ý phóng lên tận trời, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất, nhưng lại bị hắn hoàn mỹ khống chế, chưa từng lộ ra ngoài mảy may. Hắn nhìn xem Tiêu Dật, trong mắt chiến ý bốc lên, cất cao giọng nói, tất nhiên là điên đạo hữu ý tứ tăng thêm vận đạo cũng xác thực đối với thân mới thân thể cảm thấy hứng thú, lao đạo liền đáp ứng việc này. Hắn ngữ khí đột nhiên nghiêm, mang theo một tia nghiêm khắc cảnh cáo, bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước. Lao đạo cả đời tu kiếm, vong hồn dưới kiếm cũng không phải số ít. Chờ một lúc động thủ, kiếm ý không có mắt, nếu có cái gì tổn thương, nhưng chớ có quái lao đạo hạ thủ vô tình. Tiêu Dật cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong, tựa hồ cũng bởi vì Kiếm Huyền Tử cái kia ngút trời kiếm ý mà sinh ra một tia cực nhỏ ba động, hắn bình tĩnh gật đầu, văn bối minh bạch. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Lần này đã tỉnh, vãn bối nhớ kỹ. Tốt. Kiếm Huyền Tử cười lớn một tiếng, phất tay áo quay người, nếu như thế, nơi đây chật hẹp, không thi triển được. Theo bần đạo tới đi. Phía sau núi có một chỗ bỏ hoang nhiều năm diễn võ trường, địa phương ngược lại là rộng rãi, vừa vặn để người ta. Vung tay đánh cược một lần. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Huyền Tử thân hình thoát một cái, đã giống như xúc địa thành thốn phiêu nhiên đi xa. Tiêu Dật thân ảnh, thì giống như dung nhập bóng tối bất tích, im hơi lặng tiếng đi theo. Một tiên phong đạo cốt, một băng lãnh không phải người. Hai vị đứng tại con đường khác nhau đỉnh trí cường tồn tại, hướng về Thiên Kiếm Phong phía sau núi chỗ sâu cái kia mảnh sắp chứng kiến kinh thế va chạm bỏ hoàng diễn võ trường bước đi. Mông lung ánh trăng cùng mờ mịt mây mù, tựa hồ cũng dự cảm được cái gì, lặng yên phun trào, là trận này sắp đến, ma đạo đỉnh thí luyện, kéo lên màn mở đầu. Chương 202, Thiên Kiếm hỏi nát hư không, ma thân đối cứng đạo tâm lạnh, chương 202, Thiên Kiếm hỏi nát hư không, ma thân đối cứng đạo tâm lạnh. Thiên Kiếm Phong phía sau núi, bỏ hoang nhiều năm diễn võ trường. Nơi đây trống trải tịch liêu, loạn thạch đá lởm chởm, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua lưu chuyển mây mù, tung xuống loang lổ quang ảnh. Gió núi nhẹ nào, cuốn lên trên đất lá khô cùng bụi bặm, tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Trong tràng, hai người cách nhau mười trượng, xa xa giằng co. Một phe là Kiếm Huyền Tử, xanh nhạt đạo bào theo gió hơi vùng, tóc bạc mặt hường hào, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, vượt sâu núi cao, phản phất cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, tự có một cỗ tiên phong đạo cốt, hạo nhiên chính khí tông sư khí tượng. Một phương khác thì là Tiêu Dật, huyền y tóc đen, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị, khí chất lại băng lãnh tới cực điểm, phảng phất vạn năm hàn nguyên ngưng tụ thành hình người, quanh thân tản ra một cỗ không phải người, khiến người linh hồn run rẩy tĩnh mịch khí tức. Giang co bầu không khí, im lặng đem không khí xung quanh đều phảng phất đọc lại. Kiếm huyền tử cũng không rút kiếm, thậm chí liền vỏ kiếm đều chưa từng mang theo. Hắn chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đối với hư không, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe duệ vang vạch phá bầu trời đêm. Một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa cực hạn sắc bén ý cảnh kiếm khí, nháy mắt cắt đứt không khí, giống như trong suốt thiểm điện, lặng yên không một tiếng động bắn thẳng đến Tiêu Dật mi tâm. Chiêu này lấy ý ngự khí, không có kiếm thắng có kiếm công phu, đã đăng phong tạo cực. Đối mặt bất thình lình, vô hình vô ảnh chí mạng công kích, Tiêu Dật cái kia băng lãnh thân thể bản năng phản ứng nhanh hơn ý thức. Đầu của hắn lấy một cái cực kỳ nhỏ, gần như khó mà phát giác góc độ có chút lệch ra. Xoẹt. Kiếm khí lao gương mặt của hắn hiểm lại càng hiểm lướt qua, tại hắn cái kia trắng xám như ngọc trên da lưu lại một đạo cực kỳ nhạt bạch ngấn. Nhưng mà, làm người sợ hãi chính là, đạo kia bạch ngấn xuất hiện trong nháy mắt, tựa như cùng như ảo giác cấp tốc biến mất, làn da trơn bóng như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Vĩnh kiếp bất tử ma thân cái kia kinh khủng nhỏ bé tự lành năng lực, cùng với đối thuần túy năng lượng công kích sơ bộ thích tướng tính, đã hiện ra. Tiêu Dật ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thân thể trọng tâm có chút trầm xuống mấy phần, tiến vào một loại càng thêm thuần túy, càng thêm hiệu suất cao chiến đấu nên kích trạng thái. Tốt thể phách. Kiếm huyền tử trong mắt tinh quang lóe lên, gặp thăm dò không có hiệu quả, cũng không tại lưu thủ. Bước chân hắn nhìn như tùy ý đạp mạnh, thân hình lại giống như quỷ mị nháy mắt kéo gần lại mấy trượng khoảng cách, chỉ kiếm điểm ra. Thiên kiếm quyết thất tinh điểm mang. Trong chốc lát, bảy đạo cô động đến cực hạn, giống như thực chất lăng lệ kiếm khí, phản phất tuần hoàn theo bắt đầu thất tinh huyền ảo quy tích, từ bảy cái hoàn toàn khác biệt xảo trá góc độ, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, đồng thời điểm hướng Tiêu Dật quanh thân bảy chỗ đại huyệt. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa xuyên thấu hộ thể chân khí, trực đảo hoàng long khủng bố kiên quyết. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh công kích. Tiêu Dật hai tay giống như nắm giữ ý thức tự chủ điên cuồng vũ động, động tác ngắn gọn, hiệu suất cao, thậm chí mang theo một loại làm trái cơ thể người kết cấu, vặn vẹo không phải người cảm giác. Cánh tay dưới ra, ám sát lưu quang cấp tốc lập lòe. Đinh, 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 keng, 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 liên tiếp thanh thúy gấp rút, tựa như sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Tiêu Dật đúng là lấy tay khuỷu tay, xương cổ tay, đốt ngón tay trở cứng rắn vô cùng bộ vị, vô cùng tinh chuẩn cứ thế mà đón đỡ, đập bay, đánh tan trong đó sáu đạo kiếm khí. Đạo thứ bảy kiếm khí hung hăng điểm trúng lồng ngực của hắn. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến, Tiêu Dật trước ngực quần áo đống nhiên hướng bên trong lõm, nhưng hắn cả người lại chỉ là hơi rung nhẹ một cái kia đủ để xuyên thủng tinh cương kiếm khí, lại chưa thể ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hừ! Kiếm huyền tử thấy thế, thế công lại thay đổi. Chỉ kiếm đột nhiên hóa thành trường đao, bàn tay biên giới mang theo hoàn toàn mơ hồ vặn mẹo tàn ảnh, phản phất có vô số trôi vô hình lưỡi dao vô căn cứ tạo ra, thi triển ra vô ảnh kiếm pháp biến chủng, hướng về Tiêu Dật đón đỡ phía sau không thể tránh né lộ ra nhỏ bé khe hở, điên cuồng chém vào cắt chém. Tốc độ nhanh chóng, góc độ xảo trá, cắt chém không khí phát ra hỉ sợ khắc dịch bén nhọn tiếng vang. Tiêu Dật thân thể lấy một loại người bình thường tuyệt khó làm đến, phản phất không có xương tính dẻo dai điên cuồng vặn mẹo, gấp, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại bộ phận vô ảnh trường đao cắt chém. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Một cái tay của hắn, năm ngón tay hơi cong, cổ tay linh động, đúng là mơ hồ bắt trước được mấy phần phong vô ngân cái kia linh xả lẻ lưỡi xảo trá quyền ý, cánh tay giống như chân nhắn băng lãnh gián độc, cuốn về kiếm huyền tử chém vào mà đến cổ tay. Mà hắn một cái tay khác, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ lại một vệt nhàn nhạt, âm lãnh ám sắc năng lượng tia sáng, đúng là mô phỏng ra ảnh nhất sơn cái kia u minh chỉ mấy phần thần vận, lặng yên không một tiếng động điểm hướng kiếm huyền tử dưới xương sườn yếu hại. Học tập, mô phỏng theo. Còn tại chiến đấu bên trong, kiếm huyền tử lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong lòng kinh nghi càng lớn. Cổ tay hắn lắc một cái, một cỗ tinh thuần đạo ra chân khí bộc phát, tùy tiện chấn khai Tiêu Dật cái kia mô phỏng theo đến chỉ tốt ở bề ngoài xa quyền, đồng thời thân hình hơi nghiêng, tránh đi cái kia âm lãnh chỉ sức lực. Ta ma ngoại đạo, sao dám dòm ta chính tông? Kiếm huyền tử khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên lại thay đổi. Ông, một cỗ mênh mông bàng bạc, sắc bén vô song, phản phất có thể đâm thủng bầu trời kiếm cảnh lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm ầm vang mở rộng. Nháy mắt bao phủ xung quanh mấy chục trượng diễn võ trường. Trong tràng không khí phản phất nháy mắt ngưng kết, thay đổi đến như thủy ngân sền sệt nặng nề, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy ở khắp mọi nơi, cắt chém linh hồn khủng bố sắc bén cảm giác. Vô hình kiếm ý giống như ước vạn chuôi nhỏ xíu phi kiếm, không ngừng cắt chém, làm hao mòn Tiêu Dật bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt, bản thân phòng ngự ám sắc trường năng lượng, phát ra nhỏ bé mà kéo dài từ từ tiếng hủ thực. Tại cái này vô thượng kiếm cảnh gia trì phía dưới, kiếm huyền tử chỉ kiếm uy lực tăng vọt đầu chỉ mấy lần. Hắn không tại câu nệ tại cơ sở kiếm chiêu, ngược lại thi triển ra thiên kiếm quyết bên trong uy lực càng hùng vĩ, ý cảnh càng sâu xa hơn sát chiêu. Thiên hà đảo huyền, hắn chỉ kiếm hướng lên trời một dẫn, lại đông nhiên hướng phía dưới một bổ. Trong chốc lát, phản phất có một đầu từ vô tận kiếm khí tạo thành óng ánh thiên hà từ trên 9 tầng trời chạy ngược mà xuống, mang theo không thể địch nổi bàng bạc uy thế cùng nặng nề như núi áp lực, hướng về Tiêu Dật phủ đầu rơi đập. Kiếm tỏa hư không, hắn chỉ kiếm trước người yếu ớt vạch thành vòng, kiếm cảnh lĩnh vực bên trong không gian phảng phất nháy mắt bị kiếm khí vô hình sợi tơ tầng tầng phong tỏa, đông kết, cực đại hạn chế Tiêu Dật né tránh xê dịch không gian, giống như lâm vào kiếm khí lồng giam. Đối mặt kiếm huyền tử tăng lên tới kiếm cảnh cấp độ khủng bố áp chế, cùng với cái kia ẩn chứa thiên địa chi uy cường đại kiếm chiêu, Tiêu Dật cái kia thuần túy dựa vào bản năng phòng ngự, cuối cùng bắt đầu xuất hiện rõ ràng sơ hở. Xoẹt. Một đạo kiếm khí bén nhọn cuối cùng đột phá cánh tay hắn đón đỡ, tại hắn cái kia trắng xám trên cánh tay rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương giữ tận lỗ hổng. ám sắc, phản phất cũng không phải là huyết dịch chất lỏng có chút chảy ra. Vành, lại một cái ẩn chứa xuyên thấu kinh lực kiếm chỉ, hung hăng điểm trúng lồng ngực của hắn, lưu lại một cái rõ ràng lõm chỉ ấn, xương cốt tựa hồ cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn. Trên thân, lần đầu xuất hiện có thể thấy rõ ràng vết thương. Nhưng mà, Tiêu Dật ánh mắt vẫn như cũng là bộ kia trống rỗng hờ hững bộ dáng, phản phất thụ thương căn bản không phải thân thể của mình, đối cái kia đủ để cho người bình thường đau thấu tim gan thương thế không phản ứng chút nào. Càng làm cho Kiếm Huyền Tử khẽ mắt run rẩy, trong lòng kịch chấn chính là những cái kia đủ để cho bình thường nhập vi cảnh cao thủ nháy mắt mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu đáng sợ vết thương, lại lấy một loại hoàn toàn trái ngược lẽ thường, khiến người dùng mình tốc độ cực nhanh khép lại. Chỉ thấy cái kia vết thương sâu tới xương biên giới, ám sát năng lượng giống như có sinh mệnh vật sống điên cuồng núp đích, đan vào, mới bộ phận cơ thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tái sinh, bổ huyết. Cái kia ngực long chỉ ấn cũng tại ám sát lưu quang phun trào bên dưới cấp tốc bình phục. Trước sau bất quá trong nháy mắt, tất cả vết thương đều đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Cái này, cuối cùng là quái vật gì? Kiếm Huyền Tử một bên duy trì lấy mưa to gió lớn thế công, không ngừng tại Tiêu Dật trên thân chế tạo ra mới vết thương, lại trơ mắt nhìn xem bọn họ nháy mắt khép lại, trong lòng cái kia phần khiếp sợ cùng hoảng sợ tột đỉnh. Hắn nhịn không được mượn nhờ công kích khoảng cách, trầm giọng đặt câu hỏi, tính toán lay động cõi lòng hắn thần, hoặc tìm tòi nghiên cứu tồn tại bản chất. Như vậy nghịch thiên thân thể, đại giới vì sao? Ngươi thất tình lục dục ở đâu? Nhưng còn có nửa phần người tính có thể nói, chỉ có lực lượng, lại vô đạo tâm, cùng cái xác không hồn có gì khác? Như thế trường sinh bất tử cùng lĩnh rơi a tỷ địa ngục lại có gì khác nhau? Đối mặt Kiếm Huyền Tử ẩn chứa đạo môn triết lý cùng tra hỏi chất vấn, Tiêu Dật thỉnh thoảng sẽ lấy cái kia băng lãnh, không có chút nào ba động âm thanh đáp lại. Cảm xúc, vô dụng. Tồn tại chính là ý nghĩa. Nói, cuối cùng rồi sẽ quy hư. Trả lời băng lãnh, hờ hững, thậm chí mang theo đối truyền thống nói phủ định, tiến một bước xác minh hắn đã không phải người trạng thái, để Kiếm Huyền Tử trong lòng một điểm cuối cùng điểm hóa suy nghĩ cũng triệt để dập tắt. Mà thôi, Kiếm Huyền Tử ý thức được, thông thường thủ đoạn, vô luận là vật lý công kích vẫn là ngôn ngữ dao động, đều đã đối trước mắt cái này tồn tại triệt để không có hiệu quả. Mà còn, hắn thậm chí có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ đang lợi dụng trận này cường độ cao chiến đấu, lấy một loại tốc độ kinh người thích ứng, phân tích, thậm chí tiến hóa. Không thể kéo dài nữa. Kiếm Huyền Tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại, quanh thân cái kia nguyên bản sắc bén vô song kiếm cảnh khí thế lặng yên nội liễm, thay vào đó, là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông, phản phất cùng thiên địa chí lý mơ hồ cộng minh trang nghiêm túc mục. Hắn chiến ý cùng đạo tâm, tại cái này một khắc tăng lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh thay đổi đến to mà trang nghiêm, giống như trên 9 tầng trời truyền đến đạo âm, vang vọng toàn bộ phía sau núi. Nắm giữ phá cảnh chiến lực, lại không có phá cảnh tâm cùng đạo. Không phải người không phải là ma, không phải là sống không phải là chết. Hôm nay, lão đạo liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính phá cảnh lực lượng. Như thế nào? Chúng ta tu sĩ sở cầu, thiên địa chính đạo. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Kiếm Huyền Tử không tại dùng chỉ thay kiếm. Hắn bỗng nhiên đồng thời chỉ lên trời, trang nghiêm một dẫn. Ầm ầm. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Trong bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt phảng phất nháy mắt tạm đạm phai màu. Cả phiến thiên địa ở giữa, tất cả như có như không kiếm chi ý cảnh, vô luận là núi đá góc cạnh, cỏ cây phong mang, thậm chí hư không bên trong chạy xuôi sắc bén chi khí, phảng phất đều nhận lấy vô thượng tồn tại triệu hoán, điên cuồng hướng Kiếm Huyền Tử tụ đến. Cả người hắn tại cái này một khắc, phảng phất không còn là một cái thân thể máu thịt, mà là chân chính hóa thành một thanh kết nối thiên địa, vô hình vô chất nhưng lại chân thật tồn tại thông thiên cự kiếm. Một cỗ chặt đứt chân duyên, tan vỡ hư ảo, ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý minh ngông đạo vận, từ trên người hắn ầm vang lan ra, thậm chí để quanh mình không gian đều mơ hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Liên tại cái này dẫn động thiên địa chi uy dị tượng bên trong, Kiếm Huyền Tử chậm rãi nâng lên tay phải, hướng về Tiêu Dật, xa xa một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay bên trên, không có kinh thiên động địa tia sáng, không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, chỉ có một vệ cực kỳ thuần túy, cực kỳ chói mắt, phản phất ngưng tụ thế gian tất cả sắc bén cùng tan vỡ khái niệm bản nguyên kiếm mang. Đạo kiếm mang này nhìn như nhỏ bé, lại khóa chặt Tiêu Dật tồn tại bản thân. Nó không nhìn khoảng cách, không nhìn phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại khái niệm phương diện. Thiên kiếm bản nguyên nhất niệm sinh diệt. Liên tại Kiếm Huyền Tử dẫn động tự thân nói lực lượng, điểm ra cái này ẩn chứa phá cảnh chí lý một kích máy mắt. Tiêu Dật cặp kia vạn cổ không thay đổi, chống rông hờ hững đôi mắt chỗ sâu, lần thứ nhất, bạo phát ra một cỗ cực kỳ kịch liệt, giống như lỗ đen thôn phệ tất cả tia sáng ám sắc thần quang. Vĩnh kiếp bất tử ma thân trung cực bản năng, bị triệt để kích phát. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này một kích cũng không phải là tác dụng tại vật lý phương diện, mà là trực tiếp uy hiếp đến hắn tồn tại căn bản. Một khi bị đánh trúng, hắn có lẽ sẽ không tử vong nhưng hình thành hắn tồn tại khái niệm bản thân, khả năng sẽ bị triệt để lao đi hoặc nặng sáng tạo. Uy hiếp, cực hạn uy hiếp. Tại tử vong bản năng khởi động bên dưới, Tiêu Dật từ bỏ tất cả ngay tại mô phòng theo học tập chiêu thức. Thân thể của hắn có chút chìm xuống, hai tay ở trước ngực chậm rãi khép lại, bày ra một cái cực kỳ cổ quái, tràn đầy trung kết, tịch diệt, quy khư ý vị ấn kết. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn cái kia nguồn gốc từ vô tận mặt trái năng lượng cùng luân hồi mảnh vỡ bản nguyên ma lực điên cuồng sôi trào, ngưng tụ, giảm. Tại hắn khép lại hai tay ở giữa, một cái thâm thúy đến cực hạn, phản phất có thể thôn vệ tất cả quan minh, tất cả vật chất, thậm chí liền thời gian cùng không gian đều muốn bị vặn vẹo hút vào hắc ám nguyên điểm lặng yên thành hình. Vĩnh kiếp quy nhất vạn pháp trầm luân, không có chút nào trì hoãn. Ẩn chứa Kiếm Huyền Tử cả đời kiếm đạo lĩnh ngộ cùng phá cảnh chí lý bản nguyên kiếm mang cùng đại biểu cho vĩnh kiếp bất tử ma thân trung cực hủy diệt cùng thôn vệ khái niệm hắc ám nguyên điểm lấy một loại vượt qua nhân loại giác quan cực hạn, phản phất trực tiếp tại khái niệm phương diện phát sinh phương thức, ngang nhiên đụng vào nhau. Không có trong dự đoán nổ vang rung trời, ngược lại là một mảnh quỷ dị, làm người sợ hãi tuyệt đối yên tĩnh. Va chạm điểm trung tâm, thời gian cùng không gian phảng phất đều nháy mắt ngưng kết, vặn mèo, sau đó giống như vỡ vụn mặt kính từng khúc xé rách. Một đạo mắt trần có thể thấy, vòng tròn gợn sóng không gian lấy va chạm điểm làm trung tâm, im hơi lặng tiếng cấp tốc khuyết tán ra đến. Gợn sóng những nơi đi qua, vô luận là cứng rắn nham thạch, vẫn là trăm năm cổ thụ, thậm chí diễn võ trường mặt đất bản thân, đều giống như bị lực lượng vô hình triệt để lao đi, lặng yên không một tiếng động biến thành nguyên thủy nhất hư vô. Năng lượng kinh khủng phong bạo theo sát phía sau, giống như diệt thế như cơn lốc hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, đem toàn bộ bỏ hoang diễn võ trường triệt để san thành bình địa, xung quanh dãy núi đều tại kịch liệt chấn động, vô số núi đá cỏ cây nháy mắt biến thành bột mịn. Cơn bão năng lượng dần dần lắng lại, tràn ngập bụi mù chậm rãi tàn đi. Diễn võ trường địa chỉ ban đầu, chỉ để lại một cái to lớn vô cùng, biên giới bóng loáng như gương, sâu không thấy đáy khủng bố hố sâu. Hố sâu hai bên biên giới, hai thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Kiếm Huyền Tử râu tóc hơi loạn, xanh nhạt đạo bào bên trên xuất hiện một chút nhỏ xíu tổn hại, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Khí tức cũng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chăm chú nhìn đối diện thân ảnh, hiển nhiên vừa rồi một kích kia đối hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng thành công xác minh tự thân chi đạo. Mà đổi thành một bên, Tiêu Dật thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, màu đen quần áo nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hắn bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt ám sắc lưu quang, đang lấy trước nay chưa từng có tần số kịch liệt ba động, lập lòe, phản phất nội bộ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng to lớn phụ tải, đang toàn lực tiến hành một loại nào đó chữa trị hoặc ổn định. Cặp kia trống rỗng đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng nhiều một kia. Càng thêm thâm trầm băng lãnh cùng tĩnh mịch. Hiển nhiên, trận này nói cùng ma trung cực va chạm, đối với song phương đều tạo thành to lớn xung kích. Thắng bại, tựa hồ cũng không hoàn toàn phân ra. Chương 203, Hàn Uyên hỏi thiên kiếm thể, Ung Châu kinh biến phong lôi gấp, chương 203, Hàn Uyên hỏi thiên kiếm thể, Ung Châu kinh biến phong lôi gấp. Hố sâu biên giới, tĩnh mịch không tiếng động. Vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa va chạm dư âm còn tại không khí bên trong chấn động, im lặng nói nơi đây từng trải qua kinh khủng bực nào giao phong. Kiếm Huyền Tử râu tóc hơi loạn, đạo bào bên trên lây dính một ít bụi bặm, hắn nhìn xem hố sâu đối diện, cái kia huyền y thân ảnh đứng yên như vực sâu, bên ngoài thân ám sắc lưu quang cấp tốc lập lòe, chữa trị vừa rồi va chạm mang tới vô hình tổn thương, cặp kia băng lãnh trống rỗng đôi mắt vẫn như cũ hờ hững, phản phất vừa rồi trận kia kinh thế hai tộc quyết đấu chỉ là bé nhỏ không đáng kể nhặt đệm. Mà lấy Kiếm Huyền Tử mấy trăm năm vững như bản thạch đạo tâm, giờ phút này cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần gợn sóng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tốt một cái ma thân. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong đã có đối cái kia không thể tưởng tượng lực lượng sợ hãi thán phục, cũng có sâu sắc ngưng trọng cùng cảnh cáo, hảo hảo bá đạo. Hào hào quỷ dị, lục thân bất diệt, gần như không chết, càng có thể tại chiến đấu bên trong hấp thu đối thủ chiêu thức thần vận biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như thế ma thân đã không phải phàm tục võ học có khả năng tưởng tượng, có thể so với trong truyền thuyết thái cổ hung ma lột xác, nhưng lại lạnh hơn, càng yên lặng. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, phản phất muốn nhìn thấu Tiêu Dật cái kia băng lãnh vỏ ngoài, nhìn thẳng tồn tại bản chất, ngựa khí nghiêm nghị, nhưng Tiêu đạo hữu, đại đạo vô tình, không phải là tuyệt tình. Với thân tuy mạnh, lại cũng đánh mất người căn bản. Thất tình không còn, lục dục giai không, cùng ngoan thạch có gì khác? Lực lượng đến cực điểm, như không có đạo tâm khống chế, cuối cùng rồi sẽ phản phệ thân, biến thành lực lượng người hầu, cùng đại đạo rời bỏ, không phải là lâu dài chi đạo. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền nhìn đạo hữu, tự giải quyết cho tốt. Kiếm Huyền Tử lời nói ẩn chứa đạo môn chí lý, tính toán điểm tỉnh trước mắt cái này đã không phải người tồn tại, nhưng càng giống là một loại căn cứ vào đạo bất đồng bất tương vi mưu cuối cùng khuyên bảo. Tiêu Dật cái kia băng lãnh trống rỗng đôi mắt có chút chuyển động một cái, tựa hồ là tiếp thu được tin tức, hờ hững nhẹ gật đầu, không nói lời nào hoặc cảm xúc bên trên đáp lại. Ngay tại lúc này, hai đạo mau lẹ vô cùng kiếm quang từ phương xa chân trời phá không mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, lại tại tới gần hố sâu biên giới lúc đột nhiên thu lại ánh sáng, giống như hai mảnh như lông vũ lặng yên không một tiếng động rơi xuống, hiện lộ ra hai thân ảnh. Hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia kinh thiên động địa va chạm sợ kinh động, trước đến xem xét sự tôn an uy. Dẫn trước một người, ước chừng 40 khoảng một năm kỷ luật, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ngôi sao, thân hình thẳng tắp, khí độ trầm ổn như núi, lưng đeo một thanh cổ phát trường kiếm, chính là Kiếm Huyền Tử tứ đệ tử, làm lấy chứng trạng, giỏi về chủ tính trung chứ danh tinh hà kiếm kiếm thần, một thân tu vi đã đạt nhập vi cảnh tùy tâm cấp. Theo sát phía sau thì là một vị thanh niên, ước chừng khoảng 30, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, ánh mắt trong suốt ôn hòa, thân hình vòn dài, khí chất nghiêng về văn nhã nội liễm, tựa như trọc thế giai công tử. Đây là Kiếm Huyền Tử thất đệ tử, Ngọc Hành Kiếm Kiếm Ngọc, tu vi cũng đạt nhập vi cảnh thần hình cấp, khí tức kéo dài, căn cơ vững chắc. Hai người rơi xuống đất, đầu tiên là nhìn thấy Kiếm Huyền Tử mặc dù khí tức hơi có ba động, nhưng bình yên vô sự, đều là thở dài một hơi. Lập tức ánh mắt đảo qua cái kia giống như bị thiên ngoại vẫn thạch đập ra to lớn hố sâu, cùng với đối diện cái kia khí tức băng lãnh tĩnh mịch, khí chất quỷ dị không phải người huyền y thanh niên, trên mặt đồng thời lộ ra khó có thể tin kinh sợ. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Kiếm Thần tiến lên một bước, âm thanh trầm ổn, nhưng ánh mắt đã sắc bén khóa chặt tại Tiêu Dật trên thân, tràn đầy cảnh giác cùng dò xét. Sư phụ, vừa rồi đó là Kiếm Ngọc thì tỉ mỉ hơn cảm thụ được không khí bên trong lưu lại khủng bố năng lượng ba động, nhìn hướng Tiêu Dật ánh mắt tràn ngập tò mò cùng sâu sắc không hiểu. Kiếm Thần, Kiếm Ngọc, không cần khẩn trương. Kiếm Huyền Tử xua tay, vì ngăn ngừa xung đột, ngựa khí bình thản giới thiệu nói, vị này là Đạo Nguyệt Điện chủ Tiêu Dật, mới vừa cùng lao đạo xác minh võ học, cũng không phải là địch nhân. Xác minh võ học, có thể cùng sư tôn giao thủ đến loại này tình trạng. Kiếm Thần cùng Kiếm Ngọc trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng sư mệnh khó vi phạm. Vẫn là cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng ý, đối với Tiêu Dật khẽ gật đầu, đi một cái ngang hàng ở giữa giang hồ lễ tiết, gặp qua Tiêu điện chủ. Tiêu Dật hờ hững ánh mắt đảo qua hai người, giống như đối đãi hai khối không có sinh mệnh tảng đá, cũng chỉ là khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì đáp lại, tư thái bình đẳng đến gần như ngạo mạn. Liên tại cái này vi diệu rằng có bầu không khí vừa vặn tạo thành lúc. Ầm ầm. Một đạo nóng bỏng như hỏa, cùng bạo vô cùng hồng sắc kiếm quang, đúng là giống như lưu tinh truy, hoàn toàn không để ý cái gì rơi xuống đất kỹ xảo, cuốn theo bén nhọn âm thanh xé gió, từ phía trên một bên cấp tốc phóng tới, trực tiếp phanh một tiếng vang thật lớn, hung hăng rơi đập tại mọi người cách đó không xa. Cứng rắn mặt đất nháy mắt bị đập ra một cái hố cạn, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bao phủ. Trong bụi mù, một đạo màu đỏ rực mạnh mẽ thân ảnh hiện lộ ra. Người tới là một vị ước chừng ngoài 30 nữ tử, mặc một thân phát họa ra kinh người đường cong bó sát người đỏ rực trang phục, khuôn mặt xinh đẹp chiếu người, lại mang theo một cỗ kiêu căng khó thuần khí khái hào hùng, ánh mắt sắc bén như điện, phản phất có hỏa diễm ở trong đó nhảy lên. Chính là Kiếm Huyền Tử tọa hạ tính tình nhất là nóng nảy, chiến lực cũng là cực mạnh ngũ đệ tử, Phần Tâm Kiếm Kiếm Lam. Tu vi bất ngờ đã đạt nhập vi cảnh tùy tâm cấp đỉnh phong. Nàng sau khi hạ xuống nhìn cũng chưa từng nhìn xung quanh bừa bộn cùng tiêu giận, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, vọt thẳng đến Kiếm Huyền Tử trước mặt, ngự khí gấp rút vô cùng, tràn đầy khó mà che giấu sốt ruột cùng căm giận ngút trời. Sư phụ, không tốt. Ung Dực Sơn mạch bên kia xảy ra chuyện lớn. Kiếm Lam tốc độ nói cực nhanh, giống như bắn liên thanh hồi báo, đệ tử phụng mệnh dẫn người tuần tra Ung Dực Sơn mạch, phát hiện Huyết Sát giáo tại nơi đó thiết lập mấy cái cỡ lớn bí mật cứ điểm. Những cái kia xuất sinh, bọn họ tại tiến hành cực kỳ tàn ác cơ thể sống nghiên cứu. Bắt được đại lượng sơn dân thậm chí quá khứ thương khách, dùng bọn họ luyện chế huyết sát khôi lỗi cùng càng tà môn đồ chơi. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, quả thực là nhân gian địa ngục. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, diệt tuyệt nhân tính. Lực năng kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là dẫn tới cực điểm, càng quan trọng hơn là đệ tử phát hiện, Ung Châu quân bộ đã triệt để phân liệt. Một bộ phận từ thượng quan gia khống chế, vẫn như cũ hiệu trung triều đình. Nhưng một bộ phận khác, lấy cái kia tân nhiệm đô đốc, danh xưng thiết diện phán quan Vương Khắc cầm đầu, nhưng vẫn lập cửa ra vào, danh xưng Tinh Ung quân. Bọn họ trong bóng tối cùng Huyết Sát giáo cấu kết. Mục tiêu là muốn huyết tẩy Ung Châu, trọng chỉnh Càn Khôn. Nhân thủ của chúng ta đang dò xét lúc cùng đối phương phát sinh kịch liệt xung đột, tử thương thảm trọng. Đối phương không chỉ có trong quân tinh nhuệ, còn có số lớn Huyết Sát giáo yêu nhân hợp tác tác chiến. Thủ đoạn cực kỳ âm tàn độc ác. Nếu không mau chóng xử lý, Ung Châu nguy rồi. Huyết Sát giáo, quân bộ phân liệt, cấu kết phản loạn. Liên tiếp kinh thiên tin dữ, để Kiếm Huyền Tử nguyên bản bởi vì cùng Tiêu Dật một trận chiến mà hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một cỗ sát khí lạnh như băng không nén được tràn ngập ra. Khá lắm Vương Khắc, khá lắm Huyết Sát giáo, dám tại Ung Châu nội địa đi cái này ngập trời tội nghiệt. Kiếm Huyền Tử âm thanh âm u mà băng lãnh, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng sát ý, biết trước mắt không phải lúc truy cứu. Hắn chuyển hướng Tiêu Dật, chắp tay, mặc dù trong lòng đối Tiêu Dật tồn tại vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác, nhưng vẫn là duy trì cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, ngự khí mang theo ấy nấy, Tiêu đạo hữu, Ung Châu đột phát như thế kỳ biến, công việc khẩn cấp, lao đạo cần lập tức xử lý. Hôm nay sợ là không cách nào lại cùng đạo hữu nói chuyện, chiêu đại không chú đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lời nói này đã là huyện chuyển lệnh đối khách. Tiêu Dật cặp kia trong mắt lạnh như băng không có bất kỳ cái gì ba động, phản phất Ung Châu kinh thiên kịch biến cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn bình tĩnh gật đầu, không sao. Lập tức, không cần phải nhiều lời nữa được câu, thậm chí không có lại nhìn Kiếm Huyền Tử đám người một cái, thân hình giống như dung nhập bóng tối bất tích, lặng yên không một tiếng động quay người, hướng về chân núi phương hướng nhẹ nhàng đi. Bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng lại thoáng qua biến mất tại mông lung cảnh đêm cùng núi trong sương mù, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Kiếm Thần, Kiếm Ngọc, Kiếm Lam ba vị đệ tử nhìn xem Tiêu Dật bóng lưng rời đi, thần sắc khác nhau. Kiếm Thần cau mày, đã khiếp sợ tại sư tôn lời nói xác minh võ học lại tại cấp tốc tự hỏi Ung Châu bất thình lình kỳ biến, cùng với cái này thần bí khó lường Đạp Nguyệt Ma chủ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kiếm Phong ý nghĩa. Kiếm Ngọc thì ánh mắt phức tạp nhìn qua Tiêu Dật biến mất phương hướng, tựa hồ còn tại dư vị cũ kia băng lãnh tĩnh mịch, không phải người khí tức, như có điều suy nghĩ. Chỉ có tính tình nhất gấp Kiếm Lam, giờ phút này lòng tràn đầy đều là Huyết Sát giáo hung ác cùng sư huynh đệ thương vong, lo lắng thúc giục nói, sư phụ còn đứng ngây đó làm gì, nhanh hạ lệnh a. Đệ tử nguyện dẫn người xung phong, giết sạch đám kia chó chết phản quân cùng yêu nhân. Kiếm Huyền Tử không có trả lời ngay, chỉ là nhìn qua Tiêu Dật biến mất phương hướng, lại nhìn một chút trước mắt bởi vì kinh thiên kịch biến mà lo lắng chiến ý dâng trào các đệ tử, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Ung Châu loạn cục, sợ rằng so hắn dự đoán còn muốn phức tạp, còn muốn hung hiểm. Mà đổi thành một bên, đã rời xa Thiên Kiếm Phong phạm vi Tiêu Dật, chính im hơi lặng tiếng đi xuyên tại cảnh đêm bao phủ núi rừng bên trong. Hắn cái kia băng lãnh ý thức giống như hiệu suất cao nhất máy xử lý, cực nhanh chỉnh hợp vừa vặn thu hoạch tin tức. Ung Châu, quân chính phân liệt, Huyết Sát giáo chiều sâu can thiệp. Vương Khắc, Thịnh Ung quân. Phía sau như không có người mạnh hơn hỗ trợ, chỉ dựa vào một cái tân nhiệm đô đốc cùng bộ phận quân lực, chỗ này dám ở Thiên Kiếm Tông cùng thượng quan gia ngay dưới mắt lớn lối như thế làm việc. Huyết Sát giáo tại cái này bố cục sâu như thế, mục đích tuyệt không phải vẹn vẹn gây ra hỗn loạn đơn giản như vậy. Thiên Kiếm Tông, thượng quan gia, Ung Châu cái này hai đại đỉnh cấp thế lực, đối mặt như vậy tình thế hỗn loạn, sẽ như thế nào ứng đối? Là liên thủ trấn áp, vẫn là đều có bản tính. Vũng nước này, so Kinh Châu vẫn đụng phải nhiều. Hỗn loạn, mang ý nghĩa dung chuyển, cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ. Tiêu Dật cặp kia trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, tựa hồ lóe lên một tia cực kỳ yếu ớt, đại biểu cho lợi ích tính toán ám sát tia sáng. Có lẽ, nơi này có thể cung cấp so Kinh Châu càng nhanh. Tiếng xấu giá trị tích lũy tốc độ. Chương 204, bùi bằng nhuốm máu phong an trấn, ma ảnh không phải là ma hàn triệt cốt. Chương 204, bùi bằng nhuốm máu phong an trấn, ma ảnh không phải là ma hàn triệt cốt. Tờ mờ sáng thời gian, sắc trời là làm người tuyệt vọng mông mông bụi bụi. Gió rét thấu xương cuốn qua Ung Châu tây cảnh hoang dã, đem Ích Châu phương hướng gọi tới kêu khóc cùng rên rỉ, cùng nhau rót vào tòa này tên là Gió An tiểu trấn. Nạn dân giống như màu xám thủy triều, vô cùng vô tận. Bọn họ trên mặt hoảng sợ cùng chết lặng, mang nhà mang người, quần áo tả tơi, ánh mắt trống rỗng, phản phất bị vô hình roi xua đổi lấy, thoát đi sau lưng cái kia đã hóa thành địa ngục cố thổ. Thị trấn nguyên bản coi như yên tĩnh khu phố, giờ phút này đã bị bao phủ hoàn toàn, chen chúc không chịu nổi, ô uế khắp nơi trên đất. Hai đồng tan nát cõi lòng khóc nỉ non, người bị thương không đè nén được rên, cùng với tuyệt vọng khóc ròng, đan vào thành một khúc tận thế bi ca, tại băng lãnh không khí bên trong bao phủ, lên men. Ích Châu, trở về không được. Trấn Tây quân giết điên, không chỉ là binh, còn có những cái kia mắt đỏ yêu nhân, gặp người liền giết, còn ăn người. Ung Châu bên này cũng không khá hơn chút nào. Nghe nói quân gia bọn họ chính mình cũng đánh nhau, Vương Đô Đốc cùng thượng quan tướng quân nhân mã đang đối đầu. Cái này Phong An trấn, sợ là cũng không có người quản. Lệ Thệ mang theo run rẩy nói nhỏ trong đám người tàn, tăng lên vốn là nồng đậm khủng hoảng. Đầu trấn, một chỗ lâm thời xây dựng đơn sơ cứu giúp điểm, là mảnh này tuyệt vọng màu xám bên trong duy nhất ánh sáng nhạt. Mấy tên mặc thượng quan gia chế tạo trang phục võ giả, chính kiệt lực duy trì lấy trật tự. Người cầm đầu chính là Ung Châu thất sát một trong, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén liệt hỏa phán quan thượng quan Hồng. Bên cạnh hắn đi theo mấy tên gia tộc tinh nhuệ, cùng với vị kia thân pháp mau lẹ, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái quấn lấy thật dày băng vải truy phong thần bộ thượng quan phi. Bọn họ kết hợp trên trấn còn sót lại hơn 10 tên hề bại không chịu nổi, trang bị đơn sơ binh sĩ, còn có 3 năm vị tự phát trước đến hỗ trợ, trên mặt gian nan vất vả, ánh mắt kiên nghị giang hồ du hiệp, đang cố gắng tại cái này hỗn loạn bên trong thành lập một tia trật tự. Mỏng manh cháo tản ra yếu ớt hơi nóng, bị cẩn thận từng ly từng tí phân phát đến lão nhân cùng hài tử trong tay. Mấy vị du hiệp đang dùng tự mang thuốc trị thương, là những cái kia còn có khí tức người bị thương băng bó. Nhanh, kiểm kê nhân số, chuẩn bị đem nhóm đầu tiên phụ nữ trẻ em già yếu hộ tống đến Thiết Bích thành đi. Thượng quan Hồng trầm giọng hạ lệnh, âm thanh bởi vì mấy ngày liền mệt nhọc mà có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ mang theo tướng môn đời sau quả quyết, chặt chẽ phân biệt, cẩn thận gian tế chui vào. Hồng ca, nhân viên quá ít, chúng ta điểm này người hộ tống trên đường vạn nhất một tên tuổi trẻ thượng quan gia tử đệ lo lắng dưới đất thâm ngữ, hết sức nỗ lực. Thượng quan Hồng chém đinh chặt sắt, chúng ta không bảo vệ, bọn họ cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Một tên bị thương, chính tiếp thu du hiệp băng bó trung niên hán tử cảm kích nhìn xem bọn họ, đa tạ các vị đại hiệp, đa tạ thượng quan gia. Nếu không có các ngươi, không khí ngột ngạt, hy vọng xa vời, trật tự giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Ngay tại lúc này dị biến nảy sinh, không có dấu hiệu nào. Trong đám người, mấy cái vừa vặn còn đưa tay cầu khẩn đồ ăn nạn dần trong mắt cái kia chết lặng thần sắc đột nhiên bị một loại điên cuồng khát máu đỏ tươi thay thế. Bọn họ môi khô khốc đống nhiên toát ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, ngón tay khô gầy móng tay nháy mắt thay đổi đến đen nhánh sắc bén, giống như ngâm độc dao găm. Phốc phốc. Khoảng cách gần nhất một tên ngay tại phân phát cháo lao binh, thậm chí chưa kịp phản ứng, lồng ngực liền bị một cái đen nhánh lợi chảo nháy mắt xuyên thủng. Nóng bỏng máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ cái kia nồi cứu mạng cháo. Giết. Giống như một cái tín hiệu, núp ở nạn dân bên trong mười mấy tên huyết sát giáo yêu nhân đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Bọn họ giống như hung tàn nhất dã thú, nào về phía bên cạnh tất cả còn sống sinh linh. Con mắt của bọn hắn ghi rõ xác thực mà tàn khốc tay không tấc sắt, ngay tại duy trì trật tự binh sĩ, ngay tại cứu giúp thương binh du hiệp, cùng với những cái kia nhét chung một cỡ, tính toán bảo vệ người nhà bình thường nạn dân. Thủ đoạn công kích trực tiếp, huyết tinh, không có chút nào thương hại. Có yêu nhân lợi chảo tung bay, tùy tiện xé rách cơ thể người, có trong miệng phun ra tanh hôi ăn mòn huyết vụ, người bị dính ra thịt tối giữa, càng nhiều thì là vung vậy từ trên thân người chết giành được đơn sơ binh khí, mang theo điên cuồng nhe răng cười, thưởng thụ lấy bất thình lình giết chóc thịt yến. A, cứu mạng, yêu nhân, là huyết sát giáo yêu nhân. Trong nháy mắt tiêu thảm, phun tung tóe máu tươi, ngã xuống thi thể, triệt để đánh sụp vốn là yếu ớt trật tự. Đám người giống như vỡ tổ con kiến, hoảng sợ muôn dạng chạy tứ phía, giẫm đạp cùng kêu khóc để tràng diện triệt để hóa thành nhân gian luyện ngục. Kết trận, bảo vệ nạn dân, giết những xúc sinh này. Thượng quan Hồng khẽ mắt, giống giận rút ra bên hông đao thép, chân khí bừng bừng phân chấn, đao quang như giải lụa chém về phía một tên nhào về phía hải đồng yêu nhân. Còn sót lại thượng quan gia tử đệ, binh sĩ cùng du hiệp bọn họ cũng nhộn nhịp kịp phản ứng, hung hãn không sợ chết nên hướng đám này đột nhiên xuất hiện ác ma. Chiến đấu nháy mắt bộc phát. Thượng quan Hồng đao pháp tinh xảo, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa mạnh, thoáng qua liền chém giết hai tên yêu nhân. Nhưng càng nhiều yêu nhân hung hãn không sợ chết nào tới, bọn họ tựa hồ không biết đau đớn, thường thường lấy thương đổi thương, đấu pháp cực kỳ điên cuồng. Du hiệp bọn họ dựa vào một bầu nhiệt huyết xung phong tại phía trước, kiếm quang đao ảnh lập lòe, nhưng đối mặt những này quỷ dị mà điên cuồng yêu nhân, bọn họ kinh nghiệm giang hồ lộ ra giật gấu va vai. Một tên dùng song đao du hiệp vừa vặn ném lăn một tên yêu nhân, liền bị một tên khác yêu nhân phun ra huyết vụ lây dính cánh tay, tiêu thảm ngã xuống đất, cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối biến thành màu đen. Kiệt kiệt kiệt. Phàm nhân dãy rủa, thật sự là buồn cười lại đáng thương. Một đạo khàn khàn chói tai, giống như tiếng cười như cũ đêm đều vang lên. Một tên thân hình gầy gò, mặc rách nát tăng bảo, hai mắt lại lóe ra nồng đậm huyết quang yêu nhân thủ lĩnh, giống như quỷ mị xuất hiện trong chiến trường ương. Hắn nhẹ nhõm tránh thoát một tên du hiệp đầu lĩnh vừa nhanh vừa mạnh một đao, trở tay một chảo, lại trực tiếp bẻ vụn cái kia du hiệp xương đầu. Huyết ảnh đại nhân uy vũ, xung quanh yêu nhân phát ra hưng phấn gào thét. Tên này là huyết ảnh yêu nhân thủ lĩnh, thực lực hiển nhiên vượt xa bình thường yêu nhân, đã đạt nhập vi cảnh giới. Hắn liếm liếm trên móng vuốt, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt ngay tại ra sức chém giết thượng quan Hồng, cười gần nói, rất nhanh, các ngươi đều sẽ trở thành tẩm bổ chúng ta huyết thực. Tại huyết thần quang huy bên dưới run rẩy a. Bảo vệ Hồng ca. Thượng quan phi thấy thế, không để ý tự thân thương thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng đè một cái chân khí, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tính toán chặn đường huyết ảnh. Không biết tự lượng sức mình. Huyết ảnh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiện tay vung lên, một đạo huyết sắc chảo ảnh xé rách không khí, chính giữa thượng quan phi vốn là có tổn thương vai trái. Phúc. Thượng quan phi kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi lại lần nữa nhuộm đỏ băng vải, lảo đảo lùi lại, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng đứng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm huyết ảnh. Phong tuyến tại huyết ảnh xung kích bên dưới lung lay sắp đổ, quân phòng thủ thương vong kịch liệt gia tăng, tuyệt vọng giống như ôn dịch tại người sống sót trong lòng lan tràn. Liên tại huyết ảnh cười gằn, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, triệt để kết quả thượng quan Hồng, hoặc là đối bên cạnh một đám dọa đến run lẩy bẩy, nhét chung một chỗ nạn dân tiến hành một tràng huyết tinh đổ sát lúc. Một thân ảnh, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở biên giới chiến trường. Đó là một thanh niên, huyền y tóc đen, thân hình thẳng tắp, khí chất băng lãnh tới cực điểm, phản phất vạn năm hàn nguyên hóa thân, cùng cái này máu tanh hỗn loạn địa ngục không hợp nhau. Hắn chỉ là bình tĩnh chạy qua bộ pháp không nhanh không chậm, thậm chí không có nhìn hướng những cái kia ngay tại điên cuồng giết chóc yêu nhân. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Một tên chính cười gần cầm trong tay khảm đao bổ về phía một cái lao phụ yêu nhân, động tác đống nhiên cứng đờ. Trên mặt nhe răng cười ngưng kết, lập tức, thân thể của hắn giống như bị phong hóa nham thạch, từ đầu ngón tay bắt đầu, im hơi lặng tiếng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chùm màu đen cho bụi, theo gió phiêu tán. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một tên khác ngay tại phun ra huyết vụ yêu nhân, cái kia tanh hôi huyết vụ vừa rời cửa ra vào, lại phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, đem chính hắn nháy mắt bao khỏa. Tại một trận rợn người tư tư âm thanh bên trong, cả người hắn bị chính mình huyết vụ hòa tan, thôn vệ, hóa thành một bãi bốc lên bọt khí hôi thối nung huyết. Cái kia không ai bị nổi yêu nhân thủ lĩnh huyết ảnh, vừa vặn phát giác được cái này đột nhiên xuất hiện, khí tức cực kỳ nguy hiểm quỷ dị thân ảnh, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng hoảng sợ. Hắn đang muốn mở miệng quát hỏi, sau một khắc, đầu của hắn lại không có dấu hiệu nào, phanh một tiếng, giống như chín muồi như dưa hấu tự mình nổ tung. Đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi, không đầu thi thể lung lay, thẳng tắp ngã xuống. Tiến tĩnh như chết. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, vừa rồi còn hung diễm ngập trời, tàn phá bừa bãi đồ sát mười mấy tên huyết sát giáo yêu nhân, bao gồm thực lực mạnh mẽ thủ lĩnh huyết ảnh, vậy mà toàn bộ lấy một loại vượt qua lý giải, quỷ dị vô cùng phương thức, im hơi lặng tiếng tử vong. Trên chiến trường, chỉ còn lại những cái kia ngây ra như phỗng, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng người sống sót thượng quan hồng, thượng quan phi, còn sót lại binh sĩ du hiệp, cùng với những cái kia run lẩy bẩy nạn dân. Còn có khắp nơi trên đất thi hải, đã có yêu nhân, cũng có vừa vặn bị bọn họ tàn nhẫn sát hại người vô tội. Mọi ánh mắt đều giống như bị nam châm hấp dẫn, hội tụ đến cái kia vẫn bình tĩnh đứng thẳng, phản phất cái gì cũng không làm huyền ý thanh niên trên thân. Không như trong tưởng tượng chính tà đại chiến, không có kinh thiên động địa chiêu thức va chạm, chỉ có một chàng đơn vương, không phải người, khiến người từ sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ loại bỏ. Trên người hắn cố kia băng lãnh, tĩnh mịch, không phải người khí tức, tựa hồ so vừa rồi những cái kia khát máu điên cuồng yêu nhân càng khủng bố hơn, càng thêm khiến người ngạt thở. Hắn làm cái gì? Những cái kia yêu nhân làm sao đều đã chết? Tốt thật là đáng sợ khí tức. Trầm thấp, tràn đầy hoảng hốt cùng không hiểu tiếng nghị luận, giống như mỗi vần tại tĩnh mịch bên trong vang lên. Thượng quan phi máu me khắp người, tựa vào một bức dính đầy vết máu tàn trên vách, nhìn xem cái kia huyền y thanh niên, nhìn xem những cái kia yêu nhân quỷ dị tử trạng, lại cảm nhận được cô kia phảng phất có thể đồng kết linh hồn hàn ý, môi hắn run rẩy, dùng gần như chỉ có chính mình có thể nghe thấy âm thanh, vô ý thức, tràn đầy cực hạn sợ hãi nói thầm đi ra. Giết sạch xóa huyết sát yêu nhân còn nhanh còn quỷ dị cố khí tức này, khó chẳng lẽ hắn mới là huyết sát giáo chân chính? Giáo chủ. Câu này tràn đầy hoảng hốt suy đoán, giống như đầu nhập lăn dầu bên trong đốn lửa nhỏ, nháy mắt đốt lên tất cả người sống sót trong lòng cái kia tên là hoàng hốt kiếp nổ. Cái gì? Huyết sát giáo chủ? Khó trách hắn như thế tưởng. Hắn giết chính là mình người. Thượng quan hồng cùng mặt khác may mắn còn sống sót quân phòng thủ, du hiệp, đống nhiên kịp phản ứng. Nhìn hướng cái kia huyền y thanh niên ánh mắt, nháy mắt từ phía trước mờ mịt, nghi hoặc, triệt để chuyển biến làm cực hạn hoàng hốt, cảnh giác cùng khó mà ngăn chặn ý. Bọn họ vô ý thức nắm chặt trong tay dính đầy vết máu binh khí, thân thể căng cứng, như lâm đại địch. Những cái kia mới vừa từ yêu nhân ma trảo bên dưới chạy trốn nạn dân, càng la dọa đến mặt không còn chút máu, nhộn nhịp thét chói tai vang lên lui về phía sau, nhìn hướng cái kia huyền y thanh niên ánh mắt, giống như nhìn xem từ cựu u địa ngục chỗ sâu nhất bò ra tới, mang đến trung cực hủy diệt ma vương. Vừa vặn thoát đi một tràng địa ngục, bọn họ lại phát hiện, chính mình tựa hồ đối mặt một cái càng khủng bố hơn, càng thêm không thể nào hiểu được tồn tại. Phong An chấn cái này nhuốm máu sáng sớm, cũng không mang đến bất cứ hy vọng nào ánh dạng đông, ngược lại đem bọn họ kéo vào một những càng sâu, lạnh hơn tuyệt vọng hàn nguyên. Tiêu Dật vẫn bình tĩnh đứng tại thi hải khắp nơi trên đất địa ngục bên trong, xung quanh là bao quanh hắn, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng địch ý người sống sót. Hắn cặp kia băng lanh trống rông đôi mắt, chậm rãi đảo qua những này đem hắn coi là lớn nhất uy hiếp, nhưng lại nhỏ bé như hạt bụi sâu kiến không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, giống như quan sát một tràng không liên quan đến bản thân náo kịch. Chương 205, Phong An trấn bình minh, là màu xám, tĩnh mịch. Chương 205, Phong An trấn bình minh, là màu xám, tĩnh mịch. Phong An trấn bình minh, là màu xám, tĩnh mịch. Vừa rồi huyết sát yêu nhân tập kích mang tới ngắn ngủi mà mãnh liệt ồn ào náo động, đã bị một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm khiến người hít thở không thông hoảng hốt thay thế. Những người sống sót thượng quan hồng, thượng quan phi, còn sót lại binh sĩ du hiệp, cùng với những cái kia chưa tỉnh hồn nạn dân giống như bị vô hình tường băng vây khốn, tạo thành một cái rời rạc lại tràn đầy địch ý vòng đây. Vòng tròn trung tâm chính là cái kia huyền ý tóc đen, khí tức băng lãnh không phải người thanh niên, Tiêu Dật. Mắt của bọn hắn thần phức tạp tới cực điểm. Hoàng hốt là vì hắn vừa rồi vô thanh vô tức xóa bỏ mười mấy tên yêu nhân quỷ dị thủ đoạn, địch ý thì bắt nguồn từ thượng quan phi câu kia tràn đầy kinh hãi suy đoán huyết sát giáo chủ. Theo bọn hắn nghĩ, cường đại như thế, lãnh khốc như vậy, thủ đoạn quỷ dị như vậy tồn tại, trừ trong truyền thuyết cái kia thống ngự ngàn vạn yêu tà ma đầu, còn có thể là ai? Nhưng mà đối mặt cái này giống như thực chất địch ý cùng hoảng hốt, đối mặt cái kia từng đạo cảnh giác run rẩy, thậm chí mang theo tuyệt vọng hận ý ánh mắt, Tiêu Dật phản ứng là triệt để không nhìn. Hắn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, cặp kia thâm thúy trống rỗng đôi mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phản phất trước mắt những này hoảng sợ muôn dạng phàm nhân, cùng trên mặt đất những cái kia ngay tại vết máu đọc lại giải rác thi hài cũng không có bản chất khác nhau, đều chỉ là mảnh này lộn xộn bối cảnh tấm một bộ phận. Hắn bình tĩnh, sự hờ hững của hắn giống như trầm trọng nhất tối say, nghiền ép tại mỗi một cái người sống sót trong lòng, để cái kia hoảng hốt lên men đến càng thêm nồng đậm. Ngươi đến tột cùng là ai? Cuối cùng, một tên cao lớn và bỡ, mang trên mặt mặt sẹo, tựa hồ là bản địa du hiệp đầu lĩnh hán tử, tại sợ hãi cực độ cùng phẫn nộ điều khiển, mất đi sau cùng lý trí. Hắn đông nhiên nắm chặt trong tay dính đầy vết máu dao thép, phát ra một tiếng ngoài mạnh trong yếu gào thét, làm bộ liền muốn phóng tới Tiêu Dật. Có lẽ là muốn vì chết đi đồng bạn báo thù, có lẽ chỉ là muốn dùng hành động đến xua tan trong lòng cái kia không thể thừa nhận hoảng hốt. Ngu xuẩn thăm dò. Tiêu Dật thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Liên tại cái kia du hiệp đầu lĩnh bước chân vừa vặn phóng ra nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, phản phất có một tầng cực kỳ nhạt, gần như không thể gặp ám sắc gợn sóng từ cái kia huyền ý thanh niên trên thân im hơi lặng tiếng nộn nhạo lên. Sau một khắc, thời gian phản phất đọc lại. Cái kia du hiệp đầu lĩnh vọt tới trước tư thế cứng lại ở giữa không trung, trên mặt dữ tợn cùng quyết tuyệt còn chưa rút đi, trong mắt cũng đã tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng không hiểu. Không có kêu thảm, không có dây rủa, thậm chí không có một tia chân khí ba động. Cả người bị dừng lại, tuyệt đối yên tĩnh lại lần nữa giáng lâm. Lần này, là liền hô hấp đều phản phất bị đông cứng tĩnh mịch. Nếu như nói phía trước yêu nhân tử vong còn mang theo vài phần quỷ dị, như vậy lần này, tên này ở ngay dưới mắt bọn họ, nắm giữ không tầm thường thực lực du hiệp đầu lĩnh lúc này trạng thái, thì triệt để đánh tan bọn họ cuối cùng một tia ý niệm phản kháng. Đó căn bản không phải võ công, đây là không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự quy tắc phương diện xóa bỏ. Thượng quan Hồng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch cả người đều phảng phất muốn đông cứng. Hắn thân là thượng quan gia hạch tâm tử đệ, kiến thức rộng rãi, tự nhận cũng coi như một phương cao thủ, nhưng trước mắt này một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cực hạn. Hắn há to miệng, nghĩ chất vấn, muốn nói phán, muốn dùng thượng quan gia tên tuổi đến uy hiếp, nhưng làm hắn ánh mắt tiếp xúc đến Tiêu Dật cái kia như cũ bình tĩnh, không có chút nào ba động đôi mắt lúc, tất cả lời nói đều giống như bị đóng băng ngăn tại trong cổ họng. Hắn nháy mắt minh bạch, tại dạng này tồn tại trước mặt, bất luận cái gì ngôn ngữ, thân phận, uy hiếp, đều không có chút ý nghĩa nào. Đối phương căn bản không quan tâm. Tiêu Dật hờ hững ngắm nhìn bốn phía. Thi thể khắp nơi, luồn ngang lộn xộn, hoảng sợ đám người, quần mình thút thít, đơn sơ công sự, tàn tạ không chịu nổi. Quá loạn, ảnh hưởng quan sát. Hắn cuối cùng phát ra từ hiện thân đến nay đạo thứ nhất chỉ lệnh âm thanh không cao, bình tĩnh không gợn sóng, lại giống như kiểu u gió lạnh, rõ ràng chui vào mỗi một cái người sống sót mà nghĩ. Thanh lý. Hắn ánh mắt đảo qua khắp nơi trên đất thi hải, vô luận là yêu nhân, vẫn là người vô tội. Chỉ thị tiếp theo theo sát phía sau. Chữa trị. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị phá hư giản dị công sự phòng ngự. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào cái kia cánh tay trái còn tại dưới máu, bởi vì hoảng hốt cùng mất máu mà sắc mặt ảm đạm thượng quan phi trên thân. Tin tức. Cuối cùng, cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia bởi vì hoảng hốt mà thấp giọng khóc nức nở, bạo động bất an nạn dân. Tiến tĩnh. Bốn cái tử, bốn cái băng lãnh chỉ lệnh. Không mang bất kỳ giải thích nào, không mang bất cứ tia cảm tình nào, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, một loại so tử vong càng đáng sợ phục tùng, bắt đầu tại người sống sót bên trong lan tràn. Giống như bị vô hình sợi tơ điều khiển, tại sợ hãi cực độ chi phối bên dưới, những cái kia còn có thể động đậy binh sĩ, du hiệp, thậm chí bao gồm thượng quan Hồng cùng thượng quan Phi, cũng bắt đầu máy móc, như là cái xác không hồn chấp hành lên mệnh lệnh. Bọn họ chết lặng đem từng cỗ thi thể kéo tới địa điểm chỉ định chất đống, vô luận là địch là bằng hữu, bọn họ giống như kiến thợ vận chuyển lên hòn đá vật liệu gỗ, tu bổ tàn tạ rào chắn, bị điểm đến thượng quan Phi, càng là giống như bị giữ lại yết hầu. Tại Tiêu Dật cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn kỹ, khó khăn, đứt quãng, đem hắn biết liên quan tới Ung Châu chiến cuộc, tình Ung quân động tĩnh, huyết sát giáo phạm vi hoạt động các tình báo, một năm một mười hồi báo đi ra, không dám có chút che giấu hoặc do dự. Mà những cái kia nạn dân cũng giống như bị giữ lại dây thanh, tiếng khóc dần dần nghỉ, chỉ còn lại không đè nén được, giống như thú nhỏ nghẹn nào, toàn bộ phong an chấn lâm vào một loại quỷ dị âm u đầy tử khí trật tự bên trong. Thượng quan Hồng nội tâm tràn đầy khuất nhục, phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn đường đường thượng quan gia tử đệ, lại muốn nghe từ một cái hư hư thực thực huyết sát giáo chủ ma đầu hiệu lệnh, giống như nô lệ thanh lý chiến trường. Nhưng hắn không dám phản kháng, tên kia du hiệp đầu lĩnh không tiếng động dừng lại hình ảnh, giống như ác mộng lạc cấn tại trong lòng hắn. Hắn chỉ có thể đem phần này khuất nhục chôn giấu thật sâu, cầu nguyện gia tộc viện quân có khả năng mau chóng đến. Tiêu Dật lặng lặng nghe thượng quan Phi hồi báo, mặt không hề cảm xúc, giống như tinh mật nhất máy móc tại tiếp thu đồng thời xử lý số liệu. Nghe tới huyết sát giáo tại Ung Dực Sơn mạch thành lập cỡ lớn cứ điểm, tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, cùng với Ung Châu đô đốc Vương Khắc cấu kết huyết sát giáo, tự lập tình Ung quân chờ mấu chốt tin tức lúc, hắn cái kia trống rỗng đôi mắt tựa hồ có chút chớp động một cái, nhưng vẫn không có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ. Tình báo thu thập xong xuôi, hiện trường thanh lý xong xuôi, quan sát hoàn cảnh sơ bộ thành lập. Tiêu Dật nội tâm nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt, không phải là cảm xúc hóa tính toán hoàn thành ba động. Ung Châu loạn, so trong dự đoán kịch liệt hơn. Quân chính phân liệt, ma giáo ẩn nút, chính tà tranh chấp, loạn trong giặc ngoài. Nơi đây thật là một cái rất tốt quan sát điểm. Thượng quan gia, Thiên Kiếm Tông, Tinh Ung Quân, Huyết Sát Giáo, nhiều mặt thế lực đấu sức, xung đột thăng cấp, giết chóc cùng hỗn loạn sẽ thành trạng thái bình thường. Những này hoảng hốt, tuyệt vọng, tử vong chính là tốt nhất lương thực. Tạm thời duy trì nơi đây trật tự dễ dàng cho thu thập càng nhiều số liệu cùng với thu hoạch càng phong phú tiếng xấu giá trị. Cái này ra vở kịch có lẽ có thể càng đặc sắc một chút. Băng lãnh suy nghĩ tại Tiêu Dật cái kia không phải người trong ý thức chạy xuôi mà qua, không có chút nào thương hại hoặc đồng tình, chỉ có tuyệt đối hiệu quả và lợi ích cùng lạnh lùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời dần dần cao, đã gần đến giữa trưa. Ánh mặt trời cố gắng muốn xua tan mù mịt, lại bị bao phủ tại phong an chấn trên không tĩnh mịch cùng tuyệt vọng ngăn lại cách. Thanh lý công tác còn đang tiếp tục, người sống sót giống như để tuyến như tượng gỗ bận rộn. Không người nào dám ngẩng đầu, không người nào dám trò chuyện, chỉ có chết lặng động tác cùng kiềm chế hô hấp. Tiêu Dật một thân một mình, chậm rãi leo lên thị trấn biên giới một chỗ bị phá hủy tháp canh xác. Hắn đứng chắc tay, màu đen áo bào trong gió rét bay phất phới, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phương đông, Ung Châu nội địa phương hướng, nơi đó đang có một những tràng phong bạo đang nổi lên. Hắn giống như một tôn đến từ thâm viên pho tượng, hờ hững quan sát dưới chân cái này vừa vặn trải qua địa ngục, lại bị hắn cưỡng ép kéo vào một những băng lãnh thâm viên tiểu trấn. Phong An trấn không có nên đón sống sót sau hai nạn ánh dạng đông, chỉ còn lại một mảnh hàn nguyên bao phủ xuống tĩnh mịch bình minh. Mà khống chế tất cả những thứ này là một cái không phải người tồn tại, hắn mục đích không người biết được, ý chí của hắn không người có thể địch. Chương 206, tường sắt viện quân trước khi chết trấn, thượng quan lửa giận đối Hàn Nguyên. Chương 206, tường sắt viện quân trước khi chết trấn, thượng quan lửa giận đối Hàn Nguyên. Phong An trấn bên ngoài, một chi đội ngũ chính quấn lên đầy trời bụi mù, trùng trùng điệp điệp mà đến. Mấy trăm tên mặc hoàn mỹ giáp trụ, theo lên hùng ưng cùng ngọn núi tộc huy thượng quan gia tinh nhuệ, vây quanh mấy chiếc chở đầy vật tư xe ngựa, tới lúc gấp rút nhanh hướng tòa này vừa vận trải qua máu và lửa tẩy lễ tiểu trấn tới gần. Đội ngũ mặc dù bởi vì hành quân gấp mà hơi có vẻ bề ngoài, nhưng cố kia duệ không thể đỡ, sắp đầu nhập chiến đấu hoặc tiếp quản thế cục tốc sát chi khí, lại giống như ra khỏi vỏ lưới dao, phong mang tất lộ. Cờ sĩ trong gió rét bay phất phới, tỏ rõ lấy Úng Châu thế lực cao cấp uy nghiêm. Đội ngũ phía trước nhất là ba vị nhân vật trọng yếu. Lĩnh đội người chính là thượng quan gia chi thứ lực lượng trung kiên, thượng quan Liệt Dương Đường Hình, tên cứ gọi thượng quan Kình. Người này ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, khuôn mặt trầm ổn như núi, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khí tức quanh người thâm hậu cô đọng, bất ngờ đã là nhập vi cảnh tùy tâm cấp đỉnh tiêm cao thủ. Hắn gánh vác ổn định tây tuyến, tra ra tình huống đồng thời tùy cơ ứng biến trách nhiệm. Theo sát phía sau là một vị 20 tuổi ra mặt thanh niên tướng lĩnh, tên là thượng quan Duệ. Hắn chính là thượng quan Liệt Dương chất tử, thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã đạt thông mạch cảnh đỉnh phong, thương pháp tinh xảo, nhuệ khí bức người. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy sốt ruột cùng đối huyết sát giáo khắc cốt ghi tâm hận ý, một lòng chỉ nghĩ đến vì gia tộc trưởng bối dựa nhục. Cùng thượng quan Duệ song hành thì là một vị dung mạo tươi đẹp, ánh mắt lại tỉnh táo dị thường bình tĩnh nữ tử, tên cứ gọi thượng quan Tĩnh. Nàng tuổi chừng 25-26, là gia tộc bên trong ít có túi khôn hình nhân vật, tu vi cũng đạt nhập vi cảnh thần hình cấp, tâm tư kín đáo, am hiểu quan sát phân tích. Giờ phút này chính nhíu lại đôi mi thanh tú, đánh giá phía trước cái kia quỷ dị tiểu trấn. Nhưng mà làm cái này chi khí thế hung hăng viện quân đến đầu trấn khu vực lúc, trong dự đoán tiếp sau hỗn loạn, kêu khóc cầu cứu, hoặc là bách phế đại hưng cảnh tượng cũng không xuất hiện. Thay vào đó là một loại khiến người dùng mình tĩnh mịch cùng kiềm chế. Trong trấn dị thường yên tĩnh, trên đường phố chật ních nạn dân, bọn họ quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng, như là cái xác không hồn. Tại số ít may mắn còn sống sót binh sĩ cùng du hiệp chỉ huy bên dưới, yên lặng dọn dẹp khắp nơi trên đất thi hải, vận chuyển hòn đá tu bổ đơn sơ công sự. Động tác máy móc, biểu lộ ngốc trệ, phản phất bị vô hình roi quất, liền thút thít đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, bị đè nén đến cực hạn. Không khí bên trong tràn ngập dày đặc đến tan không ra mùi máu tươi, thi thể hư thối hôi thối, cùng với một loại khó nói lên lời, sâu tận xương tủy băng lãnh cảm giác sợ hãi. Cỗ này khí tức quỷ dị, để những này thân kinh bách chiến, đằng đằng sát khí thượng quan gia tinh nhuệ, đều cảm thấy từng đợt không hiểu khiếp sợ cùng cực độ khó chịu. Không thích hợp. Thượng quan Tĩnh cái thứ nhất ghìm chặt ngựa cương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh giác, cái này thị trấn quá yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Các nạn dân trạng thái giống như là bị dọa bể mật, lại giống là nàng tìm không được thích hợp từ ngữ hình dung loại kia bị kéo ra linh hồn chết lặng. Thượng quan Kình từ lâu phát giác dị thường, sắc mặt hắn nghiêm trọng, phất tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, trầm giọng nói, bảo trì cảnh giới. Duệ, Tĩnh Nhi, theo ta mang một đội người vào xem. Những người khác tại chỗ bố trí canh phòng. Một nhóm mười mấy tên tinh nhuệ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong trấn. Rất nhanh liền tại thi hài chồng chất nghiêm trọng nhất vốn là đầu trấn cứu giúp điểm phụ cận, tìm tới thượng quan Hồng cùng thượng quan Phi. Hai người nhìn thấy viện quân, đặc biệt là nhìn thấy cầm đầu thượng quan Kình, trong mắt lóe lên một tia hào quang nhỏ yếu, nhưng lập tức lại bị càng sâu hoảng hốt bao phủ. Thượng quan Hồng sắc mặt hôi bại, bờ môi khô nước, ánh mắt trốn tránh. Thượng quan Phi càng là vô cùng suy yếu, cánh tay trái băng vải đã bị máu tươi thẩm thấu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Hồng Nhi, Phi Nhi, các ngươi thế nào? Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Huyết sát giáo những cái kia yêu nhân đâu? Thượng quan Kình bước nhanh đến phía trước, âm thanh âm u mà uy nghiêm. Dơ cao. Kính ra thượng quan Hồng âm thanh khô khốc khàn khàn, phản phất mấy ngày không uống nước, yêu nhân. Yêu nhân đều đã chết. Thế nhưng hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trôi hướng thị trấn biên giới chỗ kia cao ngất tháp canh sát, trên mặt bắp thịt bởi vì hoảng hốt mà vặn mẹo. Thế nhưng. Người kia. Hán. Cái gì người này người kia? Nói rõ ràng. Là ai giết những cái kia yêu nhân? Có phải là có cao nhân xuất thủ tương trợ? Thượng quan Duệ vội vã không nhịn nổi truy hỏi, hắn cấp thiết muốn biết là ai có thực lực như thế. Không phải. Không phải cao nhân. Thượng quan Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng hốt, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái duy trì vọt tới trước tư thế, lại đứng thẳng bất động, phảng phất bị nháy mắt hóa đá du hiệp thi thể, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Các ngươi nhìn hắn, hắn cứ như vậy đứng bị định trụ, động một cái cũng không thể động. Còn có những cái kia yêu nhân không có động thủ, thật không có động thủ. Hắn cứ như vậy nhìn xem, những cái kia yêu nhân liền liền tự mình chết, có hóa thành bụi, có bị chính mình huyết vụ nuốt. Cái đầu kia mắt đầu trực tiếp nổ, đây không phải là võ công, tuyệt đối không phải võ công, là yêu pháp, là thần ma thủ đoạn. Thượng quan Phi nói năng lộn xộn, hiển nhiên bị phía trước cảnh tượng dọa cho phát sợ. Thượng quan Tĩnh nghe đến đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng tỉnh táo truy hỏi, người kia là ai? Hắn ở đâu? Thượng quan Hồng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, run rẩy giơ ngón tay lên, chỉ hướng thị trấn bên dưới, tòa kia lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở phế tích bên trên tháp canh sát. Mọi người theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tàn tạ tháp canh đỉnh, một đạo màu đen thân ảnh đứng chắp tay. Thân hy ánh sáng nhạt phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình, màu mực tóc dài theo gió khẽ nhúc nhích. Khoảng cách rất xa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cô kia ngăn cách xa xôi khoảng cách vẫn như cũ có thể cảm nhận được, băng lãnh tĩnh mịch, phản phất độc lập với toàn bộ thế giới bên ngoài không phải người khí tức, lại giống như vô hình lũ băng, hung hăng đâm vào mỗi người cảm giác. Là hắn. Cái kia khí tức thượng quan tĩnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng tâm tư nhỏ nhất, lập tức đem cố này đặc biệt khí tức cùng gia tộc tình báo bên trong liên quan tới Đạc Nguyệt Ma chủ miêu tả liên hệ. Ngay tại lúc này, tựa hồ là phát giác bên này nhìn chăm chú, tháp canh bên trên thân ảnh chậm rãi xoay người, lộ ra gò má hình dáng. Ánh trăng theo tiếng gió, ánh nắng ban mai hơi hì, nhưng cũng đủ để cho nhãn lực rất tốt võ giả thấy rõ cái kia kinh tâm động phách hình dáng tuấn mỹ đến vượt qua giới tính, yêu dị đến không giống phàm nhân. Là hắn. Thượng quan Duệ giống như bị rắn độc cắn một cái, đột nhiên nhảy dựng lên, hai mắt nháy mắt đỏ thâm như máu, răng cắn đến khanh khách rung động. Thù mới hận cũ giống như núi lửa ẩm vàng bộc phát. Huyền ý yêu dị tuấn mỹ băng lãnh là hắn. Chính là hắn. Cái kia tại Kinh Châu trọng thương liệt Dương Thúc, kém chút hại chết Tử Hà muội muội ma đầu. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, thân đao tại dưới ánh nắng ban mai lóe ra lạnh lẽo hàn mang, chân khí giống như hồng thủy vỡ đê tuôn trào ra. Đạc Nguyệt phi tặc. Không, là Đạc Nguyệt ma chủ tiêu giật. Một tiếng tràn đầy vô biên phẫn nộ cùng cừu hận gào thét, vang vọng tĩnh mịch phong an trấn. Giết hắn, là liệt Dương Thúc báo thù, là Tử Hà muội muội báo thù. Ma đầu nhận lấy cái chết. Thượng quan Duệ sau lưng mấy tên đồng dạng trẻ tuổi nóng tính, cùng thượng quan Liệt Dương hoặc Tử Hà quan hệ thân cận gia tộc tử đệ, cũng bị nháy mắt đốt lên lửa giận, nhộn nhịp rút ra binh khí, đang đằng sát khí, liền muốn đi theo thượng quan Duệ phóng tới tòa kia tháp canh. Không thể đi. Duệ thiếu gia, dừng tay. Thượng quan Hồng cùng thượng quan Phi dọa đến hồn phi phách tán, liều lĩnh gắt gao ôm lấy thượng quan Duệ bắp đùi cùng cánh tay, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở gào thét ngăn cản. Các ngươi điên rồi sao? Đi chính là chịu chết. Thượng quan Hồng âm thanh khàn giọng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, các ngươi căn bản không biết hắn có nhiều đáng sợ. Hắn căn bản không phải người. Thượng quan Phi chỉ vào nơi xa đạo kia băng lãnh thân ảnh, sợ hãi run rẩy, hắn giết những cái kia yêu nhân, cả ngón tay đều không nhúc nhích một cái. Hắn có thể định chủ người, để ngươi sống không bằng chết. Vậy căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ lực lượng. Duệ thiếu gia, Kình gia, nghe ta nói. Thượng quan Hồng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng âm thanh vẫn như cũ mang theo không cách nào ức chế run rẩy, người này tuyệt không chỉ là nhập vi cảnh. Hắn cho ta cảm giác so trong gia tộc bế quan mấy vị kia thái thượng trưởng lão còn muốn đáng sợ. Là phá cảnh, tuyệt đối là phá cảnh, thậm chí có thể càng mạnh. Chúng ta điểm này người xông đi lên, sợ rằng liền để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Hắn xem chúng ta ánh mắt tựa như nhìn vật chết, căn bản không quan tâm chúng ta sống hay chết. Thượng quan Phi tuyệt vọng nói bổ sung. Phiên này tràn đầy hoảng hốt miêu tả, giống như nước đá dội tắt đại bộ phận người lửa giận, để bọn họ sao động thân thể nháy mắt cứng ngắc. Thượng quan Duệ bị gắt gao giữ chặt, hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đạo kia giống như thần ma thân ảnh, răng gần như cắn nát, thân thể bởi vì phẫn nộ cùng hoảng hốt mà run rẩy kịch liệt, có thể là liệt Dương Thúc trọng thương. Tử Hà muội muội kém chút liền chết. Chúng ta thượng quan ra mặt mũi, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem ma đầu kia tại chỗ này giễu võ dương ai? Chúng ta tính là gì thượng quan tử đệ? Duệ ca, bình tĩnh một chút. Thượng quan tính hít sâu một hơi, âm thanh mặc dù cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì trấn định, Hồng ca cùng Phi ca sẽ không gạt chúng ta. Kẻ này thực lực thâm bất khả trắc, liều mạng tuyệt không phần thắng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đủ rồi, đều im miệng cho ta. Một mực trầm mặc quan sát, sắc mặt tái xanh thượng quan Kình, cuối cùng phát ra một tiếng ẩn chứa lực lượng quá khẽ, đè xuống tất cả bạo động. Hắn đi đến thượng quan Duệ trước mặt, nhìn xem chính mình cái này cơ hồ bị lửa giận thôn vệ chất tử, trầm giọng nói, gia tộc thủ, nhất định phải báo. Thượng quan ra máu, không thể chạy vô ích. Nhưng không phải hiện tại. Không phải dùng mạng của các ngươi đi lấp. Hắn đảo mắt mọi người, trong mắt lửa giận cùng kiên kỵ đan vào, cuối cùng hóa thành quyết đoán, việc này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tử Hà lúc trước cuốn vào Kinh Châu sự tình, phía sau có đạo huyền chân lão thất phu kia tính toán. Nàng là bị lợi dụng quân cờ. Tiêu Dật dĩ nhiên đáng hận, nhưng đạo huyền chân cũng là kẻ cầm đầu một trong. Chúng ta không thể bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, rơi vào người khác tính toán. Hắn hít sâu một hơi, ra lệnh, mọi người, tại chỗ đóng quân, thu nạp nạn dân, gia cố phòng ngự, duy trì cao nhất cảnh giới, nhưng tuyệt đối không thể chủ động khiêu khích người này. Kẻ trái lệnh, chém. Cuối cùng, hắn nhìn hướng bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc thượng quan Tĩnh, Tĩnh Nhi, lập tức vận dụng cấp bậc cao nhất ưng chuẩn truyền thư đem nơi đây phát sinh tất cả, bao gồm kẻ này thực lực miêu tả, cùng với phán đoán của ta, một chữ không lọt truyền về tổ trạch. Bẩm báo lao tổ. Mời lao tổ định đoạt. Là. Kinh thúc. Thượng quan Tĩnh lập tức đáp, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế, mang theo yếu ớt năng lượng ba động quyển trục cùng một chi nhỏ bé kim loại bút, bắt đầu nhanh chóng địa thư viết mật tín. Thượng quan gia Việt quân, mặc dù trong lòng ngực tiêu đốt báo thù lửa giận, nhưng tại thực lực tuyệt đối trên lệnh cùng băng lãnh hiện thực trước mặt, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Bọn họ bắt đầu tại hoảng hốt cùng cảnh giác bên trong tiếp quản phong an chân phòng ngự, thu xếp những cái kia chết lặng nạn dân, nhưng mỗi người ánh mắt đều thỉnh thoảng lại nhìn về phía nơi xa tòa kia tháp canh sát. Mà tháp canh bên trên, Tiêu Dật vẫn như cũ giống như tuyến cổ bất biến băng điêu, đứng chắp tay. Hắn đối phía dưới phát sinh tất cả tựa hồ thờ ơ, cặp kia băng lãnh trống rỗng đôi mắt chỉ là bình tĩnh nhìn về phía phương đông, cái kia gió nổi mây phun, sắc cơ giấu dếm Ung Châu nội địa. Chương 207, ma ảnh độc đấu bá đa hồn, Hàn Uyên thử lại Ung Châu phong. Chương 207, ma ảnh độc đấu bá đa hồn, Hàn Uyên thử lại Ung Châu phong. Hoàng hôn cuối cùng một vệ tà dương, giống như ngưng kết huyết sắc, khó khăn bôi lên tại phong an chấn tàn tạ hình dáng bên trên, lập tức bị cấp tốc xông lên cảnh đêm thôn vệ. Thượng quan gia viện quân tiếp quản tòa này tĩnh mịch tiểu trấn, mấy trăm tên tinh nhuệ sĩ tốt giống như trầm mặc xỉ luân, bắt đầu vận chuyển. Nạn dân bị tập trung thu xếp tại tương đối hoàn chỉnh dân cư bên trong, mặc dù vẫn như cũ ánh mắt chết lặng, run lẩy bẩy, nhưng ít ra có che gió tránh mưa chỗ. Tàn tạ công sự tại bó đuốc chiếu dọi bị vội vàng ra cố, tuần tra đội ngũ lui tới xuyên qua, đao thương san sát, mang đến một tia mặt ngoài trật tự. Nhưng mà, cố kia sâu tận xương thủy băng lãnh hoàng hốt, cũng không bởi vì viện quân đến mà tiêu tán mảy may. mỗi một cái thượng quan gia binh sĩ, mỗi một cái may mắn còn sống sót nạn dân, con mắt của bọn hắn chỉ riêng kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được, mang theo cực độ sợ hãi cùng cảnh giác, nhìn về phía thị trấn biên giới tòa kia lẻ loi trơ trọi tháp canh sát. Thượng quan Kình mặt trầm như nước, nghiêm lệnh cấp dưới không được đến gần, càng không được có bất luận cái gì khiêu khích cử chỉ. Cái kia phong ngưng tụ hắn cả đời nhất ngưng trọng phán đoán ưng chuẩn truyền thư, sớm đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mênh mông bầu trời đêm bên trong, bay về phía Ung Châu nội địa, bay về phía vậy có thể cuối cùng định đoạt thượng quan gia lão tổ. Mà cái kia hoàng hốt đầu mượn, Tiêu Dật, vẫn như cũ giống như tuyên cổ bất biến băng điêu, độc lập với tháp canh sát chỗ cao nhất. Hắn đứng chắc tay, màu đen áo bào tại trong gió đêm bay phất phới, lại không nhúc nhích tí nào. Hắn không nhìn phía dưới con kiến hôi bận rộn cùng hoàng hốt, giống như hiệu suất cao nhất máy xử lý, chính phi tốc tiêu hóa cùng kiếm huyền tử một trận chiến tất cả số liệu. Vĩnh kiếp bất tử ma thân mỗi một lần nhỏ bé rung động, đều tại thích ứng, tại ưu hóa, tại đem những cái kia phân tích đến kiếm đạo chí lý, vạn mẹo, dung hợp, chuyển hóa thành càng thích hợp cố này không phải người ma thân giết chóc bản năng. Hắn đang chờ đợi, hoặc là nói, tại tiến hành một loại không phải người lo di hạ hoàn cảnh ước định cùng mục tiêu sàng chọn. Ung Châu cái này đầm vũng nước đục, xa so với hắn dự đoán phải sâu, cũng muốn thú vị phải nhiều. Trăng lên giữa trời, ảm đạm ánh sáng giống như thủy ngân chảy, đem hoang dã chiếu rọi đến một mảnh lạnh lẽo. Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có gió núi giống như quỷ khóc gào thét mà qua, hàn ý thấu xương. Đúng lúc này, Tiêu Dật cặp kia băng lãnh trống rông đôi mắt có chút chuyển động một cái. Tại hắn cái kia không phải người cảm giác bên trong, một cỗ cực kỳ thuần túy, cực kỳ cô đọng, tràn đầy vô song chiến ý phá cảnh khí tức giống như trong đêm tối đột nhiên điểm sáng khói lửa, từ phong an trấn bên ngoài mấy dặm một phương hướng nào đó xa xa truyền đến. Cỗ khí tức này cũng không phải là kiếm huyền tử như vậy mênh mông xa xăm, mà là một loại càng thêm trực tiếp, càng thêm hùng hực, phảng phất là chiến mà sinh, là giết mà điên cuồng bá đạo ý chí. Đây cũng không phải là tràn đầy sát cơ trực tiếp khóa chặt, càng giống là một loại cùng cấp bậc cường giả ở giữa, ngầm hiểu lẫn nhau chiến ý mời mục tiêu minh xác chỉ hướng hắn trong khu vực này duy nhất, một những đáng giá xuất thủ dị loại. Tiêu Dật cái kia băng lãnh trong ý thức, nháy mắt hoàn thành ước định, mục tiêu xuất hiện. Năng lượng tầng cấp, cao. Uy hiếp độ, cao. Số liệu giá trị, cực cao. Không có chút gì do dự. Thân hình của hắn giống như quỷ mị từ tháp canh sắc bên trên bay xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, chưa mang theo một tia bụi bặm, lập tức lặng yên không một tiếng động dung nhập nồng đậm cảnh đêm bên trong, hướng về cô kia bá đạo khí tức chuyển đến phương hướng bước đi. Đối hắn mà nói, đưa tới cửa kiểm tra đối tượng cùng số liệu nguồn gốc không có cự tuyệt lý do. Phong an trấn bên ngoài vài dặm, một chỗ địa thế trống trải, quái thạch đá lởm chởm hoang vu sơn cốc. Ánh trăng ảm đạm, khắp nơi không người, chỉ có gào thét gió núi cuốn lên các đá, phát ra ô ô tiếng vang. Làm Tiêu Dật giống như ưu linh đến lúc, chỉ thấy trong sơn cốc cường, một khối mặt bàn bằng phẳng cự thạch bên trên, đưa lưng về phía hắn, đứng vững một cái cực kỳ hùng vĩ thân ảnh. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền lộ ra một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thân ảnh kia cực kỳ cao lớn trắng kiện, lưng dài vai rộng, bắp thịt giống như đá hoa cương từng cục bí lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Cho dù chỉ mặc một thân nhìn như sâu bình thường sắc võ phục, cũng khó nén cỗ kia thân kinh bách chiến, giống như sa trường hùng sư bệ nghệ thiên hạ bá liệt khí phách. Theo Tiêu Dật tới gần, thân ảnh kia chậm rãi chuyển đi qua. Ánh trăng chiếu sáng mặt mũi của hắn, ước chừng 50-60 tuổi, khuôn mặt cương nghị như đao gọt dịu đục, dãi dầu sưng gió, mấy đạo nhàn nhạt sẹo cũng không những không hiện dữ tợn, ngược lại tăng thêm mấy phần thiết huyết uy nghiêm. Dâu tóc đã hoa râm, nhưng cặp mắt kia lại sắc bén giống như ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao, trong đó thiêu đốt phảng phất vĩnh viễn không dập tắt, thuần túy đến cực hạn chiến ý. Quanh người hắn tản ra một cỗ cực kỳ thuần túy, cực kỳ cô đọng, bá đạo tuyệt luân phá cảnh khí tức. Nhưng khí tức này cũng không phải là đạo pháp tự nhiên, mà là thuần túy vì chiến đấu mà sinh, tràn đầy thiết huyết, cương mãnh, thẳng tiến không lùi, không chết không thôi mãnh liệt chiến ý. Phảng phất bản thân hắn chính là một bộ dùng máu tươi cùng giết chóc viết chiến tranh sử thi. Bên hông treo một thanh tạo hình cổ pháp nặng nề, thân đao rộng lớn, lưỡi đao ở dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt huyết mang trường đao bá hồn đao. Sắc bén như đao ánh mắt, giống như thực chất nháy mắt khóa chặt tại Tiêu Dật trên thân. Không có kinh nghi, không có phẫn nộ, chỉ có thuần túy, thợ săn nhìn thấy thú săn dò xét cùng chiến ý cao vút. Lập tức, âm u hùng hồn, mang theo kim qua thiết mã chi khí giọng nói vang lên, phản phất chống trận giống lên. Lão phu, thượng quan bá đồ, chờ ngươi rất lâu rồi. Lời còn chưa dứt, thượng quan bá đồ trong mắt chiến ý nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Không khí xung quanh phản phất đều bởi vì cỗ này thuần túy đến cực hạn chiến ý mà ngưng kết, và mèo. Âm vang, từng tiếng càng sục sôi, phản phất rồng ngâm hổ gầm sắt thép va chạm vang vọng sân cốc. Bá hồn đao ứng thanh ra khỏi vỏ, lạnh lẽo đao quang giống như giải lụa vạch phá bầu trời đêm, một cỗ mãnh liệt bá đạo, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra vô song đao ý nháy mắt càn quét toàn trường. Không có thăm dò, không có dư thừa động tác, thượng quan bá đổ lên tay chính là toàn lực ứng phó sát chiêu. Hắn bước ra một bước, dưới chân cứng rắn mặt đất nham thạch nháy mắt dạn nước như mạng nện, thân hình giống như ra khỏi nòng đạn tháo, cuốn theo không thể địch nổi cuồng mãnh khí thế, ngang nhiên phóng tới Tiêu Dật. Trong tay bá hồn đao vạch phá bầu trời, mang theo xé vải khủng bố gào thét, hướng về Tiêu Dật phủ đầu giận bổ xuống. Đao thế cương mãnh cực kỳ, khí thôn sơn hà, phản phất muốn đem phía trước ngăn cản tất cả đều triệt để chặt đứt, vỡ nát. Bá đao thứ nhất lực phách hoa sơn. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh hãi, bá đạo tuyệt luân một đao, Tiêu Dật cái kia băng lãnh trống giống đôi mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Vĩnh kiếp bất tử ma thân bản năng chiến đấu bị nháy mắt kích phát đến cực hạn. Không có ngăn kháng, không có đón đỡ. Thân hình của hắn giống như không có trọng lượng tơ liễu, lại như xảo trá tàn nhẫn cá bơi, lấy một cái người bình thường tuyệt khó tưởng tượng, làm trái định luật vật lý quỷ dị bộ pháp, tại cái kia cuồng bạo vô song đao quang gần người phía trước một sát na, hiểm lại càng hiểm nghiêng người chợt ra. Oanh! Bá hồn đao hung hăng đánh xuống trên mặt đất, chém ra một đạo sâu đạt mấy trượng, dài hơn 10 trượng đáng sợ vết đao. Đá vụn kích xạ, bụi mù bao phủ. Một đao thất bại, thượng quan bá đồ trong mắt chiến ý càng dựng. Đao thế không ngừng nghỉ chút nào, giống như trường giang sông lớn liên miên bất tuyệt. Hoành Tạo Thiên Quân. Rộng lớn thân đao mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt chém ngang mà ra, đao khí giống như thực chất sóng to, đem xung quanh mấy khối mấy người cao cự thạch nháy mắt chém làm một mịn. Mất hồn chém. Đao quang quỷ dị giảm 10% từ bên dưới vung lên, thẳng đến Tiêu Dật eo. Phá giáp đâm. Mũi lao ngưng tụ một điểm hàn mang, giống như độc long xuất động, đâm thẳng Tiêu Dật ngực. Thượng quan bá đồ đao pháp thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy chiến trường chém giết dùng vào thực tế cùng ngôn lệ, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, chỉ có thuần túy nhất, hiệu suất cao nhất giết chóc. Đao quang giăng khắp nơi, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại một mảnh rét lạnh đao vong phía dưới. Mà Tiêu Dật thì giống như nhất linh xảo ma quỷ, hoàn toàn dựa vào vĩnh kiếp bất tử ma thân cái kia vượt quá tưởng tượng tốc độ phản ứng, thân thể tính dẻo dai cùng với đối nguy cơ tinh chuẩn dự phán, tại kín không kẽ hở, cuồng bạo tuyệt luân trong ánh đao không ngừng xuyên qua, né tránh. Hắn động tác lạnh lùng như cũ, tinh chuẩn, không dư thừa chút nào, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, phản phất đi bộ nhàn nhã du tẩu cùng lưỡi đao bên trên. Đồng thời, hắn cái kia không phải người ý thức ngay tại cao tốc vận chuyển, điên cuồng phân tích thượng quan bá đồ đao ý, lực lượng phương thức vận chuyển, cùng với cái kia thuần túy chiến phá cảnh ý cảnh. Kịch chiến nháy mắt bộc phát. Thượng quan bá đồ giống như nổi giận hùng sư, đao đao chí mạng, cuồng manh bá đạo. Tiêu Dật thì giống như trong thâm viên đũ ảnh, lơ lửng không cố định, tránh né mũi nhọn. Thoáng qua ở giữa, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Toàn bộ sơn cốc bị bá đạo tuyệt luân đao khí cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, mặt đất hiện đầy răng khắp nơi đáng sợ vết đao. Liên tại thượng quan bá đồ một cái cương mãnh bổ xuống đao thế dùng ra, lực mới chưa sinh lúc, Tiêu Dật cái kia một mực bị động né tránh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cơ hội. Vĩnh Kiếp Ma thân bản năng nháy mắt bắt được cái này cực kỳ ngắn ngủi, cơ hội có thể không cần tính khẽ hở. Hắn không tại né tránh. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bỗng nhiên khép lại, đầu ngón tay bên trên, một vệ so trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm băng lãnh ám sắc lưu quang đột nhiên ngưng tụ. Không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn, thậm chí mang theo vài phần kiếm huyền tử thiên kiếm quyết thần vận tư thái, giống như rắn độc, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng về phía thượng quan bá đồ đao thế vận chuyển bên trong bộc lộ ra dưới xương sườn bỏ trống. Đầu ngón tay những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị đông kết, chôn vùi, tỏa ra khiến người linh hồn run sợ tĩnh mịch khí tức. Ân. Thượng quan bá đồ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Dật một chỉ này thời cơ, góc độ, tốc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao, càng làm cho hắn kinh hãi chính là cái tia chỉ pháp bên trong mơ hồ lộ ra, quen thuộc hình. Thiên kiếm tông kỹ năng. Hắn hổ gầm một tiếng, thân hình cứ thế mà tại trên không lắc một cái, trong tay bá hồn đao lấy một cái bất khả tư nghị góc độ trở về thủ đón đỡ. Keng. Đầu ngón tay cùng thân đao bên cạnh ầm vang đụng nhau, phát ra một tiếng ngột ngạt sắt thép va chạm. Thượng quan bá đồ chỉ cảm thấy một cô âm lãnh đến cực điểm, phảng phất có thể đồng kết linh hồn quỷ dị lực lượng theo thân đao điên cùng xâm nhập mà đến, ép đến trong cơ thể hắn chân khí một trận kịch liệt cuộn cuộn, thân hình lại bị chấn động đến hơi trao đảo một cái. Hào tiểu tử, quả nhiên có gì đó quái lạ. Thượng quan bá đồ trong mắt vẻ kinh nghi chợt lóe lên, lập tức bị càng thêm chiến ý sôi sục thay thế. Học lén Thiên Kiếm Tông ra lông, liền dám ở trước mặt lao phu khoe khoang. Nhìn nào, kinh nghi về kinh nghi, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng đối thượng quan bá đồ bực này thuần túy võ si chiến điên cuồng mà nói, đối thủ càng mạnh, càng kỳ dị, sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn. Đao thế của hắn thay đổi đến càng thêm cuồng mãnh, nhưng cũng càng thêm cẩn thận, bắt đầu cẩn thận quan sát, thăm dò Tiêu Dật loại này quỷ dị mô phỏng theo năng lực hư thực cùng cực hạn. Chiến đấu nháy mắt tiến vào gay cấn. Thượng quan bá đồ đao pháp toàn bộ triển khai, lúc thì bá đạo tuyệt luân, lực phá núi sông, lúc thì giảo quyền hung ác, xảo trá chí mạng, đem chiến trường chém giết kỹ xảo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đao ý ngút trời, chiến ý sôi trào. Tiêu Dật thì hoàn toàn đắm chìm tại ma thân bản năng bên trong, băng lãnh, hiệu suất cao ứng đối. Hắn không tại vẹn vẹn né tránh, bắt đầu càng nhiều lấy ma chỉ hóa kiếm tiến hành phản kích. Đầu ngón tay lúc thì ngưng tụ kiếm huyền tử sắc bén kiếm ý, lúc thì mô phỏng theo phong vô ngân xảo trá quỷ quyệt, nhưng vô luận mô phỏng theo loại nào hình thái, hạch tâm đều ẩn chứa vĩnh kiếp ma thân cái kia đặc biệt, băng lãnh tính mịch hủy diệt cùng thôn phệ chi lực. Chỉ kiếm cùng bá đao kịch liệt va chạm. Đao khí ngang dọc, chỉ sức lực xuyên qua. Toàn bộ sơn cốc đều tại hai người lực lượng kinh khủng bên dưới rên rỉ, run rẩy. Cự thạch bị không ngừng vỡ nát, mặt đất duy trì liên tục sụp đổ, trên vách núi đá lưu lại từng đạo thâm thúy vết đao cùng chỉ ấn, giao thoa ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Kịch chiến không biết kéo dài bao lâu, song phương tựa hồ cũng đã xem tự thân kỹ xảo cùng lực lượng phát huy đến cực hạn. Đồng nhiên, Tiêu Dật cái kia một mực trống rỗng đôi mắt chỗ sâu, đại biểu cho phân tích hoàn thành cùng năng lượng mát trị số ám sắc thần quang đột nhiên bùng lên. Hắn tựa hồ đã xem từ kiếm huyền từ nơi đó học tập đến thiên kiếm bản nguyên nhất niệm sinh diện hoạch tâm khái niệm triệt để phân tích và mẹo, đồng thời dung nhập tự thân ma thân bản năng. Hai tay của hắn lại lần nữa ở trước ngực chậm rãi khép lại, bày ra cái kia tràn đầy trung kết, tịch diệt, quy khư ý vị cổ quái ấn kết. Lần này, tại hắn khép lại hai tay ở giữa, cái kia thâm thúy đến cực hạn, thôn phệ tất cả hắc ám nguyên điểm lại lần nữa thành hình. Nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, cái này nguyên điểm bên trong, trừ vốn có hủy diệt cùng thôn phệ khái niệm bên ngoài, càng ẩn chứa một tia mô phỏng theo từ nhất niệm sinh diệt phản phất có thể trực tiếp chỉ hướng tồn tại bản thân, đem triệt để lao đi trung kết khái niệm. Uy năng so với cùng kiếm huyền tử lúc đối chiến, càng thêm ngưng tụ, càng thêm nguy hiểm. Đến hay lắm. Cảm nhận được cô kia đủ để uy hiếp đến tự thân tồn tại cực hạn khí tức nguy hiểm, thượng quan bá đồ chẳng những không có hoảng hốt, trong mắt ngược lại bộc phát ra như là mặt trời chói chang óng ánh chói mắt điên cuồng chiến ý. Hắn phát ra giống như viễn cổ chiến thần tỉnh lại kinh thiên nộ hống. Toàn thân khí huyết, chân khí, chiến ý, thậm chí thiêu đốt linh hồn, tại cái này một khắc không giữ lại chút nào, nghĩa vô phản cố toàn bộ dung nhập ở trong tay bá hồn đao. Ông, bá hồn đao phát ra trước nay chưa từng có sục sôi vụ vụ. Trên thân đao bộc phát ra óng ánh chói mắt, phản phất có thể chặt đứt gông xiềng vận mệnh, vỡ nát nhân quả luân hồi xích kim sắc tia sáng. Tia sáng vạn trượng, chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm. Nhân đao hợp nhất. Thượng quan bá đồ thân ảnh tại cái này một khắc, phản phất hoàn toàn biến mất, cùng trôi này thiêu đốt vô tận chiến hồn bá đao hòa làm một thể, hóa thành một đạo nối liền trời đất, không thể địch nổi, không thể ngăn cản kinh thế đao mang. Bá hồn quy một chặt đứt luân hồi, mang theo chặt đứt tất cả gò bó, tan vỡ tất cả hư ảo vô thượng ý chí, xích kim sắc kinh thế đao mang ngang nhiên chém về phía cái kia ẩn chứa chung kết khái niệm hắc ám nguyên điểm. Chung kết cùng chiến hồn, tịch diệt cùng bất khuất. Hai loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng đạt tới cực hạn phá cảnh đẳng cấp lực lượng, lấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phương thức, lại lần nữa tại khái niệm phương diện ầm vang va chạm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một nháy mắt tuyệt đối tĩnh mịch. Lập tức, một đạo so với lần trước càng thêm rõ ràng, càng thêm kịch liệt, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều triệt để xé rách vòng tròn gợn sóng không gian lấy va chạm điểm làm trung tâm, im hơi lặng tiếng cấp tốc huyết tán ra đến. Gợn sóng những nơi đi qua, đại địa nổ tung, hư không vặn mèo. Năng lượng kinh khủng phong bạo giống như diệt thế như cuồng chiều càn quét mà ra, đem vốn là tản tạ sơn cốc triệt để san thành bình địa, hóa thành một cái càng thêm to lớn, càng thâm thúy hơn khủng bố hồ trời. Không ngớt một bên tầng mây đều bị nháy mắt xé nát. Rất lâu, cơn bão năng lượng dần dần lắng lại, đầy trời bụi mù chậm rãi rơi xuống. To lớn hố trời biên giới, hai thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Thượng quan Bá Đồ thở hổn hển, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, cầm đao gan bàn tay đã nổ tung, máu me đồng địa. Trên người hắn kiện kia cứng cỏi võ phục cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, khí tức rõ ràng nặng nề rất nhiều. Nhưng hắn cặp kia sắc bén như lao đôi mắt, nhưng như cũ thiêu đốt hừng hực chiến ý, thậm chí mang theo một tia nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa thỏa mãn. Hắn nhìn xem đối diện đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, cùng với đối một cái đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ tán thành. Mà đối diện, Tiêu Dật vẫn như cũ yên tĩnh đứng thẳng, màu đen quần áo nhìn như hoàn hảo. Nhưng bên ngoài thân tầng kia ám sắc lưu quang giờ phút này chính trước đây chỗ không có tần số điên cuồng lập lòe, ba động, giống như sôi trào mực nước, hiện nhiên nội bộ ngay tại thừa nhận to lớn xung kích cùng chữa trị áp lực. Nhưng so sánh cùng kiếm huyền tử một trận chiến phía sau, lần này lưu quang lập lòe tần số tựa hồ càng nhanh, chữa trị ổn định lại thời gian cũng ngắn hơn một chút, vĩnh kiếp bất tử ma thân đang lấy tốc độ kinh người thích ứng cùng tiến hóa. Hắn cặp kia băng lãnh chống rông đôi mắt vẫn như cũ hờ hững, phản phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chém giết chỉ là lại một lần thường thường không có gì lạ số liệu thu thập. Thượng quan Bá Đồ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mang màu răng. Dùng khàn khàn nhưng như cũ âm thanh vang dội, hướng về Tiêu Dật lớn tiếng nói: "Tốt, thống khoái, rất nhiều năm không có đánh đến thống khoái như vậy." Hắn thật sâu nhìn Tiêu Dật một cái, ánh mắt phức tạp, đã có chiến hậu cùng chung chí hướng, càng có đối một cái cực kỳ nguy hiểm địch nhân nghiêm trọng. "Tiểu tử, không quản ngươi là lai lịch thế nào, một trận chiến này, lão phu nhớ kỹ, lần sau tái chiến." Tiếng nói vừa ra, Thượng quan Bá Đồ không còn lưu lại, nâng lên bá hồn đao, thân hình mấy cái nhảy vọt, liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong, chỉ để lại cỗ kia mãnh liệt bá đạo chiến ý dư vị, tại tản tại trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Tiêu Dật một thân một mình, đứng yên tại to lớn hố trời biên giới, tắm rửa tại băng lánh dưới ánh trăng. Hắn hờ hững xem chiến đấu mới vừa rồi số liệu, vĩnh kiếp bất tử ma thân bản nguyên năng lượng tại thể nội chậm rãi chạy xuôi, chữa trị, lắng động, tiến hóa. Ung Châu mảnh đất này, tựa hồ so hắn dự đoán, còn muốn dinh dưỡng phong phú. Chương 208, máu nhuộm vân thành thúc dục chống trận, thiết diện phán quan tính toán thiên cơ. Chương 208, máu nhuộm vân thành thúc dục chống trận, thiết diện phán quan tính toán thiên cơ. Ung Châu đại địa đã không còn là ngày xưa ca múa mừng cảnh thái bình giàu có châu. Khói lửa nổi lên bốn phía, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ giã hỏa, cấp tốc thôn phệ an bình cùng trật tự. Ích Châu chấn Tây quân phản loạn thông tin còn chưa lắng lại, Ung Châu nội bộ kinh thiên kịch biến đã buộc phát tân nhiệm đô đốc Vương Khác tự lập tình Ung quân công nhiên cùng hiệu trung triều đình, căn cơ thâm hậu thượng quan gia vũ trang giằng co. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, cái kia mai danh nhận tích huyết sát giáo yêu nhân, lại giống như người được mùi máu tươi kền kền, thừa dịp loạn mà lên, tung tích dấu vết trải rộng sân dã, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng tình Ung quân tối thông xã giao lời đồn đại xôn xao, khiến vốn là sợ hãi nhân tâm càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quan phủ mất có thể, quân chính phân liệt, bách tính trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giờ phút này, Ung Châu trung bộ chấn giữ đông tây giao thông huyết hầu chiến lược yếu địa Vân Thành đang trải qua nó thành lập đến nay thảm thiết nhất một tràng huyết chiến. Màu đen tính Ung quân đại kỳ cùng đỏ tươi huyết sát giáo cờ phấn hôn tạm cùng một chỗ, giống như hai cỗ không sạch sẽ dòng lũ điên cuồng đánh thẳng vào tòa này từ thượng quan gia chi thứ bộ đội đóng giữ cố thành. Trên tường thành, tiếng la giết chấn thiên động địa, mũi tên như hoàng đã lăn lôi một không ngừng nện xuống, kèm theo quân phòng thủ tuyệt vọng gào thét cùng người công thành cùng nhiệt gào thét. Đầu tương chủ tướng thượng quan Hổ, vị này thượng quan gia chi thứ manh tướng, giờ phút này râu tóc đều dựng, trên thân mãnh hổ chiến giáp sớm đã dính đầy vết máu cùng bụi đất, trong tay hậu bối khảm sơn đao vung vẩy như gió, không ngừng bổ ngược lại theo thang mây bò lên tình Ung quân binh sĩ. Hắn viền mắt đỏ thẫm, che kín tiêu máu, đã là liên tục mấy cái ngày đêm chưa từng chớp mắt, vẻ bại trong ánh mắt thiêu đốt quyết tử điên cuồng. Nhập vi cảnh thần hình cấp đỉnh phong tu vi, phối hợp trong quân thiết huyết chiến khí để hắn giống như đính tại trên tường thành một viên ngoan thạch, gắt gao ngăn cản như thủy triều thế công. Ở bên cạnh hắn, là lác đác không có mấy thân binh, mấy vị sắc mặt kiên nghị giang hồ du hiệp bao gồm vị kia am hiểu ngạnh khí công, song quyền khớp xương thô to quả đấm thầy, cùng với một vị thân pháp linh động, phi tiêu nhanh như thiểm điện độc hành nữ hiệp, bọn họ là Vân Thành cuối cùng, cũng là yếu ớt nhất phòng tuyến. Dưới thành, thế công như thủy triều, chưa hề ngừng. Tinh Ung quân binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, tại các cấp sĩ quan hiệu lệnh bên dưới, đẩy to lớn hướng xe lặp đi lặp lại đụng chạm lấy sớm đã vết thương chồng chất cửa thành, xe bắn đá gào thét lên, đem từng khóa bao vây lấy tính ăn mòn huyết tương, tản ra hôi thối hòn đá đập về phía đầu tường, nổ tung từng mảnh khiến người buồn nôn ố hế. Một chút binh lính tinh nhuệ giáp trụ hoặc binh khí bên trên, thậm chí mơ hồ lóe ra quỷ dị huyết sắc phù văn, làm cho bọn họ công kích tăng thêm mấy phần âm tà cùng lực phá hoại. Công thành trận tuyến phía trước nhất, đích thân đốc chiến chính là Tịnh Ung quân số 1 mãnh tướng, phá trận tiên phong Lệ Thương Long. Thân hình hắn khôi ngô giống như thiết tháp, màu đen trọng giáp giữ tận nặng nề, trên vai khiêng cái kia cán tên là Liệt Sơn nặng nề trường thương, mũi thương tại ánh lửa bên dưới lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Sát khí gần như ngưng tụ là thật chất, vờn quanh thân. Hắn thỉnh thoảng phát ra đinh thai nhức góc gào thét, chỉ huy dưới trướng binh sĩ xung kích tường thành chỗ bạc được. thỉnh thoảng đích thân xuất thủ, trường thương quét ngang, tựa như cùng cự long vẫy đuôi, tùy tiện đem mấy tên quân phòng thủ liền người mang thuẫn quét xuống tường thành, hoặc là đem kiên cố đống tên ẩm vàng tạp thoái, nhập vi cảnh tùy tâm cấp thực lực kinh khủng hiện ra không bỏ sót, mỗi một lần xuất thủ đều cực đại dao động quân phòng thủ sĩ khí. Giết! Cho lão tử hướng! Cái thứ nhất leo lên đầu thành, tiền thưởng trăm lượng, quan thăng cấp 3. Lệ thương long gào thét giống như chống trận, kích thích dưới trướng binh sĩ càng thêm điên cuồng hướng bên trên leo lên. Hỗn loạn công thành trong đội ngũ, còn hôn tạp mười mấy tên trang phục khác nhau, khí tức âm lãnh huyết sát giáo yêu nhân. Cầm đầu là một cái khuôn mặt gầy khô, ánh mắt giống như rắn độc âm lãnh hắn tử, người xưng huyết trảo một thân tu vi đã đạt thông mạch cảnh đỉnh phong. Dưới sự chỉ huy của hắn, những này yêu nhân giống như quỷ mị qua lại chiến trường. Có lặng yên phóng ra màu đỏ nhạt xương độc, những nơi đi qua, quân phòng thủ nhộn nhịp ho khan không chỉ, đầu váng mắt hoa, chiến lực đại giảm, có thì điều khiển mấy cố động tác cứng ngắc, toàn thân tản ra hôi thối cấp thấp máu khôi lỗi. Hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào tường thành lỗ hổng, hấp dẫn quân phòng thủ hỏa lực, thậm chí lại bằng vào quỷ dị thân pháp, lặng yên chui vào nội thành, đối với quân phòng thủ quan chỉ huy hoặc nhân vật mấu chốt tiến hành tập kích ám sát, chế tạo hỗn loạn lớn hơn cùng khủng hoảng. Mà tại Lệ Thương Long sau đó phương, một cái cực kỳ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, đứng một thân ảnh. Đó là một cái thân mặc bình thường áo vải xám, khuôn mặt bình thường, khí chất nội liễm văn sĩ trung niên, tiên tính phảng phất cùng mảnh này máu và lửa đan vào chiến trường không hợp nhau. Hắn chính là Thắng Thiên tổ chức gần nút ở đây ảnh chức giả Yến Vô Thư. Hắn ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như người đứng xem nhìn chăm chú lên trước mắt mãnh liệt tất cả, trong tay thỉnh thoảng sẽ lật qua lật lại một cái ghi chép gì đó thẻ tre. Làm Lệ Thương Long thế công bị ngăn trở, hoặc là rơi vào rằng có lúc, hắn liền sẽ như bóng với hình lặng yên tới gần, thấp giọng tại Lệ Thương Long bên thai nói lên vài câu, hoặc là đưa qua một tấm tờ giấy. Lệ Thương Long mặc dù sẽ lộ ra một tia vẻ mong mỏi, nhưng dù sao sẽ theo lời điều chỉnh chiến thuật, sau đó công kích thường thường thay đổi đến càng thêm tinh chuẩn, càng thêm chí mạng. Thỉnh thoảng có tên lạc lánh tiễn bắn về phía Yến Vô Thư, cũng kiểu gì cũng sẽ bị hắn lấy một loại không thể tưởng tượng, gần như biết trước phương thức tránh đi. Hoặc là tại sắp gần người lúc quỷ dị bị lệnh phương hướng, phần này thong dong cùng quỷ bí, làm người sợ hãi. Chiến đấu đã kéo dài mấy canh giờ, tường thành tràn ngập nguy hiểm. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đoạn bị trọng điểm công kích tường thành cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ xuống, tạo thành một cái lỗ thủng to lớn. Giết đi vào. Lệ Thương Long trong mắt hung quang đại thịnh, liệt sơn trường thương chỉ một cái, dẫn đầu hướng về lỗ thủng phóng đi. Đứng vững, cho ta đứng vững, quyết không thể để bọn hắn vào. Thượng quan Hổ hai mắt đỏ thẫm, gào thét vung vẩy khảm sơn đao, mang theo sau cùng thân binh cùng du hiệp, gắt gao ngăn tại lỗ thủng chỗ. Cùng như thủy triều tràn vào tinh ung quân binh sĩ cùng huyết sát yêu nhân mở rộng thảm thiết nhất vật lộn. Đao quang thương ảnh giao thoa, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ tàn tạ tường thành. Thượng quan Hổ thiết huyết chiến khí thôi phát đến cực hạn, đao thế cương mãnh vô song, mỗi một đao đều mang đi mấy tên quân địch tính mệnh. Nhưng Lệ Thương Long trường thương càng thêm bá đạo tuyệt luân, thương ra như rồng, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến thượng quan Hổ khí huyết cuộn cuộn, nứt gan bàn tay. Trên lệch về cảnh giới, tại liều mạng tranh đấu bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Liên tại thượng quan Hổ ra sức đón đỡ Lệ Thương Long lại một cái trọng thương lúc, Yến Vô Thư thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Lệ Thương Long sau lưng, nói nhỏ vài câu. Lệ Thương Long trong mắt tàn khốc lóe lên, thế công đột nhiên biến đổi. Hắn sẽ không tiếp tục cùng thượng quan Hổ liều mạng, mà là thương ra như điện, giả thoáng một chiêu, đột nhiên chuyển hướng công hướng thượng quan Hổ bên người vị kia đau khổ chống đỡ quả đấm thầy. Quả đấm thầy nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền giao nhau đối cứng, lại làm sao ngăn cản được Lệ Thương Long nén giận một kích. Giang giác một tiếng vang dọn, hai tay xương cốt vỡ vụn, cả người như phá bao tải bay rất ra ngoài, mắt thấy là sống không được. Cùng lúc đó, huyết trảo nắm lấy cơ hội, cười gần dẫn đầu mấy tên yêu nhân, giống như rắn độc nhào về phía khác một bên đang cùng hai tên tinh đúng quân sĩ quan chiến đấu độc hành nữ hiệp. Nữ hiệp phi tiêu mặc dù nhanh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, chúng chi còn có yêu nhân phóng ra quỷ dị huyết vụ quá yêu nhiều ánh mắt. Một cái sơ sẩy, bị huyết trảo một cái âm độc huyết trảo móc trúng hậu tâm, tiêu thẳng một tiếng, mới ngã xuống đất, nháy mắt bị xông lên địch nhân chìm ngập. Không, thượng quan Hổ muốn rách cả mí mắt, mắt thấy chiến hữu chết thảm, tâm thần đại loạn, lộ ra sơ hở chí mạng. Chết. Lệ Thương Long bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, liệt sơn trường thường giống như tia chớp màu đen, xé rách không khí, mang theo không thể địch nổi lực xuyên thấu, hung hăng đâm về thượng quan Hổ vai phải. Phốc phốc, cứng cỏi hổ văn giáp vai giống như giấy bị tùy tiện xuyên thủng. Mũi thương mang theo mảng lớn huyết đục, đem thượng quan Hổ cả người đều đính tại sau lưng tàn vách tường bên trên. Ách, thượng quan Hổ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, máu tươi giống như chảy ra phun ra. Phong tuyến, triệt để sụp đổ. Giết. Lệ Thương Long rút ra trường thương, tùy ý máu tươi phun tung tóe, gầm thét dẫn đầu như lang như hổ tinh ung quân binh sĩ cùng hưng phấn gào thét huyết sát yêu nhân, giống như hồng thủy vỡ đê xông vào vân thành. Thành phá. Tiếp xuống, là càng tàn khốc hơn máu tanh chiến đấu trên đường phố. Thượng quan Hổ bị đính tại trên tường, trọng thương ngã gục, nhưng như cũng dùng hết cuối cùng khí lực, gào thét vung vẩy đao gãy, chém bay một tên vọt tới phụ cận tinh ung quân binh sĩ, cuối cùng tại vài can trường thường toàn đâm bên dưới, không cam lòng túi thấp đầu xuống, mắt hổ trợn lên, chết không nhắm mắt. Còn sót lại quân phòng thủ cùng giang hồ nhân sĩ bị chia ra bao vây, tại trong tuyệt vọng từng cái ngã xuống. Huyết sát giáo yêu nhân bọn họ càng là giống như thoát cương chó hoang, ở trong thành tùy ý đồ sát, cướp giật, tìm kiếm lấy bọn họ huyết thực cùng tài liệu tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng yêu nhân bọn họ điên cuồng nghe rằng cười âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, đem vân thành triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Làm hoàng hôn triệt để bị đêm tối thôn vệ, tinh ung quân màu đen đại kỳ cùng huyết sát giáo cái kia khiến người buồn nôn huyết sắc cờ phướn, cuối cùng cùng nhau cắm lên vân thành tản tạ thành lâu, tại phần phật trong gió lạnh tung bay, giống như hai mặt tuyên cáo tử vong cùng tuyệt vọng mất cờ. Cảnh đêm thâm trầm, vân thành bên trong nguyên bản thuộc về phủ thành chủ kiến trúc đã bị cải tạo thành tinh ung quân lâm thời chỉ huy doanh trướng. Trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại trang nghiêm đến gần như kiềm chế. Vương Khắc ngồi ngay ngắn chủ vị, trên mặt vẫn như cũ bao trùm lấy tấm kia băng lãnh mặt nạ sắt, để người thấy không rõ nét mặt của hắn. hắn lặng lặng nghe một tên phong trần mệt mỏi sĩ quan hồi báo Vân Thành một trận chiến số lượng thương vong, thu được vật tư, cùng với huyết sát giáo tại lần này trong khi công thành chắc tuyệt cống hiến. Nghe tới huyết sát giáo tại thành phá phía sau tùy ý tàn sát bình dân, thậm chí bắt đầu trước mặt mọi người tiến hành huyết tế lúc, hồi báo sĩ quan âm thanh đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng chán ghét. Vương Khắc lại chỉ là ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng đập, động tác trầm ổn, phảng phất nghe được chỉ là không quan trọng chữ số. Mặt nạ phía sau ánh mắt sắc bén như băng truy, không có chút nào ba động. Chờ sĩ quan báo cáo xong, không người lui ra phía sau, trong doanh trướng chỉ còn lại Vương Khắc cùng đứng ở bên người hắn thủ tịch quân sư, Thất Diệu Thiên, cơ quan tinh sách. Quan tinh sách vẫn như cũng là bộ kia trí tuệ vững vàng, mây trôi nước chảy răng rắp, trong tay thưởng thức một quyển cổ xưa tinh đồ, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Vân Thành đã bên dưới, thượng quan ra cái này mãnh hổ, vòng ngoài nhanh vút lại bị rút ra một viên. Vương Khắc âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, băng lãnh mà thiếu hụt tình cảm, nhưng như thế vẫn chưa đủ nhanh. Ha ha, tướng quân đừng nội. Quan tinh sách mỉm cười không lời, đưa khí khoan thai, Vân Thành chảy ra máu, đã đầy đủ nồng đậm, đủ để đem những cái kia tự xưng là chính đạo con rồi đều hấp dẫn tới. Thượng quan gia đầu kia bà ngoại hổ, sợ là ngồi không yên. Tiếp xuống, chỉ cần lại thêm một mùi lửa, đem cái kia Thiên Kiếm Phong bên trên lao đạo sĩ cũng cùng nhau mời xuống núi đến, mới là thượng sách. Hắn đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm tại trên địa đồ, tới gần Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực một tòa tên là Thanh Bình biên cảnh trọng trấn. Nơi đây chính là Thiên Kiếm Tông tục gia đệ tử tụ tập chỗ, cũng là nó trọng yếu vật tư tới nguyên địa. Như nơi đây thất thủ tại huyết sát giáo chi thủ, lại đến một tràng so Vân Thành càng mãnh liệt ngoài ý muốn. Quan tinh sách trong mắt lóe lên một tia tính toán quan mang, đến lúc đó Thiên Kiếm Tông như lại nghị không đếm xỉa đến, sợ rằng Ung Châu vạn dân nước bọn đều có thể đem bọn họ sơn môn chìm ngập. Chờ thượng quan gia chủ lực cùng Thiên Kiếm Tông cao thủ ra hết, chúng ta dự đoán bày ra thiên la địa võng, liền có thể thông dòng kiềm chế. Bởi vì cái gọi là muốn cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Huyết sát giáo Vương Khắc băng lạnh âm thanh vang lên, tuy là dùng tốt công cụ, nhưng cũng là nhất định phải loại bỏ ô uế. Chờ Ung Châu sạch sẽ về sau, những vật này không thể lưu cho dù là minh hữu, tại kế hoạch của hắn bên trong cũng chỉ là dùng xong chính là vứt bỏ quân cờ. Đó là tự nhiên. Quan tinh sách mỉm cười, phản phất sớm đã ngờ tới Vương Khắc sẽ như thế nói, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia khó mà nắm lấy u quang, quân cờ dùng qua, bỏ đi ngại gì? Tất cả đều là tại tướng quân cùng thiên mệnh nắm giữ bên trong. Vương Khắc không nói gì thêm, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng, rơi vào trên bản đồ đại biểu Ung Châu khu vực hạch tâm, cùng với Thiên Kiếm Tông, thượng quan gia tổ trạch vị trí, ánh mắt băng lãnh mà kiên định, phản phất đã thấy núi thây biển máu bên trên, cái kia từ hắn thành lập, tuyệt đối sạch sẽ trật tự mới. Truyền lệnh hắn băng lãnh âm thanh tại trong doanh trướng quanh quẩn, theo quân sư kế hoạch làm việc. Ung Châu thẩm phán nhất định phải tăng nhanh. Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, phản phất vô số oan hồn đang khóc. Ung Châu đêm tối vừa mới bắt đầu. Chương 209, Song Hùng Lôi Đỉnh đánh Vân Thành, Thất Diệu Diệu tính toán độn long xà. Chương 209, Song Hùng Lôi Đỉnh đánh Vân Thành, Thất Diệu Diệu tính toán độn long xà. Tờ mờ sáng ánh sáng nhạt khó khăn xé ra Ung Châu nặng nề mây đen, lại không cách nào xua tan bao phủ tại Vân Thành trên không huyết tinh cùng tĩnh mịch. Toàn này vừa vặn trải qua một đêm địa ngục tẩy lễ chiến lược yếu địa, giờ phút này giống như một cái to lớn, chảy xuôi máu đen vết sẹo, vắt ngang tại bằng lanh gió sớm bên trong. Nội thành, lẻ tẻ hỏa diễm còn tại đổ nát thê lương ở giữa liếm láp cháy đen xà nhà gỗ, mùi máu tanh nồng đậm cùng thi thể hư thối hôi thối hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người buồn nôn. Màu đen tính đúng quân cờ sĩ cùng đỏ tươi huyết sát giáo cờ phướn tại đầu tường bay phất phới, tuyên cáo tân chủ nhân giáng lâm, cũng tản ra chẳng lành khí tức. Số ít tính đúng quân binh sĩ chính áp giải mặt xám như cho bách tính tu bổ thành phòng, động tác chết lặng mà mang theo vài phần tàn nhẫn. Mà tại một chút âm u nơi hẻo lánh bên trong, mơ hồ có thể thấy được mấy cái mặc huyết bào yêu nhân, chính vây quanh mới thu thập đến tài liệu tiến hành một số khiến người dùng mình nghi thức, trầm thấp chú ngữ tiếng như cùng độc xà thổ tín, tại tĩnh mịch bên trong lan tràn. Vốn là phủ thành chủ, hiện đã trở thành tinh đúng quân lâm thời sở chỉ huy. Nội bộ đèn đuốc sáng trưng, to lớn xa bản chiếm cư trong thính đường ứng, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chú Ung Châu các nơi cứ điểm cùng thế lực phân bố. Vương Khắc ngồi ngay ngắn chủ vị, trên mặt vẫn như cũ bao trùm lấy tấm kia băng lãnh mặt nạ sắt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như hàn băng đôi mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên xa bản. Hắn bên người, thủ tịch quân sư quan tinh sách một bộ thanh sam, cầm trong tay quạt lông, chính khoan thai tự đắc chỉ điểm lấy xa bản bên trên một vị trí nào đó, âm thanh thong thả lại mang theo trí tuệ vững vàng tự tin. Tướng quân mời xem, Thanh Bình trấn, nơi đây chính là Thiên Kiếm Tông tục gia lực lượng chiếm cứ chỗ, cũng là nó trọng yếu vật tư trung chuyển chi địa. Vân Thành chi huyết đã đầy đủ quấy rầy thượng quan gia đầu kia lão manh hổ. Như lại tại Thanh Bình trấn đốt một cái vượng hơn hỏa, đến một chàng so Vân Thành càng nhìn thấy mà giật mình huyết sát hai ương đến lúc đó, liền tính kiếm huyền tử lão đạo sĩ kia muốn tiếp tục co đầu rút cổ sơn môn, Ung Châu dư luận rào rạt, sợ cũng không phải do hắn. Quan tinh sách nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, chờ Thiên Kiếm, thượng quan hai nhà chủ lực ra hết, rơi vào chúng ta dự thiết chiến trường, tướng quân liền có thể thông dòng chỉ huy, một lần hành động dẹp tiên Đông Châu, đặt vững bá nghiệp nền tảng. Đây là vây điểm đánh viện binh, rút tuổi dưới đáy nổi kế sách cũng. Vương Khắc ánh mắt lạnh như băng đảo qua bản đồ, ngón tay tại Thanh Bình trấn vị trí nhẹ nhàng đập, không nói gì, nhưng cái kia phần lãnh khốc quyết đoán đã là không cần nói cũng biết. Chỗ bóng tối, một cái không chút nào thu hút thân ảnh ảnh trước giả Yến Vô Thư, giống như pho tượng đứng yên, phảng phất đôi tất cả những thứ này đều thờ ơ. Chỉ có thỉnh thoảng nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt chớp động, biểu lộ rõ ràng hắn đem tất cả những thứ này đều ghi vào đáy lòng. Liên tại quan tinh sách vừa dứt lời, sở chỉ huy trong ngoài không khí đột nhiên ngưng kết. Sau một khắc, oanh, không có dấu hiệu nào. Một cỗ mênh mông bằng bạc, sắc bén vô song, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả vô hình kiếm ý giống như thiên phạt giáng lâm, nháy mắt xuyên thấu sở chỉ huy bên ngoài tầng kia từ huyết sát giáo bày ra ô uế phòng hộ trận pháp. Xoẹt một tiếng rồi vang, kiên cố phủ đệ cửa lớn tính cả mấy tên thủ vệ thân thể, giống như bị vô hình cự nhận cắt chém, nháy mắt hóa thành một mịt. Mắt lạnh kiếm quang giống như thực chất, nhắm thẳng vào phòng bên trong. Gần như tại cùng một mấy mắt.
Giống.
Một tiếng giống như viễn cổ hung thú tỉnh lại cuồng bạo gầm thét vang tận mây xanh. Một đạo hóng ánh chói mắt, phản phất thiêu đốt vô tận chiến hồn xích kim sắc đao mang xé rách trường không, lấy một loại ngang ngược bá đạo, không thể địch nổi tư thái, trực tiếp từ sở chỉ huy phía trên ầm vang đánh xuống.
Ầm ầm.
Kiên cố nóc nhà, lương trụ, dưới một đao này giống như gỗ mục bị nháy mắt phá hủy. Bá đạo tuyệt luân đao khí càn quét mà xuống, đem trong thính đường tất cả cái bàn trang trí, tính cả hơn 10 tên không kịp phản ứng tình ung quân thân vệ nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Bụi mù bao phủ bên trong, hai đạo tản ra khủng bố uy áp thân ảnh, giống như từ trên trời giáng xuống thần linh cùng ma thần, một trước một sau, xuất hiện ở trận mắt hốc mồm vương khắc cùng có chút nheo mắt lại quan tinh sách trước mặt. Chính là Kiếm Huyền Tử cùng Thượng Quan Bá Đồ. Hai vị ung châu chính đạo kình thiên trụ lớn, đúng là lấy như vậy thế lôi đình và quân, trực tiếp phát động chém đầu tập kích. Lịch tặc vương khắc, cấu kết yêu tà, đồ thán sinh linh. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thượng Quan Bá Đồ râu tóc đều dựng, bá hồn đao chỉ xéo vương khắc, xích kim sắc đao mang không ngừng phụt ra hút vào, mãnh liệt bá đạo sát khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, đem không khí xung quanh đều đông kết. Kiếm Huyền Tử thì mặt trầm như nước, chập ngón tay như kiếm, xa xa chỉ hướng khí định thần nhãn quan tinh sách, hạo nhiên kiếm ý khóa chặt thân, âm thanh lạnh lùng nói, yêu đạo nghi ngờ lời, đổi trắng thay đen, thiên lý bất dung. Đối mặt hai vị phá cảnh cường giả lôi đình một kích, vương khắc dưới mặt nạ ánh mắt đột nhiên băng lãnh, khẽ quát một tiếng, làm cản. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông chuôi này nặng nghề đen nhánh chế tạo chiến đao, trên thân đao lại hiện ra dị sắt đường vân, một cỗ nặng nghề, lạnh lẽo cứng rắn, phảng phất đại biểu cho tuyệt đối trật tự cùng thẩm phán thiết huyết cương khí ẩm vang một phát. Thiết luật huyền chương công thân thể toàn lực vận chuyển, không lui mà tiến tới, đúng là ngang nhiên nên hướng Thượng Quan Bá Đồ. Mà quan tinh sách, đối mặt Kiếm Huyền Tử cái kia đủ để đâm xuyên thần hồn khóa chặt, trên mặt lại lộ ra một tia trí tuệ vững vàng cười lạnh, ha ha, hai vị tiền bối lửa giận công tâm, mặc dù dũng thì dũng rồi, cũng đã mất tiên cơ. Trong tay hắn quạt lông nhẹ nhàng vung lên, trong miệng thấp giọng niệm tụng tối nghĩa chú quyết. Trong chốc lát, toàn bộ sở chỉ huy sắc mặt đất, trên vách tường, vô số sớm đã vẽ tốt huyền ảo phù văn đột nhiên sáng lên. Ánh sáng đại tác. Ông. Không gian phảng phất nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Vô số cái vương khác, quan tinh sách huyền ảnh chống rông xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, khó phân thật giả, đem thân hình của hai người bao phủ hoàn toàn. Đồng thời, một cỗ vô hình lực trường tràn ngập ra, chỉ trệ Kiếm Huyền Tử cùng Thượng Quan Bá Đồ động tác, quấy nhiễu bọn họ cảm giác. Thất tinh mê tung trận. Mở. Quan tinh sách âm thanh mang theo vẻ đắc ý, tại trung điệp huyền ảnh bên trong quanh quẩn, nơi đây chính là ta tỉ mỉ bày ra, há lại man lực có thể phá. Cho ta phá. Thượng Quan Bá Đồ gầm thét rung trời, bá hồn đao hóa thành từng đạo xích kim sắc sóng to, điên cuồng chém về phía bốn phía huyền ảnh. Đao khí ngang dọc, đem vô số huyền tượng chém vỡ nát, nhưng càng nhiều huyền tượng lại lập tức tạo ra, vô cùng vô tận. Hắn ra sức đột tiến, đao cương cùng vương khắc cái kia băng lãnh nặng nề thiết luật đao cương hung hăng va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vương khắc tuy bị ép đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vậy do mượn quỷ dị công thân thể cùng trận pháp gia trì, lại nhất thời chưa rơi xuống hạ phong. Kiếm Huyền Tử thì ánh mắt như điện, mênh mông kiếm ý ngưng tụ tại đầu ngón tay, không nhìn những cái kia mê mắt huyết tượng, lần lượt vô cùng tình chuẩn điểm hướng trận pháp mấu chốt tiết điểm, cùng với quan tinh sách có thể chân thân vị trí. Kiếm khí bén nhọn xuyên thấu hư không, không ngừng xé rách vạn bẹo không gian, tính toán phá vỡ này quỷ dị trận pháp. Quan tinh sách thân hình tại trong trận pháp lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị né tránh Kiếm Huyền Tử công kích, quạt lông huy động ở giữa, thỉnh thoảng có mê hồn khói độc, chói mắt ánh sáng mạnh, hoặc tâm ma âm chờ âm hiểm thủ đoạn bộc phát, phối hợp trận pháp chế tạo hỗn loạn. Trong miệng hắn còn đang không ngừng mà nhiễu loạn, ha ha, số trời tại cái này, không phải sức người có thể sửa. Hai vị tiền bối cần gì phải chấp nhất? Ung Châu ván cờ, còn cần ta hai người hạ cờ, hôm nay cũng không phải là chung cuộc a. Liên tại Kiếm Huyền Tử sắp lấy vô thượng kiếm ý cưỡng ép phá vỡ trận pháp hạch tâm, Thượng Quan Bá Đồ đao thế cũng triệt để ngăn chặn vương khác, sắp phân ra sinh tử lúc. Quan tinh sách trong mắt tinh quang đống nhiên lóe lên. Hắn đống nhiên bóp nát dấu ở trong tay áo một cái lóe ra thất thải quang mang ngọc phủ. Ông. Toàn bộ thất tinh mê tung trận quang mang nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Chói mắt ánh sáng mạnh bộc phát ra, không gian kịch liệt và mẹo, phản phất muốn bị triệt để xé rách. Quan tinh sách một phát bắt được bên cạnh toàn lực chống cự, dưới mặt nạ tựa hồ cũng có chút chật vật vương khác, đồng thời đối với sở chỉ huy trô bóng tối đánh cái mấy không thể xem xét động tác tay. Ánh sáng mạnh bên trong, vương khác, quan tinh sách, cùng với trong bóng tối lặng yên trượt ra Yến Vô Thư, thậm chí bao gồm ở trong thành hắn chỗ đốc chiến, trước thời hạn nhận đến tín hiệu chạy tới Lệ Thương Long, giống như bị đầu nhập trong nước mất tích, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại trận pháp sụp đổ phía sau rối loạn dư âm năng lượng, cùng với quan tinh sách cái kia mang theo nhàn nhạt trào phúng tiếng cười, phản phất từ xa xôi chỗ truyền đến. Thanh Bình Sơn hạ phong cảnh tuyệt đẹp, lặng chờ hai vị tiền bối đại giá quang lâm. Ha ha ha. Công kích thất bại. Mục tiêu biến mất. Kiếm Huyền Tử thu hồi kiếm chỉ, sắc mặt tái xanh. Thượng Quan Bá Đồ một đao chém nát sau cùng huyết ảnh, nhìn xem trống rỗng phế tích, tức giận đến hoa hoa bạc đều, râu tóc kích trường, bá hồn đao vụ vụ không chỉ. A ha ha. Nghịch tặc. Yêu đạo. Tức chết lao phu cũng. Chém đầu thất bại, lửa giận không chỗ phát tiết. Thượng Quan Bá Đồ đỏ tươi ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng nội thành những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc thất kinh tình ung quân binh sĩ cùng huyết sát giáo yêu nhân. Giết. Giết sạch cho ta những này dư nghiệt. Hắn gầm thét, bá hồn đao lại lần nữa bộc phát ra hóng ánh xích kim sắc tia sáng, giống như mất khống chế núi lửa, hướng về nội thành nhân khẩu dày đặc nhất khu vực ngang nhiên chẳng đi. Kiếm Huyền Tử cao mày, mặc dù không đồng ý Thượng Quan Bá Đồ giận chó đánh mèo làm sát, nhưng cũng biết diệt cỏ tận gốc. Hắn thần niệm nháy mắt bao trùm toàn thành, tinh chuẩn khóa chặt tất cả thân mang huyết sát khí tức hoặc tình ung quân tiêu chí mục tiêu. Sau một khắc, vô tình thanh tẩy bắt đầu. Kiếm Huyền Tử chỉ kiếm liên tục điểm, từng đạo vô hình kiếm khí giống như thiên phạt giáng lâm, tinh chuẩn xuyên thấu từng cái tình ung quân binh sĩ đầu hoặc trái tim, để bọn họ tại hoảng sợ bên trong không tiếng động ngã xuống. Đối với những cái kia huyết sát yêu nhân, kiếm ý của hắn càng là không lưu tình chút nào, hạo nhiên chính khí giống như mặt trời chói chang tuyết tan, đem bọn họ ô uế thân thể triệt để làm sạch lá cho bụi. Thượng quan bá đồ thì càng thêm trực tiếp bá đạo. Bá hồn đao khí lôi kéo khắp nơi, giống như máy xúc đất ép qua. Thanh mảnh liên miên địch nhân liền cùng hắn bọn họ ẩn thân kiến trúc, đều tại hắn cuồng bạo đao khí bên dưới hóa thành một mịn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, kiến trúc sụp đổ âm thanh liên tục không ngừng, nhưng lại cấp tốc hướng tĩnh mịch. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, tại hai vị phá cảnh cường giả liên thủ thanh tràng bên dưới, Vân Thành bên trong tất cả lệ thuộc vào Tinh Ung quân cùng huyết sát giáo nhân viên chiến đấu, bị triệt để tiêu diệt. Không một may mắn còn sống sót. Thời nang khắp đồng, máu chảy thành sông, nguyên bản liền tàn tạ Vân Thành, giờ phút này triệt để biến thành một tòa danh xứng với thực tử thành. Núi thây biển máu phế tích bên trên, Kiếm Huyền Tử cùng Thượng Quan Bá Đồ đứng song vai, nhìn trước mắt cái này giống như địa ngục cảnh tượng, thật lâu không nói gì. Hừ, coi như bọn họ chạy nhanh. Thượng Quan Bá Đồ trong lồng ngực nộ khí thoáng bình phục một chút, nhưng sát ý vẫn như cũ lạnh thấu xương, vương khắc cái này nghịch tặc, lão phu chắc chắn chém thành muôn mảnh. Truyền lệnh xuống. Bá Đồ huynh an tâm chớ vội. Kiếm Huyền Tử đánh gây hắn, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, quan tinh sách trí kế thâm trầm, tuyệt không phải dễ tới thế hệ. Lần này chạy trốn, nhất định có hậu chiêu. Thanh Bình Sơn chi ngôn, 89 phần 10 là mồi nhử. Nếu chúng ta chủ lực ra hết, truy kích và tiêu diệt toàn bộ, chỉ sợ chính giữa ý muốn. Hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến càng thâm thúy hơn, mà còn, cái kia quan tinh sách trận pháp cùng thuật số tạo nghệ, quỷ dị khó lường, không giống bình thường truyền thừa. Lão đạo hoài nghi, phía sau sợ rằng liên lụy đến một số sớm đã ẩn thế, am hiểu thiên cơ thuật mấy hoặc kỳ môn độn giáp bí ẩn tông môn. Vương Khắc cùng huyết sát giao cấu kết, chỉ sợ cũng chỉ là quân cờ. Ung Châu bàn cờ này, so với chúng ta tưởng tượng càng phức tạp. Thượng quan Bá Đồ cao mày, mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng cũng biết Kiếm Huyền Tử lời nói không qua. Hắn trầm mặc một lát, trầm giọng nói, vậy theo đạo huynh gặp, nên làm như thế nào? Vững chắc phòng tuyến, thận trọng từng bước. Tiêu diệt toàn bộ cảnh nội đã xác minh huyết sát cứ điểm, chặt đứt manh mối. Đồng thời, toàn lực thu thập tình báo, điều tra rõ quan tinh sách nội tình cùng Tinh Ung quân chân chính nhu đồ, không thể khinh động. Kiếm Huyền Tử cho ra ổn thỏa đề nghị. Tốt. Thượng quan Bá Đồ cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong mắt ngọn lửa báo thù cũng không dập tắt, lão phu không thể tại cái này làm chờ. Ta đích thân mang một bộ phận tinh nhuệ, lần theo dấu vết để lại đuổi theo kiểm tra Vương Khắc vết tích. Đạo huynh tọa trấn phía sau, chủ trì đại cục, người ta liên hệ thông tin. Dứt lời, Thượng quan Bá Đồ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành một đạo vàng dòng đao quang, phóng lên tận trời, hướng về phương xa vội vã đi. Kiếm Huyền Tử một thân một mình, đứng ở Vân Thành phế tích bên trên, nhìn qua Thượng quan Bá Đồ biến mất phương hướng, lại nhìn xem dưới chân cái này thi cốt từng đống, cảnh hoang tàn khắp nơi thảm trạng, một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu. Loạn thế giáng lâm, mạnh như phá cảnh, cũng có một tay kình thiên. Hắn không nhịn được, lại lần nữa nhớ tới cái kia băng lãnh không phải người, lại có được không thể tưởng tượng lực lượng huyền ý thân ảnh tiêu diệt. Đối mặt quan tinh sách bực này bố cục sâu xa, không từ thủ đoạn trí giả, cùng với phía sau có thể tồn tại to lớn hơn, càng bí ẩn thế lực, chỉ bằng vào Ung Châu chính đạo. Thật đủ sao? Cái kia phần tại Thiên Kiếm Phong bị cưỡng ép đè xuống suy nghĩ, giờ phút này không ngờ lặng yên hiện lên, tại hắn cái kia không hề bận tâm đạo tâm bên trong, lại lần nữa tạo nên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Ai một tiếng kéo dài thở dài, tiêu tán tại tĩnh mịch phế tích bên trên trống không. Kiếm Huyền Tử lắc đầu, thân hình hóa thành một đạo thanh phong, biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu xử lý cái này cục diện rối rắm, cùng với sắp xếp Vung Châu tiếp xuống phòng ngự. Chương 210, ma ảnh phá huyễn trận, Hàn Nguyên khóa đảo kép hồn. Chương 210, ma ảnh phá huyễn trận, Hàn Nguyên khóa đảo kép hồn. Khô Dương Thành, tòa này trước đây không lâu tôn sùng tính toán phồn vinh Vung Châu thành trì, bây giờ đã triệt để biến thành một tòa tĩnh mịch quỷ vực. Trên đường phố, vết máu khô giống như xấu xí vết sẹo, vố lượn giao thoa. Tàn tạ kiến trúc yên lặng đứng sừng sững, tại tối tăm mở mịt dưới bầu trời ném xuống tuyệt vọng bóng tối. Không khí bên trong tràn ngập huyết tinh, thư thối cùng đốt chùi hôn hợp mùi, đè nén khiến người ngạt thở. Nội thành, lẻ tẻ, mặc màu đen hoặc huyết sắc trang phục thân ảnh còn tại hoạt động, đó là may mắn lúc trước thanh tràng bên trong trốn Tình Ung quân tán binh cùng huyết sắc giáo yêu nhân. Bọn họ giống như chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng làm cái kia giống như tử thần lặng yên xuất hiện huyền y thân ảnh lại lần nữa phụ xuống thời giờ, trong lòng bọn họ cái kia còn sót lại may mắn, liền biến thành thuần túy nhất, triệt để nhất hoảng hốt. Tiêu Dật, giống như một cái hành tẩu ở nhân gian thai ách biểu tượng, lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua rách nát đường phố. Hắn không có tận lực tìm kiếm, nhưng mỗi một cái còn sót lại chỗ bẩn đều không thể chạy trốn hắn cái kia không phải người cảm giác khóa chặt. Một tên giấu kín tại sụp đổ tiểu quán trong hầm ngầm Tinh Ung quân bách phu trưởng, vừa vặn thò đầu ra muốn quan sát tình huống, sau một khắc, thân thể của hắn tựa như cùng lâu đài các không tiếng động vỡ vụn, hóa thành một chùm cho bụi, liên thanh kêu thảm đều không thể lưu lại. Hai tên trốn tại ngõ tối bên trong, chính thấp giọng mưu đồ bí mật làm sao chạy ra thành huyết sát giáo yêu nhân, lời còn chưa dứt, liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đang từ nội bộ bắt đầu bốc cháy lên màu xanh lục hỏa diễm, qua trong giây lát liền hóa thành hai cố vặn vẹo than cốc, tỏa ra khiến người buồn nôn mùi. Thậm chí có một tên hơi có chút thực lực huyết sát giáo chấp sự, tính toán thi triển huyết độn thuật thoát đi, lại tại độn quang sáng lên máy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép kéo về, lập tức bị tự thân cuồng bạo phản phệ huyết sát lực lượng tổn vệ, nổ thành một đoàn mơ hồ huyết đục. Giết chóc không tiếng động, hiệu suất cao đến gần như nghệ thuật, nhưng lại băng lãnh làm cho người khác khắp cả người phát lạnh. Tiêu Dật giống như một cái tinh mật nhất máy móc, thi hành thanh lý chương trình, quá trình bên trong không có nhiễm một vết máu, thậm chí liền góc áo đều chưa từng phát động. Tất cả những thứ này đều bị trong thành những cái kia may mắn còn sống sót, giống như chim sợ cảnh con bách tính nhìn ở trong mắt. Bọn họ co giúp ở tàn tạ dưới mái hiên, xuyên thấu qua khe cửa sổ khe hở, run rẩy nhìn chăm chú lên cái kia giống như quỷ mị thu hoạch sinh mệnh huyền y thân ảnh. Bọn họ vốn nên đối những cái kia giết chóc ruột thịt Tinh Ung quân cùng yêu nhân hận thấu xương, nhưng giờ phút này đối mặt vị này thay trời hành đạo người, trong lòng bọn họ dâng lên, nhưng là gấp trăm lần, nghìn lần tại phía trước hoảng hốt. Hắn không phải người. so huyết sát giáo yêu nhân còn muốn đáng sợ. Hắn là thai tinh, là mang đến cuối cùng hủy diệt ma quỷ. Trầm thấp, tràn đầy cực hạn hoàng hốt xì xào bàn tán, giống như ôn dịch tại người sống sót bên trong lan tràn. Liên quan tới Đạp Nguyệt Ma chủ truyền thuyết, tại cái này một khắc được trao cho càng thêm cụ thể, càng khủng bố hơn hình tượng. Tiêu giật tiếng xấu, giống như vô hình độc đằng, tại cái này mảnh tuyệt vọng thổ địa bên trên liên cùng sinh sôi, lan tràn. Đối với cái này, Tiêu giật thờ ơ, ý thức của hắn băng lãnh như hàn huyền, chỉ là bình tĩnh quan sát đến tất cả những thứ này, thu thập số liệu. Cùng lúc đó, Ung Châu một chỗ cực kỳ bí ẩn, phòng vệ nghiêm ngặt mật thất dưới đất. Sa hoa bày biện cùng ánh đèn lờ mờ đan vào, không khí bên trong tràn ngập tiền bạc cùng âm nhu khí tức. Nơi này là thiết toán bản hoạch tâm cứ điểm một trong. Giờ phút này, vị này thân hình mập lùn, luôn là cười tủm tỉm dưới mặt đất tài phiệt, nụ cười trên mặt lại có vẻ có chút cứng ngắc. Ở trước mặt hắn, đứng một vị mặc thanh sam, cầm trong tay một ống phán quan bút kỳ lạ pháp khí văn sĩ. Văn sĩ khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cố mặt nạ khắc cốt ghi tâm ấm lãnh. Chính là Huyễn Ba chỉ chúng bên trong, tinh thông trận pháp phủ chú họa cốt thư sinh. Thư sinh tiên sinh thiết toán bản xoa xoa tay, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò, ngài muốn đồ vật, tiểu nhân đều đã chuẩn bị đầy đủ. Cái kia cửu u mặc ngọc tỏa hồn tinh đều là giá trị liên thành bảo bối, còn có cái kia 7749 tên nội lực tinh xảo võ sư hộ vệ, từng cái đều là tiểu nhân dùng nhiều tiền nuôi dưỡng tử sĩ. Không biết tiên sinh lần này bố cục, nắm chắc bao nhiêu? Vị kia Đạp Nguyệt Ma chủ, trong truyền thuyết có thể là liền phá cảnh cao nhân đều không làm gì được không thần. Hoa cốt thư sinh nét miệng lên một vẻ tự tin mà băng lãnh tiêu ý, phán quan bút tại đầu ngón tay nhẹ xoáy, thiết lão bản yên tâm. Kẻ này tuy mạnh, nhưng cuối cùng căn cơ quỷ dị, không phải là theo chính đồ, nhất định có sơ hở. Lần này ta kết hợp thiên diện linh quan cùng tịch âm cầm má hai vị đồng đạo, bày ra cái này tam tải mê thần tỏa hồn đại trận càng lấy với 49 tên tinh nhuệ võ sư cả đời tinh khí thần bị dẫn, đủ để trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra mô phỏng phá cảnh lực lượng, trực kích bản nguyên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, trận này hạch tâm, không phải là khấu địch, mà là nghi ngờ thần cùng tỏa hồn. Mà hắn nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần tồn tại bản thân còn có dựa vào, liền khó trốn trận này tất sát nhất kích. Lần này, nhất định muốn để cái này nhiễu loạn Ung Châu ván cờ biến số, triệt để hồn phi phách tán. Như vậy liền tốt, như vậy liền tốt, thiết toán bản liên tục gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm tính toán, chỉ hy vọng cái này họa cốt thư sinh có thể mau chóng công thành, đừng đem chính mình cũng liên lụy đi vào mới tốt. Họa cốt thư sinh không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận thiết toán bản đưa tới chứa trận pháp tài liệu hộp gấm, đối với chỗ bóng tối khẽ gật đầu, lập tức thân hình giống như thủy mặc giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn đuổi tại mục tiêu rời đi Khô Dương thành phía trước, đem cái này tuyệt sát chi trận triệt để bày ra. Khô Dương thành, thành tây, một chỗ ngày xưa diễn võ trường phế tích. Tiêu Dật vừa vặn thanh lý xong cuối cùng một chỗ tiêu ký huyết sát giáo ẩn tàng cứ điểm, một chỗ chất đầy không hoàn chỉnh thi hài, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng oán khí dưới mặt đất tế đàn. Hắn bình tĩnh đi ra tế đàn nhập khẩu, đang chuẩn bị tạm dừng quan sát ước định một cái chuyến này thu hoạch. Liên tại bước chân hắn rơi xuống đất ngay mắt, ông dị biến nảy sinh. Dưới chân mặt đất, xung quanh tường đổ, thậm chí hư không bên trong, đột nhiên hiện ra vô số rậm rạp chẳng chịt, lóe ra hào quang màu u lam huyền ảo phù văn. Ánh sáng lưu chuyển, như cùng sống vật cấp tốc lan tràn ra, nháy mắt đem xung quanh mấy trăm trượng khu vực triệt để bao phủ. Cảnh tượng trước mắt như là sóng nước kịch liệt và mèo biến ảo. Rách nát phế tích biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, kỳ quái mê vụ huyễn cảnh. Bốn phương tám hướng truyền đến khiến lòng người thần không yên, linh hồn như kim châm quỷ dị ma âm, giống như ngàn vạn oan hồn ở bên thai kêu khóc gào thét. Nồng đậm, mang theo ngọt ngào mùi hương trong sương mù, vô số dữ tợn kinh khủng ác quỷ, vạn vẹo biến hình thi hải, thậm chí còn có tiêu giật phía trước chém giết qua địch nhân hư ảnh, dương nhanh múa vút từ bốn phương tám hướng đánh tới. Kiệt kiệt kiệt. Đạp Nguyệt Ma chủ, hoan nghênh đi tới. Nơi chôn thây ngươi. Ba đạo thân ảnh từ lăn lộn trong sương mù chậm rãi hiện rõ, đều chiếm một chỗ mấu chốt trận nhãn. Trung ương một người, chính là cầm trong tay phán quan bút, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng họa cốt thư sinh. Bên trái một người, thân hình nguyện chuyển, dung mạo cũng đang không ngừng biến ảo, lúc thì là tuyệt sắc mỹ nữ, lúc thì là khủng bố dạ xoa, chính là am hiểu huyễn thuật cùng tinh thần quấy nhiễu thiên diện linh quan. Phía bên phải một người, ôm ấp một tấm không có dây cung cổ cầm, mười ngón lăng không ấn xuống, dẫn động vô hình ma âm, chính là tịch âm cầm ma. Tại bọn họ sau lưng càng xa xôi, trận pháp biên giới tiết điểm bên trên, cái kia 49 tên thiết toán bản cung cấp tinh nhuệ võ sư hộ vệ, giờ phút này trên mặt đều lộ ra thống khổ cùng vẻ hoảng sợ. Trong cơ thể của bọn họ chân khí thậm chí sinh mệnh tinh khí chính không bị khống chế bị trận pháp điên cuồng rút ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy dòng năng lượng chuyển vào trung ương ba người trong cơ thể. Tiếng lặng âm xuyên hồn, tịch âm cầm ma dẫn đầu làm khó dễ, mười ngón kích thích hư không, càng thêm bén nhọn chói tai, trực kích bản nguyên linh hồn ma âm giống như vô hình lưỡi dao, điên cuồng đâm về tiêu giận. Thiên huyễn mê ly, tâm ma bất ngờ bộc phát. Thiên diện linh quan cười quyến rũ một tiếng, thân hình hóa thành ngàn vạn huyễn ảnh, vô cùng vô tận khủng bố cảnh tượng cùng dụ hoặc ảo giác giống như nước thủy triều tuôn hướng tiêu giận, đồng thời một cỗ vô sắc vô vị mê ly dị hương tràn ngập ra, tính toán tê liệt, vặn vẹo cảm giác của hắn cùng ý chí. Tam tài hợp nhất, mê thần tỏa hồn. Diệt. Họa cốt thư sinh quát chói tai một tiếng, trong tay phán quan bút lăng không điểm nhanh. Toàn bộ đại trận lực lượng bị nháy mắt dẫn nổ. Vô số phù văn điên cùng xoay tròn, hội tụ thành một đạo thô to vô cùng, ẩn chứa hỗn loạn, hoang mang, chôn bụi, cùng với cái kia 49 tên võ sư cả đời tinh khí thần biến hành, gần như mô phỏng ra phá cảnh đẳng cấp linh hồn xung kích mê thần tỏa hồn chỉ riêng giống như thẩm phán mâu, xé rách huyễn cảnh, hung hăng đánh phía trung tâm trận pháp tiêu giật bản thể. Tam trọng tuyệt sát, nhắm thẳng vào linh hồn cùng tồn tại bản nguyên. Cái này đã là hư miệu cảnh nhằm vào tiêu giật đặc tính có khả năng bày ra, ác độc nhất, cường đại nhất sát cục. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì nhập vi cảnh đỉnh phong cao thủ nháy mắt hồn phi phách tán khủng bố vây giết, tiêu giật phản ứng, vẫn như cũng là cái kia làm người tuyệt vọng bình tĩnh. Hắn băng lanh chống giống đôi mắt chậm rãi đảo qua bốn phía kỳ quái huyễn cảnh, nghe lấy cái kia chói tai xuyên hồn ma âm, giống như thưởng thức một tràng không thú vị thấp kém hy kịch. Vĩnh kiếp bất tử ma thân cái kia không phải người bản chất, để hắn đối cái này tinh thần, linh hồn phương diện công kích gần như hoàn toàn miễn dịch. Ma âm xuyên não mà qua, như thanh phong vung núi đổi, huyễn tượng ngàn vạn vọt tới, giống như phủ vân xem qua phía trước. Ý thức của hắn, giống như hiệu suất cao nhất siêu máy tính, tại ngắn ngủi một hơi bên trong, liền đã xem toàn bộ tam tài mê thần tỏa hồn trận dòng năng lượng động quy tích, phù văn kết cấu, trận nhãn phân bố, thậm chí lực lượng hạch tâm cái kia 49 cái bị coi như tin xài một lần đáng thương võ sư phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Liên tại đạo kia ẩn chứa mô phỏng phá cảnh uy năng mê thần tỏa hồn chỉ riêng sắp gần người nháy mắt. Tiêu giật, cuối cùng động. Không có kinh thiên động địa phản kích, không có lộng lây lóa mắt chiêu thức. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải, trắng xám như ngọc ngón trỏ nhẹ nhàng đưa ra, đầu ngón tay bên trên, ngưng tụ lại một sợi cực kỳ yếu ớt, cực kỳ thuần túy, phản phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng cùng năng lượng hắc ám. Cái kia hắc ám là vĩnh kiếp bất tử ma thân bản nguyên chi lực, là tử vong, là chung kết, là quy khư. Sau đó, hắn đối với hư không bên trong, cái kia bị hắn nháy mắt phân tích ra, trận pháp năng lượng vận chuyển mấu chốt nhất, yếu ớt nhất một cái tiết điểm, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, nhìn như hời hợt, lại phản phất ẩn chứa vũ trụ chung kết vô thượng pháp tắc. Xuy, không có bạo tạc, không có tiếng vang, chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ, giống như vải vóc xé rách âm thanh. Điểm rơi chỗ, không gian phản phất xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ đen. Toàn bộ tam tài mê thần tỏa hồn đại trận dòng năng lượng động nháy mắt rối loạn, nghịch hướng. Vô số lấp lánh phù văn giống như đứt dây chân châu vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc, phốc, phốc. Xem như trận pháp hạch tâm họa cốt thư sinh, thiên diện linh quan, tịch âm cầm ma ba người, như gặp phải trọng kích, cùng nhau trận phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt lộ ra khó có thể tin hoảng sợ cùng thống khổ. Trận pháp bị phá phản vệ lực lượng, nháy mắt đả thương nặng trái tim của bọn họ thần cùng kinh mạch. Mà những cái kia xem như trận pháp nguồn năng lượng 49 tên tinh nhuệ võ sư, thì liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể giống như bị rút khô tất cả sinh cơ, nháy mắt hóa thành từng cỗ khô quắc xương khô, lập tức vỡ vụn thành bay lầy trời bụi, triệt để tiêu tán. Trận pháp phá, huyễn cảnh tiêu tán, ma âm gián đoạn, khô dương thành diễn võ trường phế tích cảnh tượng lại lần nữa hiện rõ. Chỉ là giờ phút này, trên mặt đất nhiều ba tên khí tức bề ngoài, bản thân bị trọng thương, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng hốt cùng tuyệt vọng hư miệu cảnh cao thủ. Giết chóc bắt đầu. Tiêu Dật thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt mà tới. Họa cốt thư sinh kinh hai muốn tuyệt, vừa muốn bóp nát trong ngực sau cùng bảo mệnh phụ chú, một cái trắng sáng ngón tay đã điểm vào mi tâm của hắn. Phanh, giống như đồ sứ vỡ vụn, họa cốt thư sinh liền cùng hắn phụ chú, nháy mắt hóa thành bay lên đầy trời màu mực bột phấn, tiêu tán ở trong gió. Tịch Âm cầm ma tính toán lấy cuối cùng ma âm phản kháng, Tiêu Dật chỉ là cách không yếu ớt nắm chặt, nàng trong ngực tấm kia không có dây cung cổ cầm tựa như cùng bị vô hình cự lực bóp nát tầm vang vỡ vụn. Theo sát phía sau tĩnh mịch khí tức đem nàng bao phủ, nàng há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể giống như hòa tan tượng xác, lặng yên không một tiếng động sủi lơ, tiêu vong. Cuối cùng, chỉ còn lại tiên diện linh quan. Nàng am hiểu huyền thuật cùng tinh thần quá nhiều, chính diện chiến lược yếu nhất, giờ phút này càng là dọa đến hoa dung thất sắc, sủi lơ trên mặt đất, liền chạy trốn, khí lực cũng không có. Tiêu Dật chậm rãi đi đến trước mặt nàng, dừng lại. Cặp kia băng lãnh trống rỗng, sâu không thấy đáy đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Không nói tiếng nào, không có động tác. Chỉ có thuần túy, băng lãnh, giống như thâm viên ý thức xâm lấn. Thiên diện linh quan chỉ cảm thấy chính mình linh hồn phảng phất bị nháy mắt tách ra thân thể, trần trụi bại lộ tại vô tận hàn nguyên bên trong. Nàng nhìn thấy vô số vạn bèo hình ảnh, nghe đến từ sâu trong linh hồn thét lên. Nàng tất cả ký ức, tất cả bí mật, tất cả liên quan tới hư miệu cảnh tin tức bọn họ quỷ dị lý niệm, nghiêm ngặt đẳng cấp, am hiểu thủ đoạn, cùng quan tinh sách liên hệ, thậm chí liên quan tới vị kia thần bí lưu ly mộng chủ đôi câu vài lời đều tại cái này băng lãnh nhìn kỹ, giống như nước thủy triều bị cưỡng ép bốc ra, chọn đọc, phục chế. A, một tiếng thê lương đến cực điểm, nhưng lại phảng phất bị lực vô hình áp chế ở sâu trong linh hồn không tiếng động thét chói tai phía sau. Thiên diện linh quan ánh mắt triệt để tan rã, khỏe miệng chạy xuống nước bọn, biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Nàng tinh thần đã bị cái này không phải người cha hỏi triệt để phá hủy. Tiêu Dật hờ hững thu hồi ánh mắt, giống như vứt bỏ một kiện dùng xong công cụ. Hắn thậm chí lời bổ khuyết thêm chỉ một cái, tùy ý cái này mất đi linh hồn sắc không sủi lơ tại phế tích bên trong. Băng lanh trong ý thức, mới tình báo bị thần tốc xử lý, đệ đơn. Hư miểu cảnh, lấy tinh thần, huyễn thuật, mộng cảnh làm lực lượng hệ thống. Lý niệm, đánh vỡ giả tạo hiện thực, thành lập chân thật mộng cảnh. Nhân vật trọng yếu, Lưu Ly mộng chủ. Phá cảnh, cùng quan tinh sách quan hệ mật thiết. Vương Khác, quân cờ. Thủ đoạn nghiêng về tinh thần cùng quy tắc phương diện. Thú vị. Một tia cực kỳ yếu ớt, không phải là cảm xúc hóa hứng thú ba động, lại lần nữa tại Tiêu Dật cái kia đóng băng ý thức chỗ sâu hiện lên. Loại này không giống với thuần túy vật lý lực lượng cùng năng lượng đối kháng hệ thống, tựa hồ vì hắn số liệu thu thập cùng thích ứng tính tiến hóa cung cấp phương hướng mới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ung châu chỗ càng sâu, cái kia mảnh bị càng dày đặc hơn mê vụ bao phủ khu vực. Cảnh đêm chính đồng, tiếng gió nghẹn ngào, phảng phất có càng nhiều thú săn, ngay tại hắc ám bên trong chờ đợi hắn thăm hỏi. Chương 211, ác mộng khóa thiên kiếm, máu xương phệ long thành, ung châu khói lửa hí kịch quân anh. Chương 211, ác mộng khóa thiên kiếm, máu xương phệ long thành, ung châu khói lửa hí kịch quân anh. Khói lửa đốt tung dã, càn khôn che máu bụi. Chính tả tranh đường bên trái, ma ảnh loạn càn khôn. Một mộng lưu ly nát, vạn xương tế tà thần. Người nào chủ long xà? Thiên cơ tính toán chưa thật. Vân thành máu nhuộm dư âm còn chưa tan hết, ung châu đại địa đã triệt để lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển cùng hắc ám. Long người băng hoàng, thần hồn nát thần tính. Thượng quan gia cùng Thiên Kiếm Tông mặc dù liên thủ tiêu diệt toàn bộ Vân Thành Dương Nghiệt, hiện ra chính đạo cự phách lôi đỉnh chi uy, nhưng ai cũng rõ ràng, cái này vẹn vẹn trước bao tác ngắn ngủi thở dốc. Tinh Ung quân chủ lực vẫn còn tồn tại, thông soái Vương Khác cùng hắn phía sau túi khôn quan tinh sách giống như ẩn nút gián độc, chẳng biết lúc nào sẽ lại lần nữa lộ ra răng nanh. ẩn nút càng sâu huyết sát giáo yêu nhân giống như rọi trong xương, tại trong bóng tối tản tử vong cùng hoảng hốt. Càng có một cỗ khó nói lên lời quỷ dị lực lượng, chính lặng yên khuấy động ung châu vũng nước đục, tùy thời mà động. Đại chiến phía trước kiềm chế, giống như nồng hậu dày đặc mây đen, chiếu nặng đè ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Mà trận này ấp ủ đã lâu phong bạo, cuối cùng tại ung châu ba chỗ mấu chốt tiết điểm, đồng thời bộc phát. Đêm thâm trầm như mực. Thiên kiếm phong, tòa này trong ngày thường tiên khí lượn lờ, hạo nhiên chính khí tràn đầy đạo môn thánh địa, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh khó nói lên lời quỷ dị bầu không khí bên trong. Thủ sơn đệ tử chỉ cảm thấy trong núi sương mù so thường ngày nồng hậu dày đặc mấy lần, mang theo một loại kỳ dị vị ngọt, trong tầm mắt, cảnh vật và mẹo, phương hướng khó phân biệt, bên tai thỉnh thoảng truyền đến như có như không quỷ dị nói nhỏ cùng làm người sợ hãi cười ngớ ngẩn âm thanh. Càng đáng sợ chính là, ác mộng giống như ôn dịch tại đệ tử cấp thấp bên trong lan tràn. Rất nhiều đệ tử từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm địa, thét chói tai vang lên kể rõ kinh khủng ác mộng hoặc là bạn bè thân thích chết thảm trước mắt, hoặc là bị ngàn vạn yêu ma truy sát, thậm chí, lại tại mộng du bên trong thần trí không rõ, huy kiếm tự làm tổn thương mình, thậm chí công kích đồng môn. Chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi cầm trong tay trường kiếm, dựa lưng vào Vân Tú Nhi, khẩn trương để phòng bốn phía. Trong sương mù dày đặc, hắn phảng phất nhìn thấy ban ngày bị cỡ mắng tam sư thúc kiếm Lăng Vân, đang dùng cặp kia thụ thương phía sau tan rã con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng chảy máu đen. "Vân sư muội, ngươi có nghe đến hay không cái gì?" Vân Tú Nhi sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, nắm thật chặt Thạch Lỗi cánh tay, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, có thật nhiều người đang khóc còn có người đang gọi ta danh tự rất đáng sợ. Liên tại lòng người bàng hoàng, hỗn loạn dần dần lên lúc. "Oan!" Thiên kiếm phong trên không gian giống như vỡ vụn lưu ly mặt kính đột nhiên rách ra. Vô số vạn vẹo rít lên oan hồn hư ảnh từ trong điên cuồng tuôn ra, kèm theo khiến người linh hồn đông kết cực hạn băng hàn cùng tuyệt vọng khí tức. Một đạo cao lớn, bao phủ đang vạn vẹo trong bóng tối khủng bố thân ảnh, chậm rãi từ cái kia vỡ vụn không gian kẽ nước bên trong tuôn ra. Hắn thân mặc phảng phất từ ngưng kết ác mộng tạo thành đen nhánh chiến giáp, vai khiêng một thanh tạo hình dữ tợn, che kín vết dạng, phảng phất có thể xé rách mộng cảnh bản thân to lớn xương liêm phái mộng. Quanh thân tản ra khiến vạn vật tan lùi, để linh hồn run sợ khủng bố ác mộng khí tức cùng không thể địch nổi phá cảnh uy áp. Chính là hư miệu cảnh nghiệm xoáy sát tiềm la. Lưu Ly mộng chủ có lệnh. Tiềm xoáy âm u khàn khàn. Phản phất vô số ác mộng nói mớ điệp ra âm thanh vang vọng thiên kiếm phong, thiên kiếm ngụy nói, ngăn cản chân thật làm vào vĩnh hằng ác mộng. Kiếm huyền tử, giao ra ngươi chấp nhiệm, hoặc theo núi này, cùng nhau trầm luân a. Cuồng ngạo, tàn nhẫn, xem cả tòa đạo môn thánh địa là không có gì. Yêu nghiệt, sao dám làm cản? Từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh vang tận mây xanh. Kiếm huyền tử tiên phong đạo cốt thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại chủ điện quảng trường trên không, mênh mông bàng bạc hạo nhiên kiếm ý phóng lên tận trời, giống như huy hoàng mặt trời, tính toán xua tan cái kia ăn mòn nhân tâm ác mộng khí tức. Kết trận, bảo vệ sơn môn. Kiếm thần, kiếm ngọc, kiếm lam ba đại đệ tử theo sát phía sau, đều chiếm phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tinh hà bất động, kiếm thần kiếm thế trầm ổn như núi, tinh quang kiếm khí đan vào thành lưới, bày ra tầng tầng phòng ngự kiếm trận, tính toán vững chắc bị ác ngộng vặn vẹo không gian, chống cự viễn tượng xâm nhập. Ngọc hành phá vọng, kiếm ngọc ánh mắt trong suốt, thôi động tiên kiếm tông thanh tâm bí pháp, đầu ngón tay một chút thanh huy lưu chuyển, tính toán khám phá cái này phô thiên cái địa huyễn thuật bản chất, tìm kiếm trận nhãn hoặc kiểm soái chân thân. Phần tâm tình thế, kiếm lam sớm đã lên cơn giận dữ, đỏ rực kiếm khí giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt diễm bộc phát. Hướng về những cái kia không ngừng hiện lên khủng bố huyễn tượng cùng ma âm hung hăng đốt cháy mà đi, tính toán cứ thế dương trí cương lực lượng làm sạch ô hế. Nhưng mà, tiệm xoáy chỉ là phát ra một tiếng tràn đầy trào phúng nhe răng cười. Trong tay hắn thoái mộng xương liêm nhẹ nhàng vung lên. Ông! Càng khủng bố hơn ác mộng lĩnh vực cầm vang mở rộng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Thiên kiếm phong bên trên, mọi người đáy lòng sâu nhất hoảng hốt, thống khổ nhất hồi ức, nhất cố chấp dục niệm, đều bị cưỡng ép móc ra, vằn mẹo, phóng to, cụ tượng hóa. Vô số dữ tận tâm ma, vằn mẹo oan hồn, vỡ vụn tử vong cảnh tượng giống như nước thủy triều hiện lên. Điên cuồng đánh thẳng vào mỗi người đạo tâm cùng thần trí. Kiếm huyền tử đứng núi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, lúc thì là tông môn hủy diệt, đệ tử chết thảm, lúc thì là tự thân đạo tâm sụp đổ, rơi vào ma đạo. Hắn không thể không toàn lực vận chuyển hạo nhiên kiếm ý, kiếm quang thuần túy sắc bén, không ngừng chạm diệt hư ảo, nhưng ác mộng vô cùng vô tận, nguồn gốc từ nhân tâm, làm sao chém sạch sẽ. Tinh thần tiêu hao cực kỳ to lớn. Cùng lúc đó, chỗ tối, mấy chục đạo thân ảnh mơ hồ huyễn ba chỉ chúng, lặng yên xuất hiện, phối hợp với hiểm soái, thi triển ra càng thêm tinh diệu. Càng có tính nhắm vào quần thể huyễn thuật cùng tinh thần quá nhiều, mục tiêu nhắm thẳng vào những cái kia tu vi hơi thấp thiên kiếm tông đệ tử, chế tạo hỗn loạn lớn hơn, tiến một bước phân tán kiếm huyền tử đám người tâm thần. Thiên kiếm phong, tòa này sừng sững ngàn năm đạo môn thánh địa, tại cơn ác ngộng ăn mòn bên dưới, lung lay sắp đổ. Đây cũng không phải là thuần túy lực lượng va chạm, mà là đạo tâm cùng ác ngộng, chân thật cùng hư ảo tàn khốc chiến tranh. Gần như tại thiên kiếm phong bị ác ngộng bao phủ đồng thời, xa tại ung châu nam bộ một chỗ khác thượng quan gia trọng trấn long thành quan, cũng nên đón máu tanh bình minh. Màu đỏ tươi huyết sắt giáo cờ phướn che khuất bầu trời, giống như mãnh liệt huyết triều, vô tòa này lấy kiên cố chứ danh hùng quan. Lần này, lĩnh quân cũng không phải là bình thường yêu nhân, mà là vị kia lấy tàn nhẫn thị sát, thủ đoạn khốc liệt nghe tiếng phệ tâm la sát huyết vô tình. Nàng một thân huyết sắc bó sát người trang phục, phát họa ra mê hồn mà trí mạng đường cong, mang trên mặt khát máu cười quyến rũ, trong tay một đầu phảng phất từ ngưng kết máu tươi lúc thành trưởng tiên linh hoạt như rắn độc, mỗi một lần huy động đều mang theo chói tai tiếng xé gió cùng khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Ở sau lưng nàng là lấy ngàn mà tính huyết sắt giáo yêu nhân, cùng với hơn trăm cô mới luyện chế, càng thêm giữ tận kinh khủng cường hóa máu khôi lỗi. Những này khôi lỗi có dung hợp manh thu lợi trảo răng nanh, có khâu lại dị trùng giáp sắc cánh, hành động càng thêm mau lẹ, lực phá hoại càng mạnh, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào tường thành. Công thành thủ đoạn càng là ác độc tới cực điểm. nồng đậm, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn hóa huyết xương độc giống như có sinh mệnh vật sống, không ngừng hướng về đầu tường bao phủ, ép đến quân phòng thủ không thể không lấy chân khí đau khổ ngăn cản, tiêu hao rất lớn. Trên bầu trời, hàng trăm hàng ngàn chỉ do thi cốt cùng oán khí ngưng tụ mà thành cánh xương huyết bức phát ra chói tai rít lên, giống như mây đen đập xuống, hoặc ném chưa ăn mòn nọc độc túi, hoặc trực tiếp phát động tự sát thức va chạm. Thậm chí có am hiểu độn thổ yêu nhân điều khiển đi thi khôi tại dưới đất đào móc thông đạo, tính toán từ nội thành phát động tập kích. Huyết vô tình bản nhân càng là giống như quỷ mị du tẩu cùng biên giới chiến trường, huyết sắc trường tiên lúc thì giống như rắn độc xuất động, tinh chuẩn cuốn đi đầu tường quan chỉ huy đầu, lúc thì hóa thành đầy trời huyết ảnh, đem tính toán phản kích thượng quan gia cao thủ bao phủ, qua trong dây lát liền hút thành người khô. Giữ vững, đều cho lão tử giữ vững. Thượng quan gia binh sĩ, không có thứ hèn nhát. Trấn thủ Long Thành quan thượng quan gia trưởng lão, thượng quan Hồng, một vị râu tóc bạc trắng, nhưng như cũ thân hình thẳng tắp như tùng lão tướng, chính vung vẩy một thanh nặng nề trảm mã đao, dùng huyết phấn chiến tại đầu tường nguy cấp nhất chỗ. Hắn xung phong đi đầu, đao đao thấy máu, bằng vào nhập vi cảnh cảnh tu vi cùng thiết huyết chiến khí, cứ thế mà chém giết mười mấy tên yêu nhân và mấy cổ máu khôi lỗi, nhưng trên thân cũng đã là vết thương chồng chất, thở hổn hển. Ở bên cạnh hắn, thượng quan Tử Hà cũng tại. Kinh lịch Kinh Châu bại trận cùng thần nông cốc chữa thương, nàng tựa hồ trưởng thành rất nhiều, ngây thơ rút đi, trong ánh mắt tràn đầy đối huyết sát giáo khắc cốt ghi tâm, cừu hận cùng quyết tuyệt. Trong tay Tử Hà kiếm tùy ý ra từng mảnh chói lọi màu tím kiếm mạc, mặc dù tu vi còn có không đủ, nhưng cũng đem hết toàn lực, cùng mấy tên trung tâm gia tộc tử đệ cùng chạy đến chợ trận du hiệp cùng một chỗ, tử thủ một đoạn tường thành. Nhưng địch nhân quá nhiều, quá điên cuồng. Huyết sát giáo thế công giống như giỏi trong xương, lợi dụng mọi lúc, tàn nhẫn đến cực điểm. Tường thành không ngừng bị đột phá, quân phòng thủ thương vong thảm trọng, tuyệt vọng khí tức giống như xương độc lan tràn. Kiệt kiệt kiệt. Thượng quan gia huyết nục, hương vị quả nhiên không sai. Huyết vô tình liếm liếm roi sao bên trên máu tươi, yêu mị trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt khóa chặt đã là nọ mạnh hết đà thượng quan Hồng, lao ra hỏa, tinh huyết của ngươi, vừa vặn dùng để tế luyện ta bà bối. Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết ảnh, máu roi giống như lục lòng, thẳng đến thượng quan Hồng. Trưởng lão cẩn thận. Thượng quan Tử Hà kinh hô, liều lĩnh huy kiếm muốn ngăn cản. Huyết tinh mãnh liệt công phòng chiến, đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Cùng lúc đó, Ung Châu nội địa, trọng yếu dòng sông bến đỏ xích thủy độ, một tràng quy mô thật lớn quân trận chém giết ngay tại như hỏa như độ tiến hành. Màu đen tính đúng quân tinh kỳ cùng đại biểu triều đỉnh kim long cơ sĩ, giống như hai mảnh mây đen, tại rộng lớn bãi sông bên trên kịch liệt va chạm. Phá trận tiên phong lệ thương long một ngựa đi đầu, liệt sơn trường thương vung vẩy đến giống như màu đen của long, mỗi một lần công kích đều có thể xé ra triều đỉnh quân trận tuyến, lưu lại khắp nơi trên đất tàn thi. Hắn dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, bên người thân vệ doanh càng là giống như cối xay nghiền ép đối thủ. Nhưng mà đối diện triều đình quân cũng không phải là tên soáng xính. Tân nhiệm chủ tướng chính là thường có định quân hầu danh xưng láo tướng Tần Nhạc. Hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng kinh nghiệm phong phú, chỉ huy nhược định, bày ra quân trận như là bàn thạch cứng cỏi. Hắn lợi dụng địa hình ưu thế, lấy cường cung ngạnh nọ không ngừng tiêu hao tình ung quân nhuệ khí, đồng thời tổ chức tinh nhuệ bộ binh ma trận bông, gắt gao ngăn cản lệ thương long xung kích. Song phương kỵ binh ở bên cánh lặp đi lặp lại xung phong, bộ binh tại trung ương rào sắt thành một đoàn, mũi tên che khuất bầu trời, loại nhỏ xe nọ thỉnh thoảng phát ra gầm thét, đem song phương binh sĩ thành mảnh quét ngã. Đây là một tràng ý chí cùng ý chí va chạm, là thiết huyết cùng thiết huyết đọ sức. Nước sông đã sớm bị nhuộm thành chói mắt đỏ thẫm, gãy chi sát phiêu phủ bên trên, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm dị sát vị cùng tử vong khí tức. Tiến vô thư giống như ưu linh xuất hiện tại Tinh Ung quân hậu trận, thỉnh thoảng hướng lính liên lạc nói nhỏ vài câu. Rất nhanh, Tinh Ung quân công kích phương hướng hoặc trận hình liền sẽ phát sinh điều khiển tinh vi, luôn có thể vừa đúng bắt lấy triều đỉnh quân cái nào đó nhỏ bé sơ hở, hoặc là tránh đi một lần chủ mưu phục kích. Chiến đấu thiên bình, trong lúc vô tình, chậm chạp mà kiên định hướng về Tinh Ung quân nghiêng. Nhưng Tần Nhạc tính bền dẻo mười phần, lần lượt đứng vững áp lực, đem chiến tuyến ổn định lại. Xích thủy độ đã biến thành một cái to lớn, thôn vệ sinh mệnh tối say thịt. Ung Châu một chỗ, một tòa cô phong đỉnh, mây mù lờ lờ, che đậy phía dưới mãnh liệt nhân gian cảnh tượng. Tiêu Dật đứng yên nơi này, giống như tuyên cổ bất biến bản thạch. Vĩnh kiếp bất tử ma thân đặc thù cảm giác lực, để hắn giống như mở ra thượng đế thị giác, rõ ràng mắt thấy phát sinh ở Thiên Kiếm Phong, Long Thành Quan, Xích Thủy Độ ba chỗ chiến trường kịch liệt chém giết. Huyễn thuật quỷ quyệt, huyết nhục vỡ vụn, quân trận va chạm. Vô số hình ảnh, vô số năng lượng ba động, vô số tâm tình tiêu cực cùng tử vong tin tức, giống như số liệu khổng lồ chảy tràn vào hắn cái kia băng lãnh ý thức bên trong, bị nhanh chóng phân tích, đệ đơn, điểm soái, phá cảnh cấp tinh thần huyễn thuật người điều khiển, lực lượng bắt nguồn từ ác ngộng khái niệm, cùng thiên địa quy tắc lẫn nhau phương thức đặc biệt, giá trị cao số liệu nguồn gốc, huyết vô tình, huyết sát giáo trung tầng chiến lực, năng lượng vận dụng thô ráp, nhưng sinh mệnh lực chuyển hóa hiệu suất còn có thể, nhưng làm cấp thấp năng lượng bổ sung quan sát đối tượng, phàm tục chiến tranh, năng lượng tầng cấp thấp kém, lặp lại tính cao, nhưng quy mô hiệu ứng rõ rệt, sinh ra hoảng hốt tuyệt vọng tử vong chờ tâm tình tiêu cực tổng lượng có thể nhìn, chất lượng tốt hoàn cảnh thừa số. Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp không gian, cuối cùng rơi vào Thiên Kiếm Phong phương hướng, rơi vào cái kia đang cùng kiếm huyền tử tiến hành kịch liệt tinh thần đối kháng khủng bố thân ảnh yểm xoáy trên thân. Mục tiêu khóa chặt, một tiêu cực kỳ yếu ớt, không phải là cảm xúc hóa quyết sách hoàn thành ba động, tại hắn cái kia đóng băng ý thức chỗ sâu hiện lên. Lập tức, thân ảnh của hắn giống như dung nhập hắc ám mất tích, lặng yên không một tiếng động biến mất tại cổ phong đỉnh. Chương 212, Thiên Kiếm đoạn đắc ngộng, Lưu Ly chiếu Hàn Uyên, chương 212, Thiên Kiếm đoạn đắc ngộng, Lưu Ly chiếu Hàn Uyên. Thiên Kiếm Phong, ác ngộng tâm tỏa, đạo môn long đong. Tiềm xoáy bố trí xuống ác ngộng lĩnh vực đã xem cả tòa thánh địa triệt để bao phủ. Sương mù dày đặc lan lộn, không phải là bình thường mây mù vùng núi, mà là từ hoảng hốt, tuyệt vọng, chấp niệm ngưng tụ mà thành tính thực chất ác ngộng chương khí. Trong tầm mắt, cảnh vật vật mẹo, ly cung lầu các giống như quỷ ảnh chập chờn bất định, hư thực khó phân biệt. Đệ tử cấp thấp sớm đã tâm thần thất thủ, hoặc tại huyễn tượng bên trong cùng không khí vật lộn, hoặc hai mắt đỏ thâm công kích đồng môn, thậm chí đã ở vô biên trong sự sợ hãi tinh thần sụp đổ, ngu dại điên, tiêu thảm cùng cười ngớ ngẩn âm thanh đan bảo, tướng đến ngày thành tu chi địa hóa thành xâm la địa ngục. Tinh hà bất động, kiếm thần gầm thét, kiếm thế trầm ổn như sơn nhạc, tinh quang kiếm khí đan vào thành lưới, đau khổ chống đỡ lấy một mảnh phạm vi nhỏ thanh minh khu vực, chống cự huyễn tượng xâm nhập, bảo vệ sau lưng mười mấy tên hạch tâm đệ tử. Ngọc hành phá vọng, kiếm ngọc sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay thanh huy lưu chuyển không ngừng, không ngừng điểm hướng hư không, tính toán khám phá cái này vô biên cơn ác ngộng trận nhãn, nhưng mỗi một lần thử nghiệm đều bị càng thâm trầm hắc ám thôn phệ. Phần tâm tình thế, kiếm lam chiến ý mạnh nhất, đỏ rực kiếm khí giống như phẫn nộ phượng hoàng, lần lượt đốt diệt đánh tới giữ tận quỷ ảnh cùng vạn mèo tâm ma, nhưng huyễn tượng vô cùng vô tận, nguồn gốc từ nhân tâm, liệt diễm mặc dù mãnh liệt, lại giống như hạt cát trong sa mạc, hô hấp của nàng đã gấp rút, đổ mồ hôi đầm địa. Chủ điện quảng trường trên không, kiếm huyền tử tóc trắng phất phới, hạo nhiên kiếm ý huy hoàng như trụ, cùng niệm xoáy cái kia cuồng bạo thích ngược các ngọc lực lượng kịch liệt va chạm. Kiếm quang mỗi một lần chém ra, mặc dù có thể xé rách mạng lớn hắc ám, làm sạch vô số oan hồn hư ảnh, nhưng niệm xoáy quanh thân ác ngộng khí tức giống như thâm viên quần quần không dứt, phái mộng xương liêm vung vẩy ở giữa, không ngừng có càng kinh khủng, vặn vẹo ác ngộng cô voi từ trong sinh ra, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm huyền tử đạo tâm. Ha ha ha, kiếm huyền tử, lao đạo sĩ. Niệm xoáy cười thoải mái không chỉ, âm thanh giống như ức vạn oan hồn gào thét, đây chính là ngươi thủ hộ chính đạo. Như vậy yếu ớt, không chịu được như thế một kích. Nhìn xem ngươi môn hạ những này đồ tử đồ tôn, tại ta ác ngộng trước mặt, bọn họ đạo tâm, thư của bọn hắn ngựa. Bất quá là tiện tay có thể bóp nát lưu ly, buồn cười đến cực điểm. Tuyệt vọng, giống như băng lãnh thủy triều, bắt đầu chìm ngập mỗi một cái vẫn còn tồn tại lý trí Thiên Kiếm Tông đệ tử trái tim. Liên tại cái này thánh địa đem nghiêng, đạo môn nguy ngập lúc. Veng, veng, veng. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mênh mông bằng bạc, yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng phá cảnh kiếm ý giống như ba thanh ngủ say khai thiên cự kiếm đột nhiên tỉnh lại, từ Thiên Kiếm Phong hậu sơn cấm địa, biển mây chỗ sâu, cổ lão kiếm trùng bên trong phóng lên tận trời. Trong chốc lát, kiếm minh động cửu tiêu, phong vân đều biến sắc. Nghiệt trướng, sao dám làm cản? Một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể chặt đứt nhân quả luân hồi sắc bén kiếm quang so thiểm điện càng nhanh, so lưu tinh càng duệ, xé rách tầng tầng ác ngộng bình chướng, nhắm thẳng vào yểm xoáy bản thể. Tia sáng thu lại, một vị thân hình gầy khô, ánh mắt sắc bén như diều hâu, khí tức quanh người sắc bén đến phản phất có thể cắt đứt hư không láo giả hiện rõ, chính là Thiên Kiếm Tông ẩn thế trưởng lão một trong, chuyên tu cực hạn sát phạt kiếm đạo kiếm phong trưởng lão. Vô lượng tiên tôn, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nghiệt trướng, bỏ xuống đồ đao, theo ta làm sạch ngươi thân tội nghiệt, hoặc vào luân hồi, chớ lại vì họa thương sinh. Kèm theo hiền hòa nhưng lại tràn đầy uy nghiêm đạo hiệu âm thanh. Một mảnh nu hòa nhưng lại cứng cỏi vô cùng màu xanh kiếm mạc giống như xuân phong hóa vũ nhộn nhạo lên. Kiếm mạc những nơi đi qua, ác mộng chướng khí tăng dã, giữ tận huyễn tượng giống như băng tuyết tiêu tán, những cái kia tâm thần thất thủ đệ tử ánh mắt lại khôi phục một tia thanh minh. Một vị khuôn mặt hiền hòa, râu bạc trắng bồng bềnh, khí chất ôn nhuận như ngọc lão đạo sĩ cầm trong tay phất trần, bộ bộ sinh liên, đặc không mà đến, chính là tinh thông làm sạch, thủ hộ kiếm kiếm thanh trưởng lão. Cùng lúc đó, hư không bên trong, vô thanh vô tức ở giữa, mấy đạo ẩn chứa huyền ảo quy tích, phảng phất có thể nhiễu loạn thời không, kích thích vận mệnh sợi tơ mở mịt kiếm khí giống như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm, lặng yên đâm về ác mộng lĩnh vực vận chuyển mấy cái mấu chốt tiết điểm. Một vị thân hình lúc gần lúc hiện, phảng phất dung nhập hư không, khí chất thần bí khó dò lão giả tùy theo hiện lên, hắn là am hiệu kỳ môn kiếm thuật cùng tinh thần kiếm ý kiếm diệu trưởng lão. Ba vị ẩn thế phá cảnh trưởng lão, Thiên Kiếm Tông chân chính nội tình, tại tông môn nguy vong lúc, đồng thời hiện thế. Kiếm của bọn họ ý cùng kiếm huyền tử hô ứng lẫn nhau, bốn cố cường hành vô song phá cảnh kiếm ý nháy mắt đan vào một chỗ, giống như bốn cái kình thiên chi trụ, cứ thế mà đem cái kia không ngừng lan tràn, ăn mòn ác mộng lĩnh vực tạm thời đứng vững, thậm chí ép đến cái kia vô biên hắc ám đều rút lui mấy phần. Sư Minh, trận nhãn đã lộ, hợp lực phá đi. Kiếm Miểu trưởng lao âm thanh mờ mịt, nhắm thẳng vào hải tâm. Tốt. Kiếm Huyền Tử mừng rỡ, tứ đại phá cảnh cường giả nháy mắt tạo thành vây kín thế. Kiếm Huyền Tử chính diện cường công, hạo nhiên kiếm uy giống như huy hoàng thiên uy, ép hướng điểm xoáy. Kiếm Phong trưởng lao cánh tập kích, kiếm quang như điện, chiêu chiêu chí mạng, chuyên công điểm xoáy phòng ngự điểm yếu. Kiếm Thanh trưởng lao phất trần tùy ý, kiếm khí màu xanh hóa thành làm sạch sen, không ngừng suy yếu ác ngộng lực lượng đồng thời, là đồng bạn gia chỉ thanh tâm thủ hộ. Kiếm Miểu trưởng lao thì bức cương đả đấu, kỳ môn kiếm uy dẫn động thiên địa chi lực, quấy nhiều điểm xoáy đối ác ngộng lĩnh vực khống chế. Bốn kiếm kết hợp, kiếm quang ngang dọc, kiếm khí khuấy động, thanh thế to lớn. Trong lúc nhất thời càng đem không ai bị nổi điểm xoáy ép đến liên tiếp lui về phía sau, vái mộng xương liêm vung vẩy đón đỡ, phát ra chói tai, giống như quỷ khóc tiếng va chạm, có vẻ hơi chật vật. Ha ha ha, lấy nhiều khi ít, đây chính là Thiên Kiếm Tông kiếm đạo. Thật là khiến người bật cười. Điểm xoáy mặc dù rơi xuống hạ phòng, lại cười thoải mái không chỉ, trong mắt hung quang càng tăng lên, các ngươi bất quá là chủ ta tọa hạ thí luyện đồ chơi. Cho rằng dạng này liền có thể thắng qua ta sao? Quá ngây thơ. Chân chính hoàng hốt, các ngươi còn chưa trải nghiệm, quanh người hắn ác mộng khí tức không giảm trái lại còn tăng. Càng thêm điên cuồng triệu hoán vặn vẹo ma vật xung kích kiếm trận. Liên tại bốn kiếm sắp triệt để áp chế điểm xoáy, ánh dạng đông tựa hồ dáng lâm lúc. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một trận linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, nhưng lại phảng phất thẳng tới linh hồn chỗ sâu nhất, dẫn động nhân tâm ngọn nguồn nguyên thủy nhất rung động kỳ dị tiếng nhạc. Cái này tiếng nhạc không vui không buồn, lại mang theo một loại khó nói lên lời sức hấp dẫn, phảng phất tại gọi về vạn vật trở về ban đầu yên tĩnh. Bầu trời lăn lộn ác mộng cảnh tượng, giống như bị bàn tay vô hình lao đi, bắt đầu vặn vẹo, hòa tan, hóa thành từng mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như lưu ly mảnh vỡ quang ảnh. Không khí bên trong bao phủ lên một loại kỳ dị lạnh lạnh mà hương thơm dị hương, hút vào người chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, buồn ngủ, phảng phất hiện thực ngay tại rời xa, sắp rơi vào một cái vô cùng mỹ diệu nhưng lại vô cùng hư ảo mộng cảnh. Không gian giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một viên cục đá, dập dờn mở tầng tầng gợn sóng. Một thân ảnh chậm rãi từ cái kia nhộn nhạo gợn sóng không gian trung tâm đi ra khỏi. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hình dáng tướng mạo, như nam như nữ, không phải là nam không phải là nữ, mặc một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất từ thuần túy mộng cảnh ánh sáng bệnh mà thành lưu ly trường bảo. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, hoàn mỹ đến không giống sinh linh, nhưng lại băng lãnh đến không có chút nào sinh khí, phảng phất là cao minh nhất thợ rèn dùng tinh khiết nhất lưu ly tỉ mỉ điều khắc thành. Cặp con mắt kia càng là linh hoạt kỳ ảo đến cực hạn, giống như hai mảnh tỏa ra vô tận hư vô lưu ly mặt kính, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì, chỉ có tuyệt đối bình tĩnh cùng hờ hững. Quanh thân không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa năng lượng ba động, không có hủy thiên diệt địa khí thế phóng ra ngoài, nhưng một cỗ vô hình không có chất, phản phất áp đảo tất cả quy tắc bên trên, đủ để vặn vẹo hiện thực, định nghĩa hư ảo ngụy thiên nhân cảnh khủng bố uy áp, giống như gió xuân mưa phùn, im hơi lặng tiếng giáng lâm, nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên kiếm phong. Kèm theo sự xuất hiện của nàng, một đạo linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, thư hùng mạc biện âm thanh, phản phất trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên, ngâm tụng cái kia đại biểu tồn tại thơ hảo. Hoa trong gương, trăng trong nước không phải là cảnh thực, lưu ly một giấc chiêm bao đoạn trần duyên. Tỉnh lại đã là trong cục, người nào chủ chìm nổi không do trời. Uy áp giáng lâm, thơ hảo vang vọng. Trong chốc lát, kiếm huyền tử, kiếm phong, kiếm thanh, kiếm diệu tứ đại phá cảnh cường giả như bị sét đánh, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo mênh mông kiếm ý, giống như trong cuồng phong ánh đến nháy mắt bị áp chế đến chập chờn bất định. Hộ thể chân khí kịch liệt ba động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tâm thần kịch chấn, linh hồn run rẩy, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ gần như không cách nào chống lại tuyệt đối cảm giác áp bách, để bọn họ liền hô hấp đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Cung nên chủ ta, Lưu Ly Mộc chủ, nguyên bản cuồng ngạo không ai bị nổi yểm soái, giờ phút này đúng là vô cùng cung kính quỳ một chân trên đất, túi xuống viên tiêu biểu tượng ác mộng cùng hủy diệt đầu. Lưu Ly Mộc chủ. Hư miểu cảnh chi chủ, tôn này nuốt ở Ung Châu phản loạn phía sau, chân chính kinh khủng tồn tại, cuối cùng đích thân giáng lâm. Không thú vị dãy rủa. Mộc Lưu Ly âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà hờ hững, phản phất đến từ một những chiều không gian, nàng gái kia Lưu Ly đôi mắt đảo qua đau khổ chống đỡ bốn vị Thiên Kiếm Tông trưởng lão, hiện thực nỗi khổ, sao không nhập mộng ăn nghỉ. Nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào kiếm huyền tử trên thân, âm thanh bình thản đến giống như trình bày chân lý, các ngươi chỗ cầm chi đạo, bất quá bọt nước. Thả xuống chấp niệm, theo ta vào thật phương đến vĩnh hằng. Yêu nghiệt, mơ tưởng mê hoặc nhân tâm. Kiếm huyền tử cưỡng chế tâm thần bị chấn, gầm thét một tiếng. Hắn biết, đối mặt bực này tồn tại, chỉ có liều mạng một lần. Thiên kiếm hợp nhất. Chu Tả, kiếm huyền tử, kiếm phong, kiếm thanh, kiếm diệu liếc nhau, mấy trăm năm đồng môn ăn ý nháy mắt bộc phát. Bốn người cương ép thiêu đốt tinh huyết cùng đạo cơ, bốn đạo đại biểu cho Thiên Kiếm Tông cao nhất truyền thừa phá cảnh kiếm ý, tại cái này một khắc không giữ lại chút nào dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa, phảng phất có thể chặt đứt ngôi sao, phá diệt vạn pháp hạo nhiên thiên kiếm hư ảnh mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hướng về Mộng Lưu Ly ngang nhiên chẳng đi. Đây là Thiên Kiếm Tông sau cùng con bài chưa lật, là bọn họ thiêu đốt sinh mệnh tách ra một kích mạnh nhất. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để uy hiếp bình thường phá cảnh đỉnh phong khủng bố hợp kích, Mộng Lưu Ly tinh xảo tuyệt luân trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nàng thậm chí liền bước chân đều chưa từng di động mảy may, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay bên trên điểm xuyết lấy một vệt lưu ly mộng ảo vầng sáng, đối với cái kia chém tới hạo nhiên thiên kiếm hư ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, không có kinh thiên động địa va chạm, cái kia đủ để chặt đứt ngôi sao hạo nhiên thiên kiếm hư ảnh tại sắp chạm đến cái kia lưu ly đầu ngón tay nháy mắt lại giống như bắn vào trong nước tia sáng, quỷ dị và mèo lệch gãy, kiếm khí nháy mắt thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí lẫn nhau xung đột chôn vùi. Cùng lúc đó, bốn vị trưởng lão chỉ cảm thấy thức hải giống như bị đầu nhập vào ước vạn ngôi sao, ầm vang nổ tung. Vô số càng thêm chân thật, càng khủng bố hơn giả tạo ký ức, vặn vẹo tình cảm, đạo tâm tan vỡ huyễn tượng giống như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tràn vào. Kiếm huyền tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phản phất nhìn thấy Thiên Kiếm Tông triệt để hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt tương lai. Kiếm phong trưởng lão cực hạn sát phạt kiếm ý nháy mắt thay đổi đến chỉ trệ khô khan. Kiếm thanh trưởng lão tịnh hóa chi quang giống như nến tàn trong gió kịch liệt chập chờn. Kiếm miểu trưởng lão càng là kêu lên một tiếng đau đớn, kỳ môn kiếm ý phản vệ tự thân, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mộng Lưu Ly quanh thân, vô hình Lưu Ly mộng cảnh lĩnh vực đã mở rộng. Tại cái này lĩnh vực bên trong, hiện thực quy tắc bị không tiếng động mà mèo. Nàng nhìn như tùy ý cơ cơ ống tay áo, một đạo gợn sóng không gian nộn nhạo lên, liền đem còn sót lại kiếm khí toàn bộ dẫn vào hư không. Nàng cái kia không linh ánh mắt vẹn vẹn nhẹ nhàng quét qua, bốn vị trưởng lão liền cảm giác đạo tâm giống như bị trọng truy đánh trúng, chân khí ngực dòng, miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vẹn vẹn chỉ một cái, vẹn vẹn thoáng nhìn, Thiên Kiếm Tông tứ đại phá cảnh cường giả tối cường hợp kích, liền bị như vậy hời hợt hóa giải, phản chế. Tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng. Giống như băng lanh thủy triều, bao phủ hoàn toàn tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử tâm. Bọn họ nói, kiếm của bọn họ ở trước mắt vị này giống như mộng cảnh chúa tể tồn tại trước mặt, lộ ra như vậy trắng xám, như vậy bất lực. Mộng Lưu Ly chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ chuẩn bị thi triển tiến thêm một bước thủ đoạn, đem toàn bộ Thiên Kiếm Phong triệt để kéo vào nàng cái gì vĩnh hằng chân thật mộng cảnh. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Thiên Kiếm Tông sắp vạn kiếp bất phục thời khắc. Một đạo băng lãnh, tĩnh mịch, phản phất độc lập với tất cả mộng cảnh cùng hiện thực quy tắc bên ngoài khí tức, không có dấu hiệu nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở biên giới chiến trường. Huyền y tóc đen, mặt không hề cảm xúc. Tiêu giật thân ảnh, giống như từ thâm trầm nhất hắc ám bên trong đi ra ưu linh, tiến tính hiện rõ. Sự xuất hiện của hắn, nháy mắt hấp dẫn trong tràng tất cả tồn tại chú ý, kiếm huyền tử đám người trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu ánh sáng nhạt. Tiểm xoáy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng kiên kỵ. Mà Lưu Ly Mộc chủ cũng chậm rãi dừng động tác lại. Nàng cặp kia không linh Lưu Ly con mắt, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tập trung, rơi vào Tiêu giật trên thân. Ánh mắt kia không còn là quan sát sâu kiến hờ hững, mà là mang theo một tia cực kỳ nhỏ, phảng phất phát hiện một loại nào đó chưa bao giờ thấy qua, không thể nào hiểu được, thậm chí có thể uy hiếp đến tự thân mộng cảnh tồn tại hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Dật cặp kia băng lãnh trống rỗng, thâm thúy như vực sâu đôi mắt, đồng dạng bình tĩnh nhìn lại Mộng Lưu Ly. Vĩnh kiếp bất tử ma thân bản năng, đã đem trước mắt cái này tản ra ngụy thiên nhân cảnh khủng bố uy áp, hệ thống sức mạnh cực kỳ đặc biệt Lưu Ly thân ảnh, tiêu ký là cao nhất ưu tiên cấp số liệu nguồn gốc cùng uy hiếp tiềm ẩn. Hàn Nguyên đối Lưu Ly, ma ảnh chiếu mộng chủ. Chương 213, bốn kiếm quy nhất đốt đạo hỏa, Hàn Nguyên mộng nát chờ thiên trạch. Chương 213, bốn kiếm quy nhất đốt đạo hỏa, Hàn Nguyên mộng nát chờ thiên trạch. Thiên Kiếm Phong đã không phải là ngày hôm qua tiên sơn. Nồng đậm lăn lộn ác mộng chướng khí che đậy sắc trời, vạn mèo cảnh tượng giống như điên họa sĩ bút pháp, tùy ý bôi lên hiện thực hình dáng. Thê lương kêu thảm cùng bị dị cười ngớ ngẩn âm thanh liên tục không ngừng, tỏ rõ lấy đạo môn thánh địa đang chìm luân tại vô biên địa ngục. Hàn Nguyên đối Lưu Ly, ma ảnh chiếu mộng chủ. Tiêu Dật cái kia băng lãnh chống rồng ánh mắt, cùng Lưu Ly mộng chủ cái kia chiếu rọi hư vô Lưu Ly đôi mắt, ở giữa không trung không tiếng động giao hội. Trong chốc lát, vô hình khí chàng kịch liệt va chạm. Mộng Lưu Ly quanh mình, không gian như là sóng nước dập dờn và mèo, hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn thay đổi đến mơ hồ không rõ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đẩy vào nàng sở định nghĩa chân thật. Ma Tiêu Dật dưới chân, vĩnh kiếp ma thân bản năng tản ra, thôn vệ tất cả ánh sáng và nhiệt độ tĩnh mịch hàn ý, lại làm cho này giữ tận đánh tới ác mộng chướng khí đều tại tới gần nháy mắt vì đó ngưng trệ, đông kết, thậm chí lặng yên tiêu tán. Hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng áp đảo bình thường quy tắc bên trên lực lượng, tạo thành quỷ dị cân bằng. Thú vị sát thịt Lưu Ly mộng chủ âm thanh linh hoạt kỳ ảo vang lên, phảng phất đến từ cựu thiên bên ngoài, không mang mảy may khói lửa. Nàng tựa hồ đối với trước mắt cái này không cách nào bị mộng cảnh tùy tiện ăn mòn, thậm chí có thể ngược lại đông kết cơn ác mộng tồn tại, sinh ra hứng thú nồng hậu. Mộng Lưu Ly động, nàng cũng không có thạch phá thiên kinh hãi động tác, chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên thon thon tay ngọc, đầu ngón tay bước khẽ, giống như vê lên một đóa vô hình chi hoa. Chỉ vê hoa, kính ánh nguyệt, hư thực luân chuyển. Trong chốc lát, Tiêu Dật không gian xung quanh đột nhiên hóa thành ngàn vạn vỡ vụn lưu ly mặt kính. Mỗi một mặt tấm gương đều rõ ràng chiếu rọi ra hắn cái kia băng lãnh thân ảnh, nhưng trong gương hình bóng lại bỗng nhiên sống lại, đồng thời hướng về bản thể phát động công kích. Có kính ảnh vung ra kiếm khí bén nhọn, có thì trực tiếp hóa thành vạn mèo chùm sáng cắt chém mà đến, càng có kính ảnh trong mắt bắn ra có thể trực tiếp trùng kích thần hồn quỷ dị tia sáng. Hư thực khó phân biệt, khó lòng phòng bị. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, nguồn gốc từ tự thân công kích đối tượng, Tiêu Dật ma thân bản năng chấn động mãnh liệt. Bên ngoài thân ám sắc năng lượng giống như nước thủy triều bộc phát, tính toán lấy thuần túy nhất lực lượng hủy diệt đem tất cả mặt kính cưỡng ép vỡ nát. Phanh, phanh, phanh. Vô số mặt kính ứng thanh vỡ vụn, hóa thành lưu quang tiêu tán. Nhưng mà, gần như trong cùng một lúc, càng nhiều lưu ly mặt kính lại từ hư không bên trong nháy mắt tạo ra, đồng thời góc độ càng thêm xảo trá, công kích càng quỷ dị hơn. Thậm chí có mấy đạo vạn mèo tia sáng trực tiếp xuyên thấu Tiêu Dật bên ngoài thân năng lượng phòng ngự, tại hắn cái kia trắng xám như ngọc ma thân bên trên lưu lại mấy đạo nhỏ xíu, giống như mạng nhện vết rách. Mặc dù những này vết rách xuất hiện trong nháy mắt liền ở trong tối sắc lưu quang phun trào bên dưới phi tốc khép lại, nhưng loại này trực tiếp tác dụng tại tồn tại phương diện công kích, không thể nghi ngờ chứng minh Lưu Ly mộng chủ lực lượng đáng sợ. Không đợi Tiêu Dật thích ứng, mộng Lưu Ly ống tay áo lại lần nữa vung khẽ. Lưu Ly ngàn điệp vũ, hồn tỏa mê ly hương. Vô số tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ luân mỹ hoán Lưu Ly hồ điệp trống rỗng xuất hiện, giống như một cái chói lọi mộng cảnh cụ hiện. Bọn họ nhẹ nhàng bay lượn, cánh vô ở giữa, tỏa ra một loại kỳ dị, mang theo ngọt ngào hương hoa mê ly khí tức, đồng thời phát ra nhỏ bé lại có thể xuyên thấu tất cả phòng ngự, thẳng tới sâu trong linh hồn quỷ dị sóng âm. Mùi thơm này cùng sóng âm cũng không phải là trực tiếp tạo thành tổn thương, mà là giống như ôn nhu nhất độc dược, không ngừng ăn mòn mục tiêu ý chí, cám dỗ khiến cho từ bỏ chống lại, chìm vào vĩnh hằng ngọt ngào mộng cảnh. Điệp bầy giống như nắm giữ sinh mệnh thủy triều, phô thiên cái địa hướng Tiêu Dật vào tới. Hư một tiếng cực thấp, gần như không mang bất kỳ tâm tình gì hư lạnh từ Tiêu Dật trong cổ phát ra. Vĩnh kiếp bất tử ma thân đối phương diện tinh thần công kích có gần như tuyệt đối sức miễn dịch. Mê ly hương cùng hồn tỏa sóng âm tuy mạnh, lại khó mà dung chuyển hắn cái kia đã không phải người băng lãnh ý thức. Hắn mô phỏng theo từ thượng quan bá đồ cái kia bá liệt đao ý lực lượng, ngưng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành từng đạo lạnh lạnh băng lãnh ám sắc đao mang quét ngang mà ra, tính toán đem những này nhìn như yêu ớt lưu ly hồ điệp triệt để chằm diệt. Xoẹt, xoẹt. Màng lớn lưu ly hồ điệp tại đao mang hạ phá nát, chôn vùi. Nhưng quỷ dị chính là, những con bướm này phảng phất cũng không phải là thực thể, sau khi vỡ vụn lại hóa thành một chút lưu ly vụn ánh sáng, cấp tốc tại nơi khác một lần nữa ngưng tụ thành hình, ngược lại giống như giỏi trong xương, càng thêm chặt chẽ quấn quanh ở Tiêu Dật quanh thân. Bọn họ không ngừng mà vỗ cánh, phóng thích ra cái kia lợi dụng mọi lúc mê ly lực lượng, cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là tại tiếp tục không ngừng mà phân tích, quấy nhiễu Tiêu Dật trong cơ thể vĩnh tiếp ma lực vận chuyển kết cấu, giống như nước chảy đá mòn, làm hao mòn hắn lực lượng bản nguyên. Không phải là sống không phải là chết, không vào luân hồi, có thể gánh chịu vĩnh kiếp khái niệm hình thức ban đầu. Lưu Ly mộng chủ nhìn xem tại điệp bảy vây khốn bên trong không ngừng chữa trị tự thân nhỏ bé tổn thương Tiêu Dật, cặp kia không linh Lưu Ly đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lóe lên một tia rõ ràng, giống như đỉnh cấp học giả phát hiện chưa từng thấy qua kỳ dị tiêu bản đồng hậu dày đặc hứng thú. Thú vị. So những cái kia xa vào tại lực lượng cùng tình cảm phàm xương thú vị nhiều. Phân tích. Nhất định phải phân tích cấu tạo. Nếu có thể dung nhập ta đại mộng chắc chắn dùng chân thật càng thêm hoàn mỹ, nàng lẩm bẩm, âm thanh mờ mịt, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Bắt. Phân tích. Dung nhập. Đây chính là nàng giờ phút này đối Tiêu Dật cái này dị số xử lý phương án. Nàng không tại theo đuổi thuần túy hủy diệt, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết ra một cái huyền ảo ưu mỹ ấn kết. Mộng khóa lồng giam, lưu ly phong ấn. Trong chốc lát, hư không bên trong hiện ra vô số lưu ly sắc dây xích ánh sáng. Những này dây xích ánh sáng trong suốt long lanh, lại tản ra vận vẹo không gian, ngăn cách trong ngoài lực lượng kinh khủng. Bọn họ giống như nắm giữ sinh mệnh vật sống, từ bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp hướng Tiêu Dật quấn quanh mà đi. Dây xích ánh sáng những nơi đi qua, liền Tiêu Dật cái kia gần như tức thời tốc độ khôi phục, đều tựa hồ nhận lấy một tia khó mà phát giác chỉ trệ cùng cái nhiễu. Vĩnh Kiếp Ma Thân lần thứ nhất cảm nhận được chân chính trên ý nghĩa gò bó. Bên kia, Thiên Kiếm Phong chiến cuộc đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Kiếm Huyền Tử bốn đại trưởng lão mặc dù tạm thời bước lui hiểm soái, nhưng tại Mộng Lưu Ly giáng lâm Ngụy Thiên Nhân cảnh uy áp bên dưới, đau khổ chống đỡ, đạo tâm chập chờn, kiếm ý tối nghĩa. Bên ngoài, Kiếm Thần, Kiếm Ngọc, Kiếm Lam đám người càng là cực kỳ nguy hiểm. Kiếm Thần tinh hà kiếm trận đã che kín vết rách, Kiếm Ngọc khóe miệng chảy máu, Kiếm Lam đỏ rực kiếm khí cũng biến thành ngàn đạm, không ngừng có đệ tử kêu thảm ngã xuống, triệt để bị ác mộng thôn phệ. Thiên Kiếm Tông, nguy cơ sớm tối. Đại sư huynh. Kiếm Phong trưởng lão trong mắt rễ mũi nhọn bùng lên, lộ ra vô cùng quyết tuyệt, cái này thân đã tàn, đạo tâm chưa diệt. Nguyện lấy ta cái này bách luyện kiếm xương hóa thành phá vọng phong là sư huynh chém ra một đường sinh lộ. Vô lượng tiên tôn. Kiếm Thanh trưởng lão trên mặt từ bi, ngữ khí lại vô cùng kiên định, sát thân là trướng, chân linh bất hủ. Bần đạo nguyện tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên lấy cái này một sợi quá rõ tính quang giúp sư huynh làm sạch trần kiếp cố thủ linh đài. Kiếm Miểu trưởng lão thân ảnh tại hư thực ở giữa biến ảo, âm thanh mang theo một tia huyền diệu thoải mái, thiên đạo vô thường, người định thắng thiên. A, có lẽ vậy. Bần đạo cái này một sợi vô hình kiếm hồn liền ký thác quá hư là đại sư huynh bình định lập lại trật tự, nghịch chuyển nhất tuyến thiên cơ hội. Kiếm Huyền Tử mắt hổ rưng rưng, cảm thụ được ba vị sư đệ cái kia thiêu đốt sinh mệnh, liều mình chứng đạo quyết tuyệt ý chí, trong lòng cực kỳ bi thương, nhưng lại bị một cỗ trước nay chưa từng có tinh thần trách nhiệm cùng lực lượng chỗ tràn ngập. Hắn cố nén đau buồn, âm thanh lại vô cùng kiên định, vang tận mây xanh, ba vị sư đệ, lần này hình thần đều diệu, hướng hư vô. Thiên Kiếm Tông, nhất định không quên các ngươi liều mình chứng đạo tri ân. Ta, nhận cái này trong thác, nhất định không phụ. Mời đại sư huynh cầm kiếm, ba vị trưởng lão cùng kêu lên thét giải, mang theo giải thoát, mang theo kiên quyết, mang theo đối tông môn sau cùng thủ hộ. Sau một khắc, ba vị ẩn thế trưởng lão không do dự nữa, ngồi xếp bằng, quanh thân bộc phát ra sinh mệnh cuối cùng, cũng là lộng lẫy nhất ánh sáng. Kiếm Phong trưởng lão hóa thành một đạo ngưng tụ cả đời sắc bén nóng ánh kim sắc kiếm quang. Kiếm Thanh trưởng lão hóa thành một đóa ôn nhuận cứng cỏi, làm sạch vạn tà màu xanh hoa sen. Kiếm Miểu trưởng lão hóa thành một sợi vô hình vô chất, biến ảo khó lường hư không kiếm ý. Ba đạo ánh sáng, giống như ba viên thiêu đốt lưu tình, nghĩa vô phản cố, quyết tuyệt phóng tới Kiếm Huyền Tử. Nháy mắt dung nhập hắn viên kia thế sự xoay vần, giờ phút này lại gánh chịu lấy vô biên đau buồn cùng quyết tuyệt thái hư kiếm tâm bên trong. Không tốt, cản bọn họ lại. Tiềm Soái cảm nhận được cỗ kia dung hợp mang tới khí tức khủng bố, kinh hãi muốn tuyệt. Hắn cuồng hống, vái mộng xương liêm vung vẩy đến càng thêm điên cuồng, liều lĩnh chỉ huy dưới trướng Huyền Ba chỉ chúng cùng vô cùng vô tận ác mộng cố voi, hướng về Kiếm Thần đám người phòng tuyến phát động tự sát thức xung kích. Tính toán ngăn cản hoặc quấy nhiêu các trưởng lão cuối cùng nghi thức. Vâng. Kiếm Thần tinh hà kiếm trận nháy mắt sụp đổ. Hắn miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Kiếm Ngọc liều chết phát ra một đạo ngọc hành kiếm khí, lại bị mấy cái dữ tợn ma chảo xé nát. Kiếm Lam phần tâm kiếm khí cũng bị vô cùng vô tận ác mộng thủy triều chìm ngập. Phong tuyến tràn ngập nguy hiểm. Mà đổi thành một bên, Tiêu Dật tình cảnh cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Lưu ly dây xích ánh sáng tầng tầng lớp lớp, giống như một cái không ngừng co vào lồng giam, đem hắn gắt gao vây khốn. Dây xích ánh sáng bên trên ẩn chứa vạn mẹo quy tắc chi lực, đang không ngừng thẩm thấu, quấy nhiễu trong cơ thể hắn vĩnh kiếp ma lực vận chuyển. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ khôi phục, tại loại này nhằm vào quy tắc phương diện phong ấn lại, lần đầu lộ ra lực bất tòng tâm. Ma thân bản năng phát ra nguy cơ trước đó chưa từng có báo động. Mắt thấy phong ấn sắp triệt để hoàn thành, Tiêu Dật sẽ bị hoàn toàn giam cầm, Lưu Ly mộng chủ cái kia không linh đôi mắt bên trong hiện lên một tia xử lý hoàn tất hờ hững. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thú vị Tiêu bản đã mất đi năng lực phản kháng, là thời điểm đem triệt để cất giữ. Nàng không tại lưu thủ, hai tay ở trước ngực chậm rãi chắp tay trước ngực, một cỗ vượt qua thế gian tất cả lực lượng, trực tiếp tác dụng tại tồn tại bản chất khủng bố ba động tràn ngập ra. Trung yên sát chiêu Lưu Ly thiên cảnh nhất niệm hoa khai vạn tượng giai mộng. Trong chốc lát, toàn bộ ác mộng lĩnh vực cầm vang vỡ vụn, chuyển hóa. Một mảnh cực hạn chói lọi, nhưng lại cực hạn hư vô Lưu Ly thiên cảnh trống rỗng xuất hiện. Vô số trong suốt long lanh, tản ra mộng ảo rực rỡ Lưu Ly hoa sen tại mộng Lưu Ly sau lưng không tiếng động nở rộ, lại tại nháy mắt tàn lụi. Mỗi một lần hoa nở hoa tàn, đều thả ra đủ để ma diệt tồn tại bản thân, đem tất cả ý thức cùng vật chất đều cưỡng ép kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh khủng bố quy tắc chi lực. Lực lượng này giống như vô hình thủy triều, khóa chặt đã bị tầng tầng dây xích ánh sáng gò bó Tiêu Dật, muốn đem hắn tồn tại khái niệm triệt để lao đi, hóa thành nàng Lưu Ly trong mộng cảnh một cái vĩnh hằng ẩn ký. Đây là Ngụy Thiên Nhân cảnh cường giả chung kết một kích. Đây là tạo mộng chúa tể cuối cùng thẩm phán. Tử vong. Không. Là so tử vong càng đáng sợ triệt để tồn tại tính xóa đi. Đối mặt trước đây chỗ không có, trực tiếp uy hiếp đến tồn tại bản thân trung cực nguy cơ. Vĩnh kiếp bất tử ma thân cái kia tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất, đại biểu cho tuyệt đối bất diệt cùng quy khư bản năng, bị triệt để kích phát. Tiêu Dật cái kia một mực chống rông hờ hững đôi mắt chỗ sâu, lần thứ nhất, bạo phát ra một cô vô cùng kịch liệt, phản phất có thể thôn phệ vạn vật thuần túy hắc ám. Trong cơ thể hắn tích góp tất cả lực lượng vĩnh kiếp ma thân bản nguyên năng lượng, từ Kiếm Huyền Tử chỗ phân tích vạn bèo thiên kiếm ý cảnh, từ thượng quan bá đồ chỗ cấp đoạt mô phỏng theo bá đao chiến hồn, thậm chí từ vô số tử vong cùng tâm tình tiêu cực bên trong hấp thu lực lượng hủy diệt tại cái này một khắc, tại cầu sinh bản năng cực hạn khởi động bên dưới, trước đây chỗ không có hiệu suất điên cuồng giảm, dung hợp, sụt xuống. Trước ngực hắn cái kia hắc ám nguyên điểm lại lần nữa hiện lên. Nhưng lần này, nó không còn là thôn vệ ngoại giới, mà là điên cuồng hướng bên trong sụp đổ. Phản phất muốn đem tự thân tồn tại đều triệt để giảm đến cực hạn, hóa thành một cái vượt qua tất cả quy tắc, không nhìn tất cả pháp tắc, không nhìn tất cả ảo mộng cùng chân thật, đại biểu cho tuyệt đối không có tuyệt đối chung kết tuyệt đối tịch diệt vĩnh kiếp kỳ điểm. Cuối cùng phản kích vĩnh kiếp không gián đoạn vạn niệm quy khư. Hắn muốn lấy tự thân triệt để quy khư đối cứng đối phương vô thượng tạm động. Dùng tuyệt đối không có đối kháng túi kia cho vạn tượng động. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có hủy thiên diệt địa kia sáng. chỉ có khái niệm phương diện cực hạn xung đột. Lưu ly tiên cảnh vô thượng quy tắc chi lực, cùng đại biểu cho vĩnh kiếp chung kết hắc ám kỳ điểm, lấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vượt qua thời không chiều không gian phương thức, ầm vang va chạm. Không gian giống như nước sôi kịch liệt và mèo vỡ vụn, chôn bụi. Không tiếng động sóng xung kích nào qua, phản phất muốn đem tất cả tồn tại cũng hóa thành hư vô. Nhưng mà cuối cùng cảnh giới chênh lệch là khó mà vượt qua khoảng cách. Tiêu giật lực lượng tích lũy còn thấp, đối vĩnh kiếp ma thân khống chế cũng xa chưa đạt tới hoàn mỹ. Cái kia đại biểu chung kết hắc ám kỳ điểm, tại lưu ly thiên cảnh cái kia gần như hoàn chỉnh thế giới quy tắc chi lực duy trì liên tục nghiền ép bên dưới, kịch liệt chấn động, cuối cùng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, bị cưỡng ép ma diệt, xua tan. Phúc. Tiêu giật như gặp phải ước vạn tòa thần sơn va chạm, vĩnh kiếp ma thân lần thứ nhất phát ra gần như vỡ vụn rên rỉ. Hắn giống như diều đứt dây, bị một cỗ không thể kháng cự tràn trề cự lực hung hăng đánh bay, thân thể xé rách hư không, mang theo một dây ám sắc quy tích, hung hăng va sụp nơi xa một tòa tản tạ ngọn núi, thật sâu khảm vào ngọn núi bên trong. Khảm nạm tại vách núi bên trong tiêu giật, bên ngoài thân tầng kia ám sắc lưu quang trước nay chưa từng có kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Khí tức càng là xuống tới điểm đóng băng, gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Trước nay chưa từng có trọng thương, gần như tồn tại sụp đổ. Liên tại tiêu giật bị đánh bay, sinh tử chưa biết mấy mắt. Thiên kiếm phong đỉnh núi chính, dung hợp ba vị sư đệ cả đời đạo quả cùng hy sinh ý chí kiếm huyền tử, đột nhiên mở hai mắt ra. Vâng. Một cỗ vượt qua phá cảnh giới hạn, vô cùng mênh mông, uy nghiêm thần thánh, phản phất thế thiên hành phạt ngụy thiên nhân cảnh khủng bố kiếm áp, giống như thức tỉnh viễn cổ thần linh, ầm vang giáng lâm. Bóng ánh chói mắt nhưng lại nội liễm thâm trầm tứ sắc kiếm quang, kim sắc bén, xanh làm sạch, vô hình chi biến huyễn, thuần trắng hạo nhiên, tại quanh người hắn lưu chuyển không ngừng, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ thuần túy, chi cao, phản phất có thể chặt đứt nhân quả, thẩm phán vạn vật vô thượng kiếm ý. Khí tức của hắn thay đổi đến đã già nua lại tuổi trẻ, đã thương xót lại uy nghiêm. Phản phất tại giờ khắc này, hắn không còn là kiếm huyền tử, mà là gánh chịu Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm truyền thừa, gánh chịu tất cả người hy sinh ý chí hộ đạo thiên kiếm. Bước ra một bước, dưới chân hư không sinh sen, điểm lành rực rỡ. Quanh mình lăn lộn ác mộng chướng khí giống như băng tuyết gặp nắng gắt tự mình lui tản, tan rã ở vô hình. Ánh mắt của hắn ôn hòa, lại ẩn chứa chặt đứt tất cả hư ảo vô thượng phong mang, xuyên qua trùng điệp không gian, xa xa khóa chặt trôi nổi tại giữa không trung, vừa vặn đánh lui tiêu giận, quanh thân lưu ly ánh sáng lưu chuyển, khí chất vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo hờ hững lưu ly mộc chủ. Cảm thụ được trong cơ thể phun trào bàng bạc lực lượng, cùng với ba vị sư đệ triệt để tiêu tán cuối cùng một sợi khí tức, vô biên đau buồn cuối cùng hóa thành trạm yêu trừ ma vô thượng quyết tâm. Các sư đệ, các ngươi hy sinh, vân đạo cảm nhận được. Giật Phong, Thú Nhi, Mạnh Nhi, Lỗ Nhi, còn có tất cả chịu khổ các đệ tử, sư công sư tổ, tới. Trầm thấp tự nói sau đó, là vang vọng cửu tiêu, trang nghiêm thần thánh tuyên bố. Tứ tượng uy nhất hóa quá hư, tâm đèn một chiếc chiếu tà mê. Tàn khu đốt hết tổn kiếm xương, không chém yêu phân thể không rời. Mênh mông kiếm áp cùng lưu ly mộng cảnh lĩnh vực kịch liệt va chạm, bài xích lẫn nhau chôn vùi. Thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó cuốn ngược. Một tràng chân chính trên ý nghĩa, quyết định ung châu thậm chí rộng lớn hơn thiên địa vận mệnh ngụy thiên nhân cảnh quyết đấu đỉnh cao, tại tất cả người sống sót hoặc kinh hãi, hoặc chờ đợi, hoặc ánh mắt tuyệt vọng nhìn kỹ, cuối cùng. Sắp mở rộng, chương 214, thiên hình giận chém lưu ly nát, chương 214, thiên hình giận chém lưu ly nát. Thiên kiếm phong, ác ngộng chưa tản, hiện thực giao thoa. Hạo nhiên chính khí cùng ác ngộng chướng khí kịch liệt va chạm, đem tòa này đạo môn thánh địa hóa thành kỳ quái, nguy cơ tứ phía chiến trường. Quảng trường trên không, ngụy thiên nhân cảnh khủng bố uy áp ầm vang đụng nhau. Kiếm huyền tử quanh thân tứ sắc kiếm quang, kim sắc bén, xanh làm sạch, vô hình chi biến huyễn, thuần trắng hạo nhiên, lưu chuyển dung hợp, khí thế ngưng tụ như thực chất, cùng lưu ly mộng chủ cái kia vặn vẹo hiện thực, định nghĩa hư ảo lưu ly mộng cảnh lĩnh vực bài xích lẫn nhau, nghiền ép, dẫn động không gian kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Yêu nghiệt. Kiếm huyền tử âm thanh uy nghiêm, mang theo vô biên thương xót cùng chặt đứt tất cả hư ảo quyết tuyệt, ngươi lấy hư ảo nghi ngờ đời, xem thương sinh là đồ chơi, như thế nghịch thiên ngược lại nói chuyến đi, thiên lý bất dung. Hôm nay, lão đạo liền lấy cái này gánh chịu đồng môn hy sinh, tông môn truyền thừa kiếm, thế thiên hành phạt. Chém ngươi hư ảo căn nguyên, trong cơ thể hắn dung hợp lực lượng lao nhanh gào thét, phản phất sau một khắc liền muốn nô lên mà ra. Lưu ly mộng chủ trôi nổi tại giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh trường bảo không gió mà bay, cặp kia chiếu dọi hư vô lưu ly đôi mắt bên trong, lần đầu nổi lên một tia ngưng trọng. Nàng âm thanh vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, hờ hững như lúc ban đầu, ngày. Bất quá là cấp bậc cao hơn mộng. Chấp nhất tại thực ngu muội không chịu nổi. Các ngươi hy sinh, bất quá là bọt nước vỡ vụn phía trước gợn sóng. Thả xuống vô vị chống cự, đưa về thực cảnh, mới là giải thoát. Không hài lòng. Lý niệm xung đột đã không cần nhiều lời. Chỉ có lực lượng có thể quyết định nói tồn tiếp theo. Kiếm huyền tử không do dự nữa, hắn biết, dung hợp ba vị sư đệ đạo quả mang đến lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, càng có phản phệ tự thân to lớn nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai tay của hắn đột nhiên ở trước ngực kết thành một cái cổ pháp mà huyền ảo kiếm ấn, dẫn động trong cơ thể cái kia mênh mông vô song dung hợp kiếm ý cùng tự thân thiêu đốt đạo cơ. Tứ tượng quý nhất hạo nhiên thiên hình. Một tiếng quát khẽ, giống như thiên hiến chiêu cáo. Kiếm huyền tử chập ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng về phía trước điểm ra. Đầu ngón tay bên trên cũng không phải là bắn ra bất luận cái gì thực thể kiếm khí, mà là bạo phát ra một đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất trực tiếp ngưng tụ thiên địa pháp tắc, ẩn chứa kim không gì không phá, xanh làm sạch phá tà, vô hình chi biến huyễn khó lường, hạo nhiên thẩm phán uy nghiêm tứ sắc dung hợp kiếm trụ. Cái này kiếm trụ vượt qua năng lượng phạm chủ, càng giống là một đạo quy tắc kiếm. Nó không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn mộng cảnh lĩnh vực ngăn trở, trực tiếp khóa chặt lưu ly mộng chủ tồn tại bản thân, ngang nhiên chẳng đi. Kiếm trụ những nơi đi qua, lan lộn ác mộng chướng khí giống như dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, phát ra tứ tứ tiếng vang, tự mình chôn bụi. Vạn mẹo không gian bị cưỡng ép vươn lên, hiện lộ ra phía dưới một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng thiên kiếm phong chân thật cảnh tượng. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bén nhọn xé rách âm thanh, phảng phất liền phiến thiên địa này đều không chịu nổi một kích này uy năng. Đối mặt cái này gần như thiên phạt tận chứa hy sinh cùng thủ hộ lực lượng đòn đánh mạnh nhất, Lưu Ly Mộng chủ cái kia Lưu Ly tinh xảo khuôn mặt bên trên, cuối cùng lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng biến hóa, đó là một loại tuyệt đối, không phải là cảm xúc hóa băng lãnh. Nàng hai tay ở trước ngực thần tốc biến ảo, kết thành một cái càng thêm phức tạp, càng thêm huyền ảo, phảng phất từ vô số mộng cảnh mảnh vỡ đan vào mà thành ấn kết. Quanh thân Lưu Ly ánh sáng nháy mắt tăng vọt, tại trước người nàng ngưng tụ thành một mặt không ngừng xoay tròn, nội bộ phảng phất có vô số thế giới sinh diệt, ngôi sao luân chuyển nóng ánh Lưu Ly tâm vách tường. Cái này tâm vách tường cũng không phải là thực thể phong ngự, mà là nàng đối mộng cảnh quy tắc lực khống chế cực hạn thể hiện. Oeng, tứ sắc kiếm trụ hung hăng đụng vào xoay tròn Lưu Ly tâm vách tường bên trên. Không có trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, ngược lại phát ra một loại cực kỳ quỷ dị, giống như vô số Lưu Ly đồng thời vỡ vụn lại tại nháy mắt bị lực lượng vô hình cưỡng ép dán lại trọng tổ chói tai tiếng vang. Kiếm trụ bên trong ẩn chứa làm sạch lực lượng điên cuồng thiêu đốt lấy tâm trên vách mộng cảnh phù văn, thẩm phán chi uy tính toán đánh tan hoạch tâm quy tắc. Mà Lưu Ly tâm vách tường thì thả ra vận mẹo hiện thực, điên đảo nhân quả, làm cho người trầm luân quỷ dị lực lượng, giống như một cái không đáy vòng xoáy, không ngừng thôn phệ, phân tích, vận mẹo lên kiếm trụ lực lượng kết cấu. Hai loại hoàn toàn khác biệt ngụy thiên nhân cảnh lực lượng, tại quy tắc phương diện mở rộng trực tiếp nhất, kịch liệt nhất đối kháng cùng chôn vùi. Không gian xung quanh giống như nước sôi kịch liệt ba động, không ngừng có nhỏ bé vết nứt không gian sinh diệt không chừng. Liên tại kiếm trụ lực lượng bởi vì duy trì liên tục đối kháng mà không thể tránh khỏi xuất hiện một tia suy giảm nháy mắt, Lưu Ly Mộng chủ trong mắt linh hoạt kỳ ảo chi quang lóe lên, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Lưu Ly tâm ấn vạn tượng về mộng. Nàng hai tay ấn kết đột nhiên biến ảo. Cái kia xoay tròn Lưu Ly tâm vách tường đột nhiên hướng bên trong sụt xuống, xoay tròn, đúng là đem bộ phận còn chưa hoàn toàn chôn vùi tứ sắc kiếm trụ lực lượng cưỡng ép thôn vệ đi vào, đồng thời lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức tiến hành phân tích, vặn mèo. Lập tức, nàng đối với kiếm huyền tử xa xa một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay bên trên, bắn ra cũng không phải là bất luận cái gì chùm sáng có lẽ có thể lượng, mà là một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa vô cùng vô tận vỡ vụn huyễn tượng cùng quy tắc vặn vẹo lực lượng mộng cảnh tâm ấn. Cái này ấn không nhìn khoảng cách, không nhìn hộ thể chất khí, trực tiếp tác dụng tại kiếm huyền tử đạo tâm cùng thần hồn. Nô. Kiếm huyền tử chỉ cảm thấy thức hải nháy mắt giống như bị đầu nhập vào ức vạn viên tiêu đốt ngôi sao, ầm vang nổ tung. Vô số vỡ vụn, vặn vẹo, khó phân thật giả mộng cảnh mảnh vỡ giống như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tràn vào. Lúc thì là tông môn đệ tử tại huyết sát yêu nhân dưới vớt thảm tao tàn sát huyết tinh tình cảnh, lúc thì là tự thân đạo cơ triệt để sụp đổ, ngàn năm tu vi hóa thành hư không tuyệt vọng ảo giác, lúc thì lại là chứng đạo phi thăng, quan sát chúng sinh vô thượng dụ hoặc. Đủ loại nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu nhất tâm ma chấp niệm, hoảng hốt dục vọng, bị mộng cảnh này tâm ấn vô hạn phóng to, thay nhau đánh thẳng vào hắn viên kia dung hợp bốn người lực lượng, vốn là thừa nhận áp lực thật lớn thái hư kiếm tâm. Kiếm huyền tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lập tức tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt tứ sắc tia sáng kịch liệt lập lòe, giống như nến tàn trong gió. Hắn kiệt lực vận chuyển hạo nhiên chính khí, lấy tự thân kiên định đạo tâm cùng ba vị sư đệ sau cùng hy sinh ý chí, đau khổ đối kháng cái kia giống như giỏi trong xương ăn mòn mà đến mộng cảnh lực lượng. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, mỗi một lần chống cự đều kèm theo tự thân bản nguyên kịch liệt tiêu hao, dung hợp lực lượng ngay tại phi tốc trôi qua. Chính là hiện tại. Kiếm huyền tử trong mắt lóe lên một tia vô cùng quyết tuyệt. Hắn biết, không thể lại kéo dài thêm. Nhất định phải tại dung hợp lực lượng triệt để hao hết phía trước, phân ra sinh tử. Hắn cố nén thần hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức, đem trong cơ thể còn sót lại, dung hợp bốn người lực lượng tất cả đạo cơ cùng kiếm ý, không giữ lại chút nào. Được ăn cả ngã về không lại lần nữa thôi động. Cái kia nguyên bản đã bắt đầu ảm đạm tứ sắc kiếm trụ, lại giống như hồi quang phản chiếu, tia sáng lại lần nữa tăng vọt, cưỡng ép đột phá cái kia sắp sụp đổ Lưu Ly tâm vách tường. Cùng lúc đó, Lưu Ly Mộng chủ cũng phát giác đối phương liều mạng một lần ý đồ. Nàng cái kia không linh đôi mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, đã không còn mảy may giữ lại, đem tự thân đối mộng cảnh quy tắc khống chế thôi phát đến cực hạn. Đạo kia vô hình mộng cảnh tâm ấn nháy mắt ngưng tụ, giảm, hóa thành một đạo gần như ngưng tụ là thực chất, lóe ra thất thải Lưu Ly tia sáng bén nhọn băng thứ, giống như phá vỡ thời không lưu tinh, đâm thẳng kiếm huyền tử lông mày tâm đạo cung. Cuối cùng va chạm, tại trong chớp mắt phát sinh, ẩn chứa thiên hình chi uy cùng hy sinh ý chí tứ sắc kiếm trụ, triệt để vỡ vụn Lưu Ly tâm vách tường, hung hăng đánh vào Lưu Ly mộng chủ cái kia nhìn như yếu ớt bản thể bên trên. Đồng thời, cái kia ngưng tụ vô tận ảo mộng cùng quy tắc vặn vẹo lực lượng Lưu Ly gai nhọn, cũng vô cùng tình chuẩn đâm vào kiếm huyền tử mi tâm tức hơn. Xuy, vành, hai loại hoàn toàn khác biệt trầm đục gần như đồng thời vang lên. Chương 215, đạo hỏa chưa tắt chờ long về. Chương 215, đạo hỏa chưa tắt chờ long về. Lưu Ly mộng chủ trên thân cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh Lưu Ly trường bào nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Lộ ra bên dưới giống như tinh khiết nhất như băng tinh sáng long lanh, giờ phút này lại hiện đầy tinh mịn giống như mạng nhện vết rách thân thể. Một sợi như thủy ngân xen xệt, tản ra ánh sáng kỳ dị huyết dịch từ khóe miệng nàng hiếm thấy tràn ra. Nàng quanh thân tràn ngập mộng cảnh lĩnh vực kịch liệt ba động, khí tức rõ ràng rối loạn, cặp kia không linh đôi mắt bên trong, cuối cùng lần thứ nhất hiện ra một tia rõ ràng kinh ngạc cùng khó có thể tin đau đớn. Hiển nhiên, ngăn kháng cái này dung hợp bốn vị phá cảnh kiếm tu hy sinh ý chí thiên hình nhất kích cho dù là nàng, cũng trả giá nặng nề. Mà đổi thành một bên, kiếm huyền tử càng lạnh như gặp phải trọng thương. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, giống như lá rụng trong gió. Chỗ mi tâm lưu lại một cái nhỏ bé, lóe ra thất thải Lưu Ly tia sáng lỗ thủng, từng tia từng sợi băng lãnh quỷ dị mộng cảnh lực lượng giống như giỏi trong xương điên cuồng xâm nhập thức hải của hắn, phá hư đạo cơ của hắn. Trong miệng hắn máu tươi giống như chảy ra phun mạnh mà ra, trong đó thậm chí xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Quanh thân dung hợp tứ sắc kiếm quang kịch liệt tạm đạm, gần như triệt để dập tắt. Khí tức càng là giống như sần đồi rơi xuống đáy cốc, liền duy trì treo lơ lửng giữa trời đều thay đổi đến vô cùng khó khăn, thân hình lão đạo muốn ngã. Lưỡng bại câu thương. Lão đạo sĩ, nạp mạng đi. Một mực đứng ngoài quan sát chiến cuộc, bị bốn kiếm áp chế đến biệt khuất vô cùng nghiệm xoái, gặp kiếm huyền tử bị như vậy trọng thương, khí tức suy yếu tới cực điểm, trong mắt lập tức buộc phát ra khát máu hung quang. Đây là ngàn năm một thở tuyệt giai cơ hội. Hắn cuồng hống một tiếng, không tiếp tục để ý phía dưới còn tại đau khổ chống đỡ kiếm thần đám người, quanh thân còn sót lại ác mộng khí tức điên cuồng ngưng tụ tại toái mộng xương liêm bên trên. Xương liêm nháy mắt thay đổi đến đen như mực, phản phất ngưng tụ thế gian tất cả tuyệt vọng cùng hoảng hốt, mặt ngoài hiện ra vô số kêu rên vặn vẹo quỷ ảnh. Toái mộng liêm tuyệt vọng thu hoạch. Tiềm xoáy đem lực lượng toàn thân rót trong đó, hóa thành một đạo đen như mực, mang theo ngàn vạn tiếng quỷ khóc sói tru to lớn liêm mũi nhọn, xé rách hư không, hướng về lung lay sắp đổ, gần như mất đi tất cả năng lực phòng ngự kiếm huyền tử hung hăng chẳng đi. Hắn muốn đem vị này đạo môn cự phách triệt để chém giết, thu hoạch sắp chết tuyệt vọng. Liên tại cái này chí mạng liêm mũi nhọn sắp chém trúng kiếm huyền tử, Thiên Kiếm Tông hy vọng cuối cùng sắp tan vỡ lúc. Si Mê Ngu. Một tiếng băng lãnh linh hoạt kỳ hảo, không mang mảy may tình cảm âm thanh vang lên. Lưu Ly Mộng chủ ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là nhẹ nhàng vung lên nàng cái kia vỡ vụn ống tay áo. Một đạo vô hình, ẩn chứa mộng cảnh quy tắc chi lực gợn sóng, giống như phất qua mặt nước gió nhẹ, nhưng lại ẩn chứa không cách nào kháng cự lực lượng, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng đạo kia khí thế hung hăng đen nhánh liêm mũi nhọn. Xuy. Giống như lung đỏ bàn đuổi đầu nhập nước đá, cái kia đủ để chém giết bình thường phá cảnh tuyệt vọng liêm mũi nhọn, lại tại tiếp xúc đến gợn sóng nháy mắt, vặn mèo, mơ hồ, cuối cùng giống như ảo ảnh trong mơ, im hơi lặng tiếng tiêu tán thành vô hình. Tiềm xoáy như gặp phải trọng kích. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự quy tắc chi lực phản vệ mà đến, kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay ngược ra mấy chục trượng, cầm xương liêm cánh tay run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng sâu sắc sợ hãi, chủ ta, vì sao muốn ngăn cản hắn? Lưu Ly Mộng chủ cũng không nhìn hắn, ánh mắt rơi vào khí tức yếu ớt, nhưng như cũ giang chống đỡ không đủ, trong ánh mắt tiêu đốt bất khuất đạo hỏa kiếm huyền tử trên thân, âm thanh vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, nhưng cẩn thận nghe qua, tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu cùng nghiêm trọng, đạo hỏa chưa tắt, kiếm xương vẫn còn. Cho dù trọng thương, cũng không phải ngươi có thể khinh nhục. Nàng quay đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp không gian, rơi vào Thiên Kiếm Phong một phương hướng nào đó, tòa kia bị tiêu giật va sụp ngọn núi phế tích. Nàng gái kia Lưu Ly đôi mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ ngắn ngủi, khó có thể lý giải được ba động, phản phất tại ước định cái gì. Lần này số liệu đã chọn, tạm lui cuối cùng, nàng làm ra quyết định. Nàng không còn lưu lại, thân hình bắt đầu thay đổi đến hư ảo, trong suốt, giống như dung nhập cái bóng trong nước. Quanh thân gợn sóng không gian lại lần nữa nhộn nhạo lên. Tiềm xoáy mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc, nhưng đối mộng Lưu Ly mệnh lệnh không dám có chút làm trái. Hắn hung tợn trừng mắt liếc phía dưới sống sót sau hai nạn kiếm thần đám người, cùng với khí tức yếu ớt kiếm huyền tử, cuối cùng vẫn là cùng kính đối với mộng Lưu Ly thi lễ một cái, lập tức quanh thân cuốn theo còn sót lại ác mộng trường khí, cùng mười mấy tên may mắn sống sót huyễn ba chỉ chúng, cùng nhau chui vào cái kia gợn sóng không gian bên trong, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Theo bọn họ rời đi, bao phủ Thiên Kiếm Phong ác mộng lĩnh vực giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi. Vạn mẹo cảnh tượng khôi phục bình thường, làm người sợ hãi ma âm biến mất không còn tăm tích. Nhưng bầu trời vẫn như cũ âm trầm, gió núi vẫn như cũ rên rỉ, khắp nơi trên đất thi hải, tàn tạ ly cùng. Cùng với không khí bên trong tràn ngập huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức, im lặng nói vừa rồi cơn ác mộng kia hạo kiếp. Sư tôn, sư phụ, kiếm thần, kiếm ngọc, kiếm lam cố nén tự thân thương thế, ngay lập tức vọt tới lung lay sắp đổ kiếm huyền tử bên cạnh, trên mặt viết đầy đau buồn cùng lo lắng. Kiếm huyền tử xua tay, ra hiệu chính mình tạm thời không ngại, nhưng bỗng nhiên lại ho ra một miệng lớn mang theo lưu ly ánh sáng màu điểm máu tươi, khí tức càng thêm vẻ bại. Hắn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi sơn môn, nhìn xem những cái kia tử thương thảm trọng, trên mặt vẫn mang theo hoảng sợ cùng cực kỳ bi ai các đệ tử, một cỗ khó nói lên lời bi thương xông lên đầu. Ba vị sư đệ liệu mình chứng đạo, đổi lấy cũng chỉ là thắng thảm cùng trọng thương. Hư miểu cảnh lực lượng vượt xa tưởng tượng, kiểm kê thương vong, cứu chữa thương binh, trấn an đệ tử tâm thần. Nhanh, hắn dùng hết khí lực, âm thanh khàn khàn phân phó nói. Lập tức hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần khí huyết cùng vô biên đau buồn, ánh mắt lại thay đổi đến vô cùng kiên định. Hắn nhìn hướng kiếm thần cùng kiếm ngọc, dùng sau cùng khí lực gàn từng chữ truyền đạt cửa kia hồ tông môn tương lai cao nhất chỉ lệnh. Kiếm thần, kiếm ngọc, nghe lệnh. Lập tức vận dụng cấp bậc cao nhất Thiên Kiếm lệnh phủ, đưa tin cho các ngươi đại sư huynh kiếm nhất cùng nhị sư tỷ kiếm tâm, báo cho thông môn gặp đại kiếp, lao đạo trọng thương, ba vị sư thúc bá liều mình chứng đạo, hồn quy quá hư, làm hắn hai người vô luận người ở chỗ nào nhận đến tin tức lập tức thả ra trong tay tất cả công việc, lấy tốc độ nhanh nhất trở về sân môn. Không được, có sai, mỗi một chữ đều phảng phất hao hết hắn còn sót lại khí lực, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm cùng hy vọng cuối cùng. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Phong nơi xa, tòa kia bị va sụp ngọn núi phế tích chỗ sâu, hắc ám tĩnh mịch ngọn núi nội bộ, khảm vào nham thạch bên trong tiêu giận, khí tức vẫn như cũ yếu ớt đến cơ hồ không thể phát giác. Vĩnh kiếp không chết ma thân bên trên, những cái kia tinh mịn vết rách đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định tốc độ chữa trị. Quanh mình tất cả có thể lợi dụng mặt trái năng lượng, tử khí, hoa khí, địa mạch tâm khí, giống như tia nước nhỏ không ngừng bị hấp thu chuyển hóa. Càng quan trọng hơn là tại hắn cái kia băng lanh chống rông ý thức chỗ sâu nhất, liên quan tới Lưu Ly Thiên cảnh nhất niệm hoa khai vạn tượng giai mộng quy tắc đoạn ngắn, đang bị lấy một loại không phải là logic, không phải là học tập phương thức, một lần lại một lần chiếu lại phân tích mô phỏng. Mặc dù mỗi một lần mô phỏng đều sẽ bởi vì lực lượng tầng cấp cùng quy tắc lý giải chênh lệch thật lớn mà thất bại, sụp đổ, nhưng lĩnh kiếp ma thân giống như nhất ngoan cường sinh mệnh, ngay tại bản năng thử nghiệm đem loại này trực tiếp tác dụng tại tồn tại bản thân, vặn vẹo hiện thực, định nghĩa hư ảo lực lượng bản chất cưỡng ép ma hóa vào tự thân vận hành logic bên trong. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mà thống khổ quá trình, nhưng mỗi một lần nhỏ bé thích ứng cùng lý giải đều để vĩnh kiếp ma thân bản chất phát sinh khó mà phát giác, nhưng lại sâu sắc không gì sánh được thuế biến. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tại cái kia bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch bên trong, Tiêu Dật cặp kia ảm đạm trống rỗng đôi mắt chỗ sâu, một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng thuần túy, càng thâm thúy hơn băng lãnh ám sắc tia sáng giống như ngủ say ước vạn năm hàn huyền chi tâm, cuối cùng chậm rãi sáng lên. Tia sáng mặc dù hơi, lại phản phất ẩn chứa thôn vệ tất cả, quy khư vạn vật trùng cực lực lượng. Một lần càng khủng bố hơn thuế biến, đã hoàn thành. Hán, sắp trở về. Chương 216, Ma thân thuế biến ngộ đạo kỳ, Hàn Nguyên kết minh chuẩn bị trở nghiêng. Chương 216, Ma thân thuế biến ngộ đạo kỳ, Hàn Nguyên kết minh chuẩn bị trở nghiêng. Thiên kiếm phong, va sụp dãy núi phế tích chỗ sâu, hắc ám như mực, tĩnh mịch không tiếng động. Không biết qua bao lâu, cái kia khảm vào ngọn núi chỗ sâu huyền y thân ảnh, khí tức đã từ phía trước yếu ớt không thể xem xét, dần dần khôi phục, ổn định. Vờn quanh bên ngoài thân ám sắc lưu quang không tại kịch liệt lập lòe, mà là giống như thâm trầm nhất hàn nguyên nước, chậm rãi chảy xuôi, lộ ra một loại càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm băng lãnh thuần túy cảm nhận. Vĩnh kiếp bất tử ma thân, tại tiếp nhận lưu ly mộng chủ ngụy thiên nhân cảnh quy tắc chi lực trực tiếp quanh kích phía sau, mặc dù bị trước nay chưa từng có trọng thương, nhưng hạch tâm bất diệt cùng thích tướng đặc tính cũng bị cực hạn kích phát. Giống như tại liệt hỏa cùng hàn băng bên trong lặp đi lặp lại rèn luyện thần thiết, hoàn thành một lần cấp độ sâu thuế biến cùng tiến hóa. Tiêu Dật cái kia băng lãnh chống rông ý thức chi hải bên trong, khổng lồ dòng số liệu chính lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ lao nhanh, chỉnh lý, đệ đơn. Chiến đấu số liệu chỉnh hợp hoàn thành. Phong Đông Ân, đạo bản năng khởi động, hình thức chiến đấu phân tích xong xuôi. Đã sơ bộ mô phỏng đồng thời dung nhập ma thân nên kích phản ứng danh sách. Kết luận, vô tự chính là có thứ tự, bản năng ưu tiên tại tính toán. Ảnh nhất sơn, ẩn nấp, ám sát, tinh thần uy hiếp kỹ xảo phân tích xong xuôi. Đã ưu hóa tiềm hành hình thức, uy áp phóng thích hiệu suất tăng lên 17%. Kết luận, bóng tối cũng là lực lượng. Thượng quan bá đồ, thuần túy chiến ý khởi động, bá đạo lực lượng vận dụng hình thức phân tích xong xuôi. Vật lý phá hư chuyển vận hình mô ưu hóa, năng lượng chuyển hóa hiệu suất tăng lên 9%. Kết luận, lực lượng tuyệt đối có thể đơn giản hóa quá trình. Kiếm huyền tử, thiên kiếm đạo vận, uy tắc phương diện sơ bộ can thiệp, nhất niệm sinh diệt, phân tích xong xuôi. Hạch tâm tan vỡ khái niệm đã bị vặn bẻo hấp thu, dung nhập vĩnh kiếp không gián đoạn vạn niệm quy khư. Đối cùng cấp bậc quy tắc công kích lý giải cùng phản chế năng lực yếu ớt tăng lên. Kết luận, đạo tồn tại cũng có thể bị không có dung thân nạp. Lưu ly mộng chủ, huyết thuật, mộng cảnh quy tắc, tinh thần điều khiển, tồn tại can thiệp, lưu ly thiên cảnh. Hạch tâm hệ thống sức mạnh phân tích bên trong, số liệu lượng khổng lồ, phức tạp độ cực cao. Đã sơ bộ phân tích lực lượng bản chất, lấy tinh thần lực vận bèo hiện thực nhận biết, tạo dựng ngụy quy tắc lĩnh vực. Bản thân ước định đổi mới, vĩnh kiếp ma thân, khôi phục, thích ứng, tiến hóa đặc tính cực mạnh, đối tinh thần, linh hồn phương diện công kích có đủ cao dài kháng tính. Hiện giai đoạn chủ yếu thế yếu, đối mặt cấp độ cao quy tắc, ngụy thiên nhân cảnh trở lên, trực tiếp lúc công kích, tự thân ngạnh thực lực, năng lượng dự trữ, chuyển hóa hiệu suất, quy tắc lý giải chiều sâu, tồn tại rõ ràng không đủ. Cần bổ sung năng lượng, ưu hóa hệ tâm, tăng lên thích ứng tính. Băng lãnh ý thức lưu chuyển đến đây, Tiêu Dật kết nối cái kia lâu ngày không gặp tiếng xấu giá trị hệ thống. Màn sáng tại ý thức chỗ sâu mở rộng, này chuỗi đại biểu cho tội ác cùng hoàng hốt chữ số, bất ngờ đã phát sinh biến hóa kinh người. Trước mắt tiếng xấu giá trị 93,000700 điểm. Khô Dương Thành không tiếng động xóa bỏ mười mấy tên huyết sát giáo yêu nhân, Phong An trấn tại thượng quan gia viện quân trước mặt hiện ra lực lượng không thuộc mình tán truyền bá cực hạn hoàng hốt, tăng thêm cùng kiếm huyền tử, thượng quan bá đồ hai vị này phá cảnh đỉnh phong giao chiến dư âm đưa tới giang hồ chấn động, cùng với thiên kiếm phong đại chiến bên trong hắn tuy không phải nhân vật chính, lại gián tiếp dẫn đến ác ngộng trước thời hạn kết thúc sinh ra phức tạp ảnh hưởng. Tất cả những thứ này đều hóa thành phong phú tiếng xấu giá trị báo đáp. Năng lượng bổ sung, còn có thể. Một cái băng lãnh suy nghĩ hiện lên. Sau một khắc, phế tích chỗ sâu, đạo kia huyền ý thân ảnh chậm rãi đứng lên. Thân hình hắn vẫn như cũ thẳng tắp, quần áo lúc trước khủng bố va chạm bên trong lại như kỳ tích duy trì cơ bản ngăn nắp, phản phất liền bụi bặm đều không muốn nhiễm thân. Chỉ là quanh người hắn cố kia băng lãnh, tĩnh mịch, không phải người khí tức, so với lúc trước càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm thuần túy, phản phất triệt để rửa đi một điểm cuối cùng thuộc về sinh linh tạp chất. Hắn bước ra một bước, dưới chân đá vụn không tiếng động hóa thành một mịn. Thân hình giống như không có trọng lượng cái bóng, lặng yên không một tiếng động đi ra cái kia mảnh hắc ám phế tích. Phế tích bên ngoài, mấy tên phụ mệnh tại cái này cảnh giới, thanh lý chiến trường Thiên Kiếm Tông đệ tử, trong đó bất ngờ liền có sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt mang theo sợ hãi thạch lôi, nhìn thấy đạo kia giống như từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra thân ảnh, nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, trường kiếm trong tay bịch rơi xuống đất, thân thể run rẩy như run rẩy, liền lui về phía sau dũng khí đều đã mất đi. Nhưng mà, Tiêu Dật chỉ là bình tĩnh từ bên cạnh bọn họ chạy qua, thậm chí không có ném đi mảy may ánh mắt. Liền tại hắn sắp rời đi lúc, một cái thanh âm run rẩy vang lên. Tiêu tiền bối, là Lâm Dật Phong. Hắn chẳng biết lúc nào cũng đi tới phụ cận, giờ phút này chính cố nén trong lòng cái kia gần như muốn đem hắn thôn vệ hoàng hốt, sắc mặt trắng bệch không mình hành lễ. Kinh lịch tông môn hạo kiếp, lại chính mắt thấy tam sư thúc trọng thương, sư công cùng thần bí cường địch kinh thiên một trận chiến, hắn tựa hồ trong vòng một đêm bị ép trưởng thành rất nhiều. Hắn nhớ tới sư công nói qua cũng không phải là địch nhân cũng mơ hồ phát giác được người này xuất hiện tựa hồ cùng cơn ác mộng chung kết có quan hệ. Gia sư công cho mời tiền bối tiến về chủ điện một lần. Lâm Dật Phong âm thanh khúc khốc, mỗi một chữ đều phảng phất hao hết toàn thân hắn khí lực. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Tiêu Dật bước chân dừng một chút, băng lanh chống rỗng đôi mắt đảo qua Lâm Dật Phong, tựa hồ tại ước định cái này tin tức nguồn gốc độ tin cậy. Một lát sau, hắn hờ hững nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là ra hiệu Lâm Dật Phong dẫn đường. Lâm Dật Phong như được đại xá, lại như cùng người mang vạn cân gánh nặng, run rẩy ở phía trước dẫn đường, còn lại mấy tên đệ tử cũng liền bận rộn nhặt lên binh khí, nơm nớp lo sợ cùng ở phía sau, nhưng thủy chung cùng đạo kia huyền y thân ảnh duy trì một cái tự nhận là khoảng cách an toàn. Thiên Kiếm Tông chủ điện chỗ sâu, một gian tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cùng đàn hương tinh thất. Nơi này hiển nhiên là Lâm thời mở chữa thương chỗ, bố trí đơn giản, lại có một cô yên tình an lành khí tức. Kiếm Huyền Tử khoanh chân ngồi tại một phương ôn nhuận giường ngọc bên trên. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, khí tức suy yếu tới cực điểm, phảng phất nến tàn trong gió. Nhưng hắn ánh mắt thanh minh, đạo tâm vững chắc, cũng không bởi vì trọng thương mà có chút dao động. Hắn chỗ mi tâm, cái kia nhỏ bé lưu ly sắc lỗ thủng vẫn tồn tại như cũ, lóe ra quỷ dị quan mang, từng tia từng sợi băng lãnh ngộng cảnh lực lượng còn tại chậm rãi ăn mòn hắn thần hồn. Mà tại quanh người hắn, bốn đạo nhàn nhạt, gần như trong suốt kiếm quang hư ảnh, kim, xanh, vô hình, thuần trắng, chính như cùng hô hấp chậm rãi lưu chuyển, sáng tối chập chờn, khó khăn chống cự cố kia ăn mòn lực lượng, đồng thời chậm rãi tầm bổ, chữa trị hắn bị hao tổn nghiêm trọng đạo cơ. Làm Tiêu Dật tại Lâm Dật Phong dẫn dắt bên dưới, im hơi lặng tiếng đi vào tĩnh thất lúc, Kiếm Huyền Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Vĩnh Kiếp Ma Thân cảm giác nháy mắt bắt được Kiếm Huyền Tử trạng thái cực độ suy yếu, bản nguyên bị thương, ngay tại dựa vào một loại nào đó ngoại lực, bốn đạo kiếm quang hư ảnh, tiến hành chậm chạp chữa trị. Tiêu đạo hữu, không việc gì liền tốt. Kiếm Huyền Tử âm thanh khàn khàn, mang theo một tia sống sót sau hai nạn bề ngoài, nhưng ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, lao đạo. May mắn vẫn còn tồn tại một hơi. Hắn nhìn xem Tiêu Dật, ánh mắt phức tạp, đã có đối nó không phải người trạng thái cảnh giác, cũng có đối nó thực lực kinh khủng tán thành, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác, căn cứ vào hiện thực bất đắc dĩ. Lưu Ly Mộc Chủ, Ngụy Thiên Nhân cảnh chi uy đã không phải phàm tục có khả năng tưởng tượng. Ung Châu, nguy rồi. Hắn trực tiếp chỉ ra thế cục nghiêm trọng. Tiêu Dật ánh mắt đảo qua Kiếm Huyền Tử mi tâm lưu ly điểm sáng, cùng với vờn quanh thân bốn đạo kiếm quang, băng lãnh trong ý thức cấp tốc hoàn thành tin tức so với cùng ước định. Ngồi. Kiếm Huyền Tử ra hiệu Tiêu Dật ngồi xuống. Chờ Tiêu Dật giống như pho tượng ngồi xuống phía sau, Kiếm Huyền Tử hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết đoán chi sắc, đi thẳng vào vấn đề. Tiêu đạo hữu, lão đạo có một lời, không biết có nên nói hay không. Gặp Tiêu Dật không phản ứng chút nào, hắn tiếp tục nói, bây giờ Ung Châu thế cục đã không phải là ta Thiên Kiếm Tông hoặc Thượng Quan gia bất kỳ bên nào có thể độc lập chống đỡ. Hư Miểu cảnh lòng lang dạ thú, nhu đồ quá lớn, huyết sát giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, độc hại sinh linh, vương khắc phản quân cấu kết với nhau làm việc xấu, làm loạn tim gan. Đây là Ung Châu vạn dân chi kiếp, cũng là chúng ta tu sĩ chi kiếp. Hắn nhìn xem Tiêu Dật, ánh mắt thành khẩn mà ngưng trọng, Tiêu đạo hữu mặc dù làm việc khác hẳn với người bình thường, nhưng xem ngươi phía trước cách làm, tựa hồ cũng cùng cái kia Hư Miểu cảnh, huyết sát giáo không phải là cùng đường. Lão đạo cả gan đề nghị, chúng ta hai nhà tạm bài trừ gạt bỏ hiểm khích lúc trước, kết làm minh hữu, cùng chống chọi với cường địch, làm sao? A. Tiêu Dật cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong tựa hồ hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Kiếm Huyền Tử trầm giọng nói, lần này kết minh, không phải là tư lợi, thật là đại cục. Ta Thiên Kiếm Tông nguyện cùng đạo hữu cùng hưởng Ung Châu tất cả tình báo, cung cấp đủ khả năng tài nguyên hỗ trợ. Đạo hữu chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, xuất thủ tương trợ, cộng đồng chống cự Hư Miểu cảnh cùng huyết sát giáo chủ lực. Ma đạo khác đường, chúng ta không cầu đạo hữu thay đổi lề lối, cũng sẽ không can thiệp đạo hữu làm việc, chỉ cầu tại cái này tình thế nguy hiểm phía dưới, có thể nhiều một phần lực lượng chống lại. Đây là rơi vào đường cùng lựa chọn, là lấy độc trị độc cơ hiểm, cũng là Kiếm Huyền Tử vị này chính đạo cự phách, tại tông môn mi vòng, Ung Châu là tốt lúc, có thể làm ra nhất thiết thực, to gan nhất quyết định. Có thể. Tiêu Dật đáp lại vẫn như cũ ngắn gọn, băng lãnh, không mang mảy may cảm xúc. Nhưng đối Kiếm Huyền Tử mà nói, cái này chữ đã nặng hơn ngàn cân. Liên minh đã tới. Tin tức con đường mở rộng. Tài nguyên thu hoạch con đường gia tăng. Quan sát Ngụy Thiên Nhân cảnh cùng Hư Miểu cảnh hệ thống sức mạnh cơ hội tăng lên. Phù hợp lợi ích tối đại hóa nguyên tắc. Băng lãnh ý thức cấp tốc hoàn thành tính toán. Tiếp xuống, song phương tiến hành ngắn gọn lại hiệu suất cao tình báo trao đổi. Tiêu Dật chia sẻ từ thiên diện linh quan chỗ thu hoạch bộ phận Hư Miểu cảnh tin tức, biến mất nơi phát ra cùng chi tiết, chỉ chọn lựa đối trước mắt thế cục hữu dụng bộ phận, như tổ chức kết cấu, năng lực đặc điểm trở. Kiếm Huyền Tử thì đem Thiên Kiếm Tông nắm giữ huyết sát giáo mới nhất động tĩnh, vương khắc quân lực sắp xếp cầu, Ung Châu mặt khác bên trong thế lực nhỏ thái độ chờ hạch tâm tình báo từng cái báo cho. Liên tại hai người bàn bạc đến chỗ ngấu chốt lúc, hai đạo sắc bén vô cùng, nhưng lại mang theo khó mà che giấu đau buồn cùng quyết tuyệt khí tức kiếm quang, tựa như tia chớp rơi vào tĩnh thất bên ngoài. Sư phụ, kèm theo thanh âm nhẹ nào, hai thân ảnh bước nhanh đi vào, chính là Kiếm Nhất cùng Kiếm Tâm. Kiếm Nhất vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại thiêu đốt ngọn lửa báo thù cùng gánh chịu tông môn nặng nề. Hắn lưng meo cổ phát trường kiếm vụ vụ không chỉ, khí tức quanh người khuấy động, bất ngờ đã đứng ở phá cảnh cánh cửa bên trên, chỉ kém cuối cùng một tia thời cơ. Kiếm Tâm thanh lịch đạo bào bên trên lây dính một ít phong trần, tươi đẹp dung nhan mang theo sâu sắc bi thương, nhưng cặp kia nhìn rõ nhân tâm đôi mắt lại càng thêm trong suốt, càng thêm kiên định. Trong tay nàng phất trần không gió mà bay, khí tức quanh người linh hoạt kỳ ảo, đồng dạng khoảng cách phá cảnh chỉ có một bước ngắn, phương diện tinh thần tu vi tựa hồ càng hơn một bậc. Hai người hiển nhiên đã thông qua lệnh phù biết được tất cả, giờ phút này nhìn thấy sư tôn trọng thương hấp hối răng rắc, kiềm nén không được nữa cảm xúc, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Kiếm Huyền Tử ánh mắt lộ ra vui mừng cùng đau xót đan vào thần sắc, hắn giang chống đỡ đưa tay, ra hiệu hai người đứng dậy. Sư phụ này giờ không nhiều thanh âm hắn suy yếu, lại vô cùng rõ ràng, Kiếm Nhất, ngươi tính tình kiên nghị, có thể làm chức trách lớn, từ hôm nay trở đi, thay mặt hành trưởng môn quyền lực. Kiếm Tâm, ngươi tâm tư kín đáo, giỏi về cảm giác, phụ tá sư huynh ngươi, vững chắc tông môn. Sư phụ sẽ lấy còn sót lại đạo quả, giúp ngươi hai người đột phá phá cảnh. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng yên một bên, giống như người ngoài cuộc Tiêu Dật, đối hai vị đệ tử trịnh trọng giới thiệu, vị này là Đạp Nguyệt Điện chủ Tiêu Dật. Ta Thiên Kiếm Tông đã cùng Tiêu Điện chủ đạt tới minh ước, cùng chống chọi với tà ma. Các ngươi ghi nhớ, đại cục làm trọng, vứt bỏ Thiên Kiến mẹ phái. Kiếm Nhất, Kiếm Tâm nghe vậy đều là giật mình. Bọn họ sớm đã nghe Đạp Nguyệt Ma chủ hiển hách hung danh, giờ phút này khoảng cách gần cảm thụ băng lãnh không phải người khí tức, trong lòng khiếp sợ, cảnh giác, thậm chí chán ghét cảm xúc khó mà ức chế. Nhưng sư tôn chi mệnh, tông môn tình thế nguy hiểm, để bọn họ không thể không cưỡng chế tất cả cá nhân cảm xúc. Hai người đứng dậy, đối với Tiêu Dật đi một cái cực kỳ khắc chế, thậm chí mang theo vài phần xa cách ngang hàng lễ. Kiếm Nhất ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn kỹ Tiêu Dật, tựa hồ muốn đem nhìn thấu. Kiếm Tâm thì có chút nhíu mày, cặp kia trí tuệ đôi mắt bên trong, trừ cảnh giác, tựa hồ còn có một tia đối Tiêu Dật loại này không phải người trạng thái thương xót cùng không hiểu. Tiêu Dật vẫn như cũ hờ hững, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Kiếm Nhất trầm giọng nói, "Cẩn tuân sư mệnh." Ngoại địch trước mắt, Thiên Kiếm Tông trên dưới, tự nhiên lấy đại cục làm trọng lời nói ở giữa, tự có một cô tương lai trưởng môn đảm đương. Một canh giờ sau, Tiêu Dật chuẩn bị rời đi. Kiếm Huyền Tử giáng chống đỡ thân thể, đích thân đem hắn đưa đến phía sau núi một chỗ ẩn nấp bên vách núi. Lui tả hữu, chỉ còn hai người. Tiêu đạo hữu Kiếm Huyền Tử nhìn phía xa lăn lộn biển mây, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, lao đạo cuối cùng, còn có một lời cho biết, có lẽ liên quan đến người ta, thậm chí phương thiên địa này toàn bộ sinh linh tương lai. Hắn dừng một chút, phản phất tại cân nhắc dùng từ, cuối cùng chậm rãi nói, Lưu Ly Mộc Chủ, đã là ngụy thiên nhân cảnh. Cái này cảnh, đã có thể sơ bộ chạm đến, thậm chí vặn vẹo một phương thiên địa pháp tắc. Nhưng nàng, cũng không phải là điểm cuối cùng. Kiếm Huyền Tử trong mắt lóe ra trí tuệ cùng sầu lo quan mang, sự xuất hiện của nàng, cùng với trận này tác động đến mấy châu đại loạn, sợ rằng chỉ là một cái tín hiệu. Một cái biểu thị cấp bậc cao hơn lực lượng sắp giáng lâm tín hiệu. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, phản phất sợ quấy rầy một loại nào đó cấm kỵ tồn tại, lão đạo tại tối tăm bên trong cảm ứng được, phương thiên địa này yên lặng mấy ngàn năm thiên nhân giới hạn đã buông lỏng. Có lẽ không bao lâu, truyền thuyết kia bên trong chân chính có khả năng siêu thoát luân hồi, dòng chơi tinh hải, luôn xuất pháp tùy thiên nhân cảnh tồn tại, liền sẽ tái hiện tại thế. Đến lúc đó, phá cảnh cũng là sâu kiến, chúng ta đều là quân cờ. Thiên hạ cách cục đem triệt để phá vỡ, tất cả quy tắc đều đem bị một lần nữa viết. Đạo hữu ma thân tuy mạnh, tiến hóa thần tốc, nhưng nếu không có ứng đối thiên nhân chi pháp, cuối cùng khó thoát đại thế nghiền ép. Chuẩn bị sớm a. Phiên này thạch phá thiên kinh hãi ngôn ngữ, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, cuối cùng tại Tiêu Dật cái kia đóng băng ý thức chỗ sâu, tạo nên rõ ràng gợn sóng. Thiên nhân cảnh, càng cao lực lượng tầng cấp xác nhận, thế giới quy tắc lượng biến đổi gia tăng, uy hiếp độ ước định tăng lên trên diện rộng. Hắn cái kia trống rông đôi mắt bên trong, tựa hồ lóe lên một tia cực kỳ nhỏ, đại biểu cho nguy cơ báo động trước cùng ưu tiên cấp điều chỉnh ám sắc tia sáng. Hắn vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, phản phất đã sớm biết, hoặc là nói, đối hắn mà nói, đây chỉ là một mới, cần đưa vào tính toán tham số. Đa tạ băng lãnh hai chữ rơi xuống. Sau một khắc, Tiêu Dật thân hình giống như quỷ mị hướng về sau phiêu thối, nháy mắt dung nhập bên dưới vách núi bóng tối cùng mây mù bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Kiếm Huyền Tử một thân một mình, đứng ở vách núi đỉnh, nhìn qua lăn lộn biển mây, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng trôi qua sinh cơ cùng cái kia càng ngày càng rõ ràng thiên địa dị động hiện ra, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, mang theo vô tận hệ bại cùng nặng nghề, quay người, bước đi tập tễnh đi trở về cái kia không ổn định sân môn. Đạo hỏa chưa tắt, chỉ đợi long về. Nhưng cái này sắp lật út thiên địa, lại để cho người nào đến ngăn cơn sóng dữ. Chương 217, Thiết trưởng độc sen khóa tam sát, ngàn trượng lửa giận đốt thủ lĩnh quân địch. Chương 217, Thiết trưởng độc sen khóa tam sát, ngàn trượng lửa giận đốt thủ lĩnh quân địch. Kinh Châu Bắc Bộ vùng bỏ hoang, đã là rét đậm thời tiết. Gió rét thấu xương giống như vô số vô hình lưỡi dao, tại liên miên chập trùng đồi núi cùng tĩnh mịch giữa sơn cốc điên cuồng xuyên qua, cắt chém, phát ra thê lương như quỷ khóc sói chu nghẹn nào, tựa hồ đang vì trên vùng đất này ngay tại trình diễn thảm kịch tấu vang nhạc buồn. Mắt chỗ cùng, sớm đã không thấy ngày xưa điền viên phong quang, chỉ có một mảnh bị chiến hỏa lập đi lặp lại tra đạp, triệt để đốt trụi địa ngục cảnh tượng. Đổ nát thê lương thôn trang phế tích, giống như cự nhân vỡ vụn hải cốt, rải rác tại cháy đen đại địa bên trên, vội vàng đào móc đơn sơ công sự cùng sâu cạn không đồng nhất hố bom giao thoa ngang dọc, đem mặt đất cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Không khí bên trong nồng đậm đến cơ hồ tan không ra mùi khói thuốc súng cùng khiến người buồn nôn mùi máu tanh hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt, thuộc về chiến trường tử vong khí tức. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, cùng với thỉnh thoảng vang lên lẻ tẻ bạo tạc cùng trước khi chết kêu thê lương thảm thiết, tạo thành phiến chiến trường này dọc chính. Thiết trưởng bang các đệ tử, tại hai vị đường chủ lấy lực cánh tay trầm hùng, ngạnh công vững chắc thiết tí Lý Cương, cùng thân pháp mau lẹ, chảo công hung ác thiết chảo Triệu Hổ dẫn đầu xuống, đang cùng một cô giống như giỏi trong xương khó dây dưa phích lịch đường tinh nhuệ tiến hành mãnh liệt chém giết. Bọn họ vốn định lợi dụng một chỗ chật hẹp cốc khẩu địa hình ưu thế, đem cỗ này liều lĩnh địch nhân vây quanh, tiêu diệt, đánh một cái xinh đẹp làm sủi cảo. Nhưng mà chiến cuộc phát triển nhưng vượt xa bọn họ dự liệu. Phích lịch đường cái kia ba vị nổi tiếng xấu sát tinh hỏa diêm tử trúc dung, thiết tý đả hùng cường, lãnh tiễn lăng phong, giống như ba viên đinh vào thiết trưởng bàng trận hình giang động, phối hợp ăn ý, lực sát thương kinh người, lại cứ thế mà đem thiết trưởng bàng bố trí tỉ mỉ vòng vây xé rách đến thất linh bát lạc. Vang, ầm ầm, trúc dung giống như một cái không biết mệnh mọi người điên. Tại chiến trường biên giới thần tốc du tẩu, trong tay lớn nhỏ không đều phích lịch chấn thiên lôi giống như mưa đá không ngừng ném ra, nổ thiết trưởng bang đệ tử trận hình tán loạn, tử thương gối quê quán, càng chế tạo ra quần quần khói đặc, nghiêm trọng bấy nhiều ánh mắt cùng chỉ huy. Giống hùng cương cái kia khôi ngô như tháp sắt thân thể mạnh mẽ đâm tới, trong tay nặng nghề lang nha bổng mỗi một lần vung vậy đều mang xé rách không khí ác phong, kiên cố tấm thuẫn ở trước mặt hắn giống như giấy, đón đỡ thiết trưởng bang đệ tử thường thường liền người mang thuẫn bị đập đến đứt gân gãy xương, bay ngược mà ra. Thiết tý Lý Cương gầm thét liên tục, vẫn lên tu luyện nhiều năm thiết tý công đối cứng, hai tay bắp thịt gồ lên, gân xanh lộ ra. Nhưng như cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, cánh tay tê dại, từng bước lùi lại, khổ không thể tả. Mà chiếm cứ một chỗ bị nổ sập nửa bên sân đất điểm cao lang phong, càng là giống như tử thần lãnh khốc hiệu suất cao. Trong tay hắn đặc chế cơ quan nỏ mỗi một lần vang lên trầm thấp vù vù, liền có một chi ngâm độc hoặc mang theo móc câu nỏ mũi tên tinh chuẩn bắn ra, hoặc xuyên thấu thiết trưởng bằng tiểu đầu mục kết hầu, hoặc đính tại cùng tiễn thủ hốc mắt, hoặc bắn trúng lưu đồ quanh co tinh nhuệ đệ tử đầu gối, không chệ một tên, cực đại kinh sợ cùng suy yếu thiết trưởng bằng sinh lực. Thiết Trảo Triệu Hổ mấy lần tính toán bằng vào tinh diệu thân pháp tập kích, lại đều bị Lăng Phong lấy dày đặc mưa tên cùng dự đoán chôn thiết lập quỷ lôi bức lui, trên thân đã thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Thiết trưởng bang mặc dù tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng tại phích lịch đường ba vị này sát tinh hiệu suất cao mà tàn khốc phối hợp đã kích xuống, số lượng thương vong nhìn thấy mà giật mình, trận tuyến đã có sụp đổ thế, cái gọi là làm sủi cảo đã biến thành bị phản phệ chó cùng rất dậu. Liên tại nguy cấp này tồn vong thu. Ông ông ông. Chiến trường cánh núi rừng bên trong, đột nhiên vang lên một trận dày đặc mà chỉnh tề, giận người cơ quan âm thanh. Mấy chục chi lóe ra hàn quang trọng nổ tiến mũi tên, giống như mây đen ngập đầu, lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn góc độ, nháy mắt bao trùm Lăng Phong vị trí sân đất. Phốc, phốc, phốc. Mũi tên sâu sắc đinh xuống một thạch, kích thích một mảnh bụi mù. Lăng Phong phản ứng cực nhanh, ngay tại chỗ một cái chật vật lăn lộn, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng tề sạn, nhưng cũng bị triệt để áp chế ở công sự che chắn về sau, lại khó thông dòng xạ kích. Theo sát phía sau, mười mấy tên mặc màu đen trang phục, hành động mau lẹ, phối hợp an ý u minh điện tinh nhuệ, tại kim bất hoán chỉ huy bên dưới, giống như ra áp mãnh hổ xông vào chiến trường. Trong tay bọn họ không chỉ có chế tạo đao kiếm, càng có trải qua cải tiến liên phát thủ nỏ cùng một chút ném loại hình chất nổ. Tên nỏ bắn trụm, lưu đạn ném, tạo thành từng mảnh đan vào lưới hỏa lực, tinh chuẩn chia cắt chiến trường, hữu hiệu cắt đứt phích lịch đường đệ tử lẫn nhau chi viện, là gần như sụp đổ thiết trưởng bàn tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc. Thứ tư, cùng lúc đó, một cỗ màu đỏ nhạt, mang theo kỳ dị vị ngọt sương mù, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tại chiến trường khác một bên tràn ngập ra, tinh chuẩn bao phủ hướng chính vùng vậy lang nha động đại sát tứ phương thiết tí đả hùng cương. Chính là xích luyện tiên tử xuất thủ. Hùng cương da dày thịt béo, đối bình thường độc tố kháng tính cực cao, nhưng này quỷ dị xương độc lại không phải trực tiếp chí mạng, mà là giống như giỏi trong xương thẩm thấu hô hấp của hắn, ăn mòn da của hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, bắp thịt cả người bắt đầu truyền đến từng trận bỏng cùng tê liệt cảm giác, vung vẩy lang nha đồng động tác rõ ràng thay đổi đến chậm chạp cùng vững hữu. Xích luyện tiên tử bản nhân thì giống như trong đêm tối gián độc, thân hình lơ lửng không cố định, tại hỗn loạn biên giới chiến trường du tẩu. Trong tay nàng thỉnh thoảng hiện lên ngâm độc ngân châm hàn mang, hoặc là dao găm quỷ dị hồ quang, luôn có thể tinh chuẩn trúng đích những cái kia lạc đàn hoặc thụ thương phích lịch đường đệ tử yếu hại, một kích mất mạng, lặng yên không một tiếng động thu gặt lấy sinh mệnh. U Minh Điện hai chi sinh lực quân đột nhiên can thiệp, giống như hai thanh vô cùng sắc bén dao găm, hung hăng đâm vào phích lịch đường nhìn như hung hãn kỳ thực đã hơi lộ ra vẻ mệt mỏi trận hình bên trong. Chiến cuộc nháy mắt bị chuyển. Trúc dung chất nổ bắt đầu nhận đến áp chế, hùng cương lực trùng kích giảm mạnh, Lang Phong càng là bị hỏa lực bao trùm khó mà ngẩng đầu. Phích lịch đường tổ ba người bị ép co vào phòng ngự, tụ lại một chỗ, áp lực đột nhiên tăng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chiến trường phía sau, một chỗ ẩn nấp nham thạch về sau, Cửu Thiên nhận đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy phích lịch đường ba người đã có tụ lại phá vây chi ý, trong mắt hàn quang lóe lên, biết không thể lợi thêm. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, giống như dung nhập trong gió một mảnh lá rụng, lại như kề sắt đất trượt ma quỷ, lặng yên không một tiếng động xuyên qua hỗn loạn chiến trường, thậm chí không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trúc dung, hùng cương, Lang Phong ba người trước mặt không đủ năm trượng chỗ. Một cỗ trầm ngưng như sơn nhạc, nhưng lại mang theo dung nham nóng bỏng khí thế khủng bố, giống như vô hình người lớn, nháy mắt đem ba người bao phủ. Cửu Thiên nhận. Lang Phong ánh mắt đột nhiên co rụt lại, âm thanh băng lãnh. Hắc hắc, rùa đen rút đầu cuối cùng chịu đi ra. Vừa vặn, tránh khỏi ra ra đi tìm ngươi. Trúc Dung cười gằn, trong tay đã nhiều ra mấy cái tạo hình càng thêm kỳ lạ kim loại viên cầu. Giết hắn, cho huynh đệ đã chết báo thủ. Hùng Cương gầm thét, bởi vì xương độc mà hơi có vẻ phiếm hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thiên Nhận, thân thể cao lớn có chút ngồi sụp xuống, giống như sắp đập ra manh thú. Cửu Thiên Nhận trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có cặp kia nhắm lại trong mắt, bắn ra giống như thực chất băng lãnh sát ý ba cái tôm tép lại nhép, cũng dám ở ta thiết trưởng bang địa bàn dương ai. Cho rằng phá thiết bích quan, liền có thể tiến thẳng một mạch sao? Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một loại phảng phất sớm đã tuyên bố kết quả lệnh lệnh, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Chương 218, đổ máu chém ba hung, nghe tin bất ngờ tổng đảng nghiêng, chương 218, đổ máu chém ba hung, nghe tin bất ngờ tổng đảng nghiêng. Lời còn chưa dứt, Cửu Thiên nhận động. Trúc Dung phản ứng nhanh nhất, gần như tại Cửu Thiên nhận tiếng nói vừa ra đồng thời, liền đem trong tay mấy viên chấn tiên lôi hướng về Cửu Thiên nhận đổ ập xuống ném tới. Cửu Thiên nhận thân hình thoát một cái, giống như ở trên mặt nước trượt, dưới chân bụi đất tung bay, nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng, nhẹ nhõm tránh đi bạo tạc khu vực hải tâm. Bạo tạc sinh ra nóng rực sóng khí vẹn vẹn lay động hắn góc áo. Bàn tay hắn nháy mắt thay đổi đến giống như nung đỏ bàn ủi, không khí có chút vặn mèo, ngăn cách mấy trượng khoảng cách, hư không một trường vô ra. Bành! Một cái tới lúc gấp rút nhanh bay tới phích lịch, lại tại giữa không trung bị cái kia vô hình nóng rực trường lực trực tiếp dẫn nổ. Nổ tung một đoàn ánh lửa chói mắt. Lăng Phong bắt lấy Cửu Thiên nhận xuất trường nháy mắt, cơ quan nọ phát ra bén nhọn vụ vụ, ba chi có tầm kịch độc ngắn mũi tên có xếp theo hình tam giác, lấy cực kỳ xảo trá góc độ bắn về phía Cửu Thiên nhận mặt cùng ngực. Cửu Thiên nhận đầu hơi lệch, tay phải như thiểm điện lộ ra, đỏ thắm bàn tay lại giống như không sợ nóng kim sắt, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy trong đó hai chi nỏ mũi tên. Nhiệt độ cao nháy mắt đem cứng rắn kim loại mũi tên hòa tan biến hình, phát ra tư tư tiếng vang. Thứ ba chi nỏ mũi tên thì bị hắn lấy tay cổ tay quỷ dị du lên, dùng đón đỡ hòa tan mũi tên đem đập bay. Liên tại cái này động tác mau lẹ ở giữa, hùng cương sớm đã gầm thét xông đến phụ cận. Hắn thân thể cao lớn mang theo vô song lực trùng kích, trong tay nặng nghề lang nha bổng vung lên một cái to lớn vòng tròn, mang theo xé rách không khí tiếng nghẹn ngào, hướng về Cửu Thiên nhận chặn ngang quét ngang mà đến. Cái này một kích nếu là quét thực, đủ để đem cự thạch đều nện thành bụi phấn. Cửu Thiên nhận ánh mắt băng lãnh, không tránh không né. Tay trái vẫn như cũ đỏ rực như lửa, tay phải nhưng trong nháy mắt khôi phục thường sắc, nhưng năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay mơ hồ nổi lên như kim loại rực rỡ. Hắn tay trái chìm xuống phía dưới, lấy một loại tứ lạng bạc thiên cân xảo kình, tinh chuẩn đập vào lang nha bổng thân gậy bên trên, nóng rực trưởng lực thấm vào, để hùng cương chỉ cảm thấy nắm tốt chỗ giống như bàn ủi nóng bỏng. Đồng thời, thân hình hắn hơi nghiêng, tay phải hóa chảo, giống như thương ứng bắt thỏ, mang theo xé rách tất cả sắc bén, thẳng móc Hùng Cương cầm gậy cổ tay. Hùng Cương bị đau, lại giật mình cổ tay yếu hại bị đánh lén, không thể không vội vàng biến chiêu, thu hồi lang nha bổng đón đỡ. Trong chớp mắt, Cửu Thiên Nhận đã cùng ba người cận thân chiến đấu cùng một chỗ. Trang diện nháy mắt thay đổi đến hung hiểm vô cùng. Cửu Thiên Nhận thiết xa trưởng bá đạo tuyệt luân, mỗi một trưởng đánh ra đều mang kinh người nhiệt độ cao cùng lực xuyên thấu, không khí bên trong tràn ngập cháy bỏng khí tức. Hắn thân pháp càng là quỷ dị khó lường, giống như quỷ mị tại ba người ở giữa xuyên qua, luôn có thể bắt lấy cực kỳ nhỏ sơ hở phát động chí mạng công kích. Lăng Phong triệt để mất đi viễn trình ưu thế, chỉ có thể bằng vào mau lẹ thân pháp không ngừng du tẩu, lấy ngâm độc dao găm hoặc góc độ xảo trá khoảng cách gần nỏ mũi tên tiến hành quấy rối, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt phía sau lưng của hắn. Trúc Dung thì càng thêm điên cuồng, các loại cỡ nhỏ chất nổ không cần tiền giống như ném ra, khói, lấp lóe, mảnh vỡ. Tính toán quấy nhiễu Cửu Thiên Nhận, là Hùng Cương sáng tạo trọng thương đối thủ cơ hội. Hùng Cương giống như phát cuồng man hùng, dựa vào cường hoành nhục thân cùng lang nha đồng ý lực, lần lượt cùng Cửu Thiên Nhận cứng đối cứng, mỗi một lần va chạm đều phát ra ngột ngạt tiếng vang, chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy, nhưng hắn mỗi một lần đó đỡ, trên cánh tay bắp thịt đều sẽ bị nhiệt độ cao tổn thương, phát ra trận trận mùi cháy khét, thống khổ không chịu nổi. Ba người phối hợp không thể bảo là không tinh diệu, sát ý càng là nghiêm nghị tới cực điểm, bọn họ đều rõ ràng, đối mặt Cửu Thiên Nhận đẳng cấp này đếm được uy tín lâu năm cường giả, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Lại một lần kịch liệt va chạm, Lăng Phong bắn ra khói tiến thành công quấy nhiêu Cửu Thiên Nhận ánh mắt một cái chớp mắt, Trúc Dung ném ra mấy cái chỉ hoán bạo tạc quỷ lôi vừa lúc phong tỏa Cửu Thiên Nhận tả hữu né tránh không gian. Hùng Cương bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, phát ra một tiếng giống giận rung trời, đem lực lượng toàn thân dốc vào trong lang nha bổng bên trên, nhảy lên thật cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Cửu Thiên Nhận đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Đây là hắn cả đời lực lượng đỉnh phong một kích. Liên tại cái này tất sát chi cục tạo thành mấy mắt, Cửu Thiên Nhận trong mắt hàn quang đột nhiên bùng lên. Hắn đã không còn giữ lại chút nào. Thiết Sa Trưởng đốt biển dung kim. Một tiếng trầm thấp gầm thét từ hắn trong cổ phát ra. Hắn hai bàn tay nháy mắt thay đổi đến đỏ sẫm như máu, phản phất trong đó chạy xuôi không phải huyết dịch, mà là nóng bỏng dung nham. Quanh mình không khí phản phất bị nháy mắt đốt, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Hai cánh tay hắn chấn động, giống như hai cái từ địa ngục dung lô bên trong lộ ra hủy diệt lòng, mang theo đủ để nóng chạy vật vật, đốt diệt tất cả khủng bố nhiệt độ cao cùng không thể địch nổi lực xuyên thấu, không lui mà tiến tới, ngang nhiên nên hướng từ trên trời giáng xuống lang nha bổng cùng bốn phía đánh tới uy hiếp. Oeng! Màu đỏ sẫm trưởng ấn cùng thiêu đốt Hùng Cương cả đời lực lượng lang nha bổng ầm vang đụng nhau. Giận người kim loại vặn bẹo tiếng vang lên. Cái kia cứng rắn vô cùng tình cương lang nha đồng, tại tiếp xúc đến trường ấn nháy mắt, bắp lại giống như ngọn nến bắt đầu vặn mèo, nóng chảy. Kinh khủng trường lực không trở ngại chút nào xuyên thấu mà qua, rắn rắn chắc chắc khắc ở Hùng Cương cái kia bắp thịt quần quần trên lồng ngực. Phốc, cứng cỏi làn da, cường tráng bắp thịt, thật dày xương cốt, dưới một trường này giống như giấy. Một cái cháy đen bốc khói to lớn trường ấn in dấu thật sâu in tại bộ ngực hắn, trực tiếp đem xuyên thủng. Hùng Cương phát ra một tiếng ngắn ngủi mà không cam lòng gầm thét, thân thể cao lớn giống như bị đánh bay bao tải, hướng về sau bay ngược ra mấy chục trượng, đập ầm ầm rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất đã biến thành một bộ khói đen bốc lên cháy đen thi thể. Sinh cơ hoàn toàn không có. Gần như trong cùng một lúc, Trúc Dung ném ra quỷ lôi cũng bị trưởng lực tác động đến, trước thời hạn dẫn nổ. Kinh khủng bạo tạc uy lực lớn bộ phận bị Cửu Thiên Nhận lấy cường hành hộ thể chân khí cứ thế mà khiên xuống, nhưng cái kia tiêu tán ra, giống như thực chất nóng rực trường phong, lại giống như là biển gầm nháy mắt thôn phệ khoảng cách gần nhất, còn chưa kịp tránh né Trúc Dung. A, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang lên. Trúc Dung trên thân rất nhiều thuốc nổ nháy mắt bị nhiệt độ cao dẫn đốt. Cả người hắn giống như một cái hỏa cầu thật lớn, tại trên mặt đất điên cuồng lan lộn, vùng vây mấy lần, liền triệt để không một tiếng động, chỉ để lại một bộ cháy đen và mèo. Tản ra gây mũi mùi sắc. Chỉ có Lăng Phong, tại Cửu Thiên Nhận phát ra tuyệt kỹ nháy mắt, bén nhạy phát giác toàn lực xuất thủ phía sau lộ ra cái kia một tia cơ hồ có thể không cần tính sơ hở. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt, đem cuối cùng một chi sớm đã chuẩn bị xong, bôi lên gặp máu là chết kịch độc đặc chế phá giáp mũi tên, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất bắn ra. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Cửu Thiên Nhận hậu tâm yếu hại. Cửu Thiên Nhận tuy có phát giác, nhưng vừa vặn phát ra dốc sức một kích, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, đã không kịp hoàn toàn né tránh. Hắn chỉ có thể bỗng nhiên cưỡng ép thay đổi thân thể. Suy mũi tên lao ba sườn của hắn hiểm lại càng hiểm vượt qua, mang theo một dãy đỏ thắm huyết hoa. Mũi tên xé rách da thịt, cái kia âm tàn ác độc kịch độc nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn. Nô. Cửu Thiên Nhận kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn tê liệt chi ý cấp tốc dọc theo kinh mạch lan tràn, sắc mặt nháy mắt lướt qua một tia không bình thường màu xanh đen. Nhưng hắn động tác không ngừng, trở tay cách không một cái ẩn chứa tuyệt kỹ dư vi trưởng đao bổ ra. Phốc phốc. Lăng Phong thậm chí không kịp thấy rõ chính mình có hay không bắn trúng, liền bị đạo này vô hình nóng rực trưởng đao từ đầu đến chân chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng dài đầy đầy đất. Thoáng qua ở giữa, phích lịch đường ba đại sát tinh, toàn bộ chém đầu. Cửu Thiên Nhận chậm rãi thân hình rơi xuống, kịch liệt thở dốc mấy lần, nhìn xem trên mặt đất ba bộ tử trạng thê thảm thi thể, trong mắt không có bất kỳ cái gì đắc ý, chỉ có sát ý lạnh như băng cùng một tia khó mà che giấu bề ngoài. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình dưới xương sườn đạo kia cấp tốc biến thành màu đen chảy mủ vết thương, sắc mặt càng thêm âm trầm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị vận công bước đầu. Nơi xa, một mực thờ ơ lạnh nhạt Xích Luyện Tiên Tử, nhìn thấy Cửu Thiên Nhận thụ thương trúng độc, cặp kia yêu mị đôi mắt chỗ sâu, không dễ phát hiện mà hiện lên một tia khắc thường quan mang. Một ý nghĩ giống như rắn độc lặng yên hiện lên, lúc này nếu là xuất thủ. Nhưng nàng lập tức nhớ tới Tiêu Dật mệnh lệnh, cùng với cái kia thâm bất khả chắc ma chủ uy nghiêm, cuối cùng vẫn là đem cái này nguy hiểm suy nghĩ cưỡng ép xuống, chỉ là chỉ huy thủ hạ tiếp tục lãnh khốc tiêu diệt toàn bộ trên chiến trường phích lịch đường còn sót lại đệ tử. Đúng lúc này, một tên toàn thân đẫm máu, khôi giáp rách nát, trên mặt viết đầy hoảng loạn cùng tuyệt vọng thiết trưởng bang đệ tử, liền lăn bỏ mang theo vọt tới Cửu Thiên Nhận trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, khàn giọng kiệt lực hô:
"Bang chủ,
bang chủ,
việc lớn không tốt,
tổng đà
bị đánh lén,
là Tây Xuyên Võ Minh đám kia chó chết,
Thanh Thành phái trưởng môn Lâm Hư Kiếm,
Đường môn trưởng lão Đường Vô Ảnh,
còn có Phích Lịch Đường cái kia lão tạp Mao Lôi Trần Thiên,
bọn họ ba người bọn hắn tự mình dẫn đội, thừa dịp chúng ta chủ lực tại bên ngoài, đánh lén Thiết Trường Phong.
Vạn Lý thiếu chủ liều chết chống cự, mang theo chúng ta một bộ phận huynh đệ giết ra khỏi chúng đây, lui rút đi ra.
Thế nhưng tổng đà sợ rằng đã
người mang tin tức âm thanh bởi vì hoảng hốt cùng bi thương mà nghẹn nào, rốt cuộc nói không được.
Phúc.
Cửu Thiên Nhận nghe đến cái này giống như trời nắng Phích Lịch tin dữ, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng đỉnh đầu, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể cùng độc tố, đồng nhiên phun ra một miệng lớn đen nhánh máu độc. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Thiết Trưởng Phong phương hướng, cặp kia nhắm lại trong mắt, nháy mắt bị vô biên lửa giận, ngập trời lo nghĩ, cùng với một loại gần như điên cuồng băng lãnh quyết tuyệt chỗ tràn ngập. Vừa vặn chém giết ba đại cường địch ngắn ngủi thắng lợi tư vị không còn sót lại chút gì, thay vào đó là càng thêm sâu nặng, càng tàn khốc hơn nguy cơ, cùng với cái kia sâu tận xương thủy, không chết không thôi cửu hận.
Tổng đà thất thủ.
Vạn dặm. Cửu Thiên Nhận chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng nổi giận, giống như núi lửa, sắp trong lòng hắn triệt để bộc phát. Chương 219, Tu Hú chiếm tổ chim khách chia của kế, ma chảo lần đầu chương dò xét tung tích địch. Chương 219, Tu Hú chiếm tổ chim khách chia của kế, ma chảo lần đầu chương dò xét tung tích địch.
Thiết Trường Phong, tòa này ngày xưa tượng trưng cho kinh Bắc thiết huyết cùng uy nghiêm ngọn núi, bây giờ đã đổi chủ nhân.
Đỉnh núi vốn là thuộc về Thiết Trưởng Bang tổng đà đại điện vẫn như cũ đứng sừng sững, chỉ là mặt kia đại biểu cho Thiết Trưởng Bang giữ tận trưởng ấn cờ xí đã sớm bị giật xuống, thay vào đó là Thanh Thành phái Thái Cực Đồ, Đường môn Độc Lăng Phi Tiêu, cùng với Phích Lịch Đường Thiểm Điện Đường Vân cờ xí, ba loại hoàn toàn khác biệt cờ hiệu song song treo, trong gió rét bay phất phới, lộ ra một cô tu hú chiếm tổ chim khách phía sau ồn ào náo động cùng mấy phần vi diệu cắt cứ ý vị. Bên trong đại điện càng là một phen khác cảnh tượng. Ngày xưa ngăn nắp uy nghiêm phòng, giờ phút này chất đầy các loại từ Thiết Trưởng Bang trong khố phòng vơ vét đi ra chiến lợi phẩm. Sáng loáng binh khí giáp trụ chồng chất như núi, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Từng dương vàng bạc châu đáo bị tùy ý cạy mở, hào quang chói sáng kích thích mỗi một cái ở đây đệ tử trong mắt, nơi hẻo lánh bên trong, thậm chí còn có mấy cuốn tàn tạ bí tịch võ công cùng ghi chú mạch khoáng, cứ điểm ra dê bản đồ, dẫn tới không ít người trong bóng tối ngấp nghé. Không khí bên trong còn chưa hoàn toàn tản đi mùi máu tươi cùng mồ hôi, bụi đất khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập một loại thắng lợi phía sau ồn ào náo động, cùng với khó mà che giấu tham lam cùng sao động. Tây Xuyên Võ Minh các đệ tử đang bận rộn xuyên qua trong đó, kiểm kê, vận chuyển, tranh đoạt những này tượng trưng cho tài phú cùng lực lượng chiến lợi phẩm, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng tính toán quan mang. Trên đại địa bài, Lâm Thời bày ra ba tấm ghế bành bên trên, đang ngồi lần hành động này ba vị cao nhất người quyết định. Hừ,
lần này tiến đánh Thiết Trường Phong, ta Phích Lịch Đường công kích tại phía trước, hao tổn thảm trọng nhất. Nhất là những cái kia đặc chế Phích Lịch, khai sơn lôi, tiêu hao càng là to lớn. Phích Lịch Đường đường chủ Lôi Chấn Thiên, vị này dáng người khôi ngô, tính tình táo bạo hán tử cái thứ nhất kìm nén không được, thu âm thanh đại khí vỗ tay vịt, nước miếng văng tung tóe. Theo ta thấy, nhóm này tịch thu được binh giáp thiết liệu, ít nhất phải có 6 thành về ta Phích Lịch Đường, dùng để bổ sung hao tổn, chế tạo mới hỏa khí. Bên cạnh hắn, Đường môn trưởng lão Đường Vô Ảnh, cái kia vị diện cho âm trầm, ánh mắt giống như rắn độc người trung niên, nâng chén trà lên, chậm rãi thổi thổi hơi nóng, âm thanh thong thả lại mang theo một tia âm lãnh, Lôi Đường chủ lời ấy sai rồi. Như không có ta Đường môn đệ tử trước đó chui vào, hạ độc tê liệt thủ vệ, điều tra tình báo, nhiễu loạn nghe nhìn, chính diện cường công, ngươi Phích Lịch Đường tổn thất sợ rằng còn muốn vượt lên một phen.
Thiết Trưởng Bang những cái kia chân tàng bí dược đan vương, cơ quan bản vẽ, đối ta Đường môn nghiên cứu độc thuật cơ quan rất có ích lợi, nên về ta.
Đến mức vàng bạc châu báu, ta Đường môn làm lần này hành động cũng là hao phí không ít, làm lấy ba thành, đền bù chi tiêu.
Hai vị an tâm chớ vội. An tâm chớ vội ngồi ở trung ương Thanh Thành phái trưởng môn Lâm Hư Kiếm, vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ, lấy đại cục làm trọng răng rớp, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, người ta ba nhà đã kết minh, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, mới có thể tại cái này loạn thế đặt chân.
Chiến lợi phẩm phân phối, dĩ nhiên trọng yếu, nhưng càng cần quan sát lâu dài, không thể bởi vậy tổn thương hòa khí.
Hắn lời nói xoay chuyển, thâm tiếng nói, Thiết Trưởng Bang chiếm cứ Kinh Bắc nhiều năm, căn cơ thâm hậu, hạch tâm võ học Thiết Sa trưởng mặc dù thất chi cương mãnh khốc liệt, nhưng cũng có chỗ độc đáo, như rơi vào kẻ xấu chi thủ, làm hại càng lớn. Theo bần đạo gặp, những này hạch tâm bí tịch làm từ ta Thanh Thành phái thay đảm bảo, ngày sau cẩn thận phân biệt, đi vu tổ tinh, phương không phụ võ lâm chính đạo. Đến mức cái này Thiết Trưởng Phong xung quanh màu mờ chi địa, núi rừng khoáng sản, ta Thanh Thành phái nguyện gánh vác lên quản lý trách nhiệm, duy trì địa phương yên ổn, vì bọn ta liên minh cung cấp vững chắc phía sau. Mấy câu nói nói đến quang minh chính đại, kỳ thực đem lợi ích lớn nhất địa bàn cùng hạch tâm võ công đều xảo diệu thuộc Thanh Thành phái.
Lôi Chấn Tiên nghe đến cao mày, đang muốn phản bác, Đường Vô Ảnh trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh quang.
Ba người ở giữa cái kia vốn là yếu ớt liên minh, tại trần trụi lợi ích trước mặt, vết rách sơ hiện.
Liên tại cái này vi diệu đấu sức thời khắc, một trận trầm ổn có lực tiếng bước chân truyền đến.
Một tên mặc trấn tây quân tiêu chuẩn quan võ trang phục nam tử trung niên, mang theo mấy tên khí tức hung hãn thân binh, không cần thông báo, trực tiếp đi vào đại điện. Người đến khuôn mặt ngay ngắn, ăn nói có ý tứ, ánh mắt sắc bén như lao, sống lưng thẳng tắp, hành động ở giữa tự có một cỗ quân nhân thiết huyết cùng cứng rắn. Chính là trấn tây quân phái chú võ minh giáng quân, Đỗ Uy.
Ba vị trưởng môn, đường chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Đỗ Uy âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt của hắn đảo qua đại điện bên trong chồng chất như núi chiến lợi phẩm. Những mày lập tức đi thẳng vào vấn đề, mặt tướng Phụng Dương tướng quân tướng lệnh mà đến.
Tướng quân có lệnh, lần này đánh hạ Thiết Trường Phong, Tây Xuyên Võ Minh cư công chí vĩ, nhưng quân tình khẩn cấp, phía trước chiến sự căng thẳng. Tất cả thu được binh khí, giáp trụ, lương thảo,
vàng bạc, cần lập tức kiểm kê xong xuôi, nộp lên trên bảy thành tại trấn Tây Quân, xung làm quân tư, không được sai sót. Thiết trưởng bang tất cả liên quan tới khoáng sản, cứ điểm, thông đạo chi địa cầu tình báo, cần lập tức sao chép một phần, mang đến tướng quân đại doanh. Hắn ngữ khí dừng một chút, sắc bén ánh mắt đảo qua Tam Cự Đầu, khắc, Dương tướng quân đặc biệt dặn dò, Tây Xuyên Võ Minh chính là ta trấn Tây Quân trọng yếu giúp đỡ, nhìn ba vị lấy đại cục làm trọng, tất cả hành động cần nghe theo trấn Tây Quân thống nhất điều hành, phối hợp quân ta bước kế tiếp an bài chiến lược, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, chậm trễ ổn định kinh tương, vấn định trung nguyên đại nghiệp. Lời nói này trực tiếp đem Tây Xuyên Võ Minh bày tại hiệp trợ người vị trí, ngữ khí cứng rắn, không được xế vào. Cái gì? Bảy thành? Lôi Chấn Thiên cái thứ nhất nhảy dựng lên, trợn mắt trừng trừng, họ Đỗ, ngươi làm ta Phích Lịch Đường huynh đệ là chết vô ích sao? Ta cho ngươi biết. Lôi Đường chủ. Lâm Hư Kiếm ánh mắt run lên, trầm giọng đánh gãy hắn, lập tức trên mặt lại chất lên cái kia chiêu bài thức nụ cười, đối với Đỗ Uy chắp tay nói, Đỗ giám quân bất giận, Lôi Đường chủ tính tình vội vàng sao động, cũng không phải là có ý mạo phạm. Dương tướng quân quân lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Chỉ là, ta Võ Minh các phái lần này công thành, cũng là thương vong thảm trọng, tự thân tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung. Mong rằng giám quân có thể thông cảm một hai, hướng lên trên tướng quân cứu vãn một hai, nhìn có thể hay không. Quân lệnh như núi. Đỗ Uy không khách khí chút nào đánh gãy Lâm Hư Kiếm của nhau, ánh mắt băng lãnh, tướng quân đã là thông cảm các vị không dễ, vừa rồi lưu lại ba thành. Nếu có dị nghị, mặt tướng tự nhiên chi tiết bẩm báo tướng quân, đến lúc đó tướng quân đích thân trước đến cùng ba vị bàn bạc, sợ là kết quả chưa hẳn càng tốt. Ba vị, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đỗ Uy không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm ba người, cùng với những cái kia chiến lợi phẩm, hiển nhiên là muốn giám sát chấp hành. Lôi Chấn Thiên bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến toàn thân phát run, lại cuối cùng không còn dám nhiều lời. Đường Vô Ảnh ánh mắt càng thêm âm trầm, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới. Lâm Hư Kiếm nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đối với Đỗ Uy chắc tay, đã là tướng quân quân lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Mời giám quân chờ một chút, cái này liền an bài nhân thủ kiểm kê nộp lên trên. Một tràng dương cung bạt kiếm xung đột, cuối cùng tại trấn Tây Quân tuyệt đối cường thế bên dưới, lấy Tây Xuyên Võ Minh nhượng bộ chấm dứt. Điều này cũng làm cho Tam Cự Đầu trong lòng đối trấn Tây Quân bất mãn cùng kiêng kỵ, lại sâu hơn một tầng. Chờ Đỗ Uy mang theo thân binh, áp vận bảy thành chiến lợi phẩm hài lòng rời đi phía sau, đại điện bên trong bầu không khí thay đổi đến càng tăng áp lực hơn ức cùng vi diệu. Tam Cự Đầu trầm mặc một lát, cưỡng ép đè xuống trong lòng bị khuất, bắt đầu đàm phán bước kế tiếp hành động. Hừ, họ Dương tướng ăn cũng quá khó coi. Lôi Chấn Thiên tức giận một quyền nện ở trên mặt bàn, sớm muộn cũng có một ngày. Lôi Đường chủ nói cẩn thận. Lâm Hư Kiếm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, trước mắt ăn nhờ ở đậu, cần ẩn nhẫn. Việc cấp bách là mau chóng đem Thiết Trưởng Phong xung quanh triệt để khống chế ở tại chúng ta trong tay, đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Dương Liệt cũng làm gì được ta đợi không được. Đường Vô Ảnh cũng nhẹ gật đầu, âm trầm nói, không sai. Thiết Trưởng Phong quanh mình còn có không ít chưa quyết định tiểu môn phái, sơn trại ổ bảo, cần mau chóng thu phục hoặc loại bỏ, miễn sinh hậu hoạn. Rất nhanh, Tam Vương đạt tới chung nhận thức, nhằm vào xung quanh thế lực nhỏ, vẫn như cũng là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết sách lược. Lâm Hư Kiếm nhìn hướng ngoài điện đứng hầu một tên thanh niên đệ tử, người này mặt như ngọc, khí chất khiêm tốn, chính là hắn Tâm Phúc đại đệ tử, Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi cầm ta thủ lệnh cùng minh chủ tín vật, lập tức tiến về Hắc Phong trại, Đoạn Thủy môn, Phi Vân bảo bá chỗ. Hiểu lấy lợi hại, mệnh thứ ba trong ngày trước đến Thiết Trưởng Phong quy thuận. Nếu có do dự, Lâm Hư Kiếm trong mắt lóe lên một tia ý lạnh, tự gánh lấy hậu quả. Là, sư phụ. Thanh Phong không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia tự tin cùng không dễ dàng phát giác ngạ mạn. Đường Vô Ảnh thì đối với sau lưng chỗ bóng tối có chút ra hiệu, một tên thân hình phong gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm tuổi trẻ Đường môn đệ tử lặng yên tiến lên, chính là cháu thế hệ Đường Diễn. Đường Diễn, ngươi dẫn người đi thăm dò trong cái này ba nhà thế lực nội tình, tìm ra có thể lợi dụng được điểm. Lúc cần thiết, phối hợp Thanh Phong hành động. Đường Vô Ảnh âm thanh âm u, chất nhi minh bạch. Đường Diễn gật đầu, trong mắt lóe ra như độc xà quan mang. Lôi Chấn Thiên cũng đối dưới trướng một tên đầy mặt giữ tận đội trưởng hạ lệnh, để hắn mang một đội nhân mã tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị chấp hành vũ lực tiêu diệt toàn bộ. Nhiệm vụ phân phối xong xuôi, Tam Cự Đầu lại nói đến những chiến lược khác sự việc cần giải quyết yếu vụ. Bạch Hoa Cốc bên kia làm sao? Lâm Hư Kiếm hỏi. Tạm thời không có gì động. Đường Vô Ảnh trả lời, cốc chủ Vân Mộng Giao thái độ mập mờ, cự Dương Liệt cầu hôn, nhưng cũng chưa cùng chúng ta là địch. Cái này phái thực lực thâm bất khả chắc, không dễ khinh động. Theo ta thấy, có thể tạm thời quan sát, đối đãi chúng ta triệt để vững chắc kinh bắc, lại tính toán sau. Lâm Hư Kiếm cùng Lôi Chấn Thiên đều là gật đầu bày tỏ đồng ý. Cái kia U Minh Điện đâu? Lôi Chấn Thiên cắn răng nghiến lợi hỏi. Đề cập tiêu giật, Lâm Hư Kiếm cùng Đường Vô Ảnh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Người này thực lực quỷ dị, thâm bất khả chắc, nghe đồn liền Cửu Thiên Nhận đều cắm ở trong tay hắn, dùng cái này mới để cho Cửu Thiên Nhận kết minh, đúng là chúng ta họa lớn trong lòng. Đường Vô Ảnh trầm ngâm nói, U Minh Điện viện quân đã tới Đông Dương Hồ, dù chưa có động tác, nhưng ý đồ kia không rõ, không thể không phòng. Ta đã tăng thêm nhân viên, nghiêm mật giám thị động tĩnh, đồng thời tính toán tìm kiếm được điểm. Lâm Hư Kiếm khẽ gật đầu, Đường trưởng lão cử động lần này rất tốt. Tiêu giật người này, làm việc quái đản, không theo lẽ thường, xác thực cần cẩn thận ứng đối. Đối lại chúng ta chỉnh hợp kinh bắc lực lượng, lại kết hợp trấn Tây quân chủ lực, có thể tìm cơ hội đem tiêu diệt. Trước mắt còn cần lấy ổn làm chủ. Hắn trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng có khác tính toán, tự hỏi làm sao lợi dụng tiêu giật con cờ này đi kiểm chế Dương Liệt, hoặc là đạt tới mặt khác càng bí ẩn mục đích. Lôi Chấn Thiên mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, cũng chỉ có thể oán hận hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cảnh đêm dần dần sâu, Thiết Trưởng Phong bên trên ồn ào náo động dần dần hơi thở, chỉ còn lại đội ngũ tuần tra tiếng bước chân cùng thỉnh thoảng truyền đến dã thú chu lên. Đường Diễn một thân một mình, tại một gian lâm thời xung làm phòng tình báo thiên điện bên trong, cẩn thận lật xem từ thiết trưởng bang thu được cùng với đường môn mật thám đưa tới tình báo mới nhất tài liệu. Ngón tay hắn phong dài, động tác tinh chuẩn mà thần tốc, hung ác nham hiểm ánh mắt tại chập chờn ánh đến bên dưới giống như quỷ hỏa lập loè. Đương nhiên, hắn động tác dừng lại. Hắn cầm lấy một phần đến từ Ung Châu Phong An trấn phương hướng, ghi chép mơ hồ không rõ cơ báo. Báo cáo qua loa miêu tả huyết sát giáo yêu nhân tập kích thất bại, cùng với một cái thần bí huyền y thanh niên xuất hiện, còn có những cái kia yêu nhân quỷ dị vô cùng tử vong phương thức. Huyền y thanh niên, khí tức băng lãnh không phải người. Yêu nhân không tiếng động tử vong đường diễn thấp giọng tái diễn trong báo cáo từ mấu chốt, lông mày xít sao nhăn lại. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Cái này miêu tả, vì sao cùng tông môn mật quyển bên trong ghi chép một số cấm kỵ tồn tại có chút tương tự? Lại hoặc là, cùng cái kia trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ Đạp Nguyệt Ma chủ có quan hệ? Hắn ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng, nhưng không có đem phần báo cáo này lập tức đệ trình đi lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phần này tài liệu thu hồi, giấu vào chính mình trong ngực. Thú vị, có lẽ cái này sẽ là một cái không sai cơ hội. Đường Diễn nhếch miệng lên một vệt băng lãnh mà quỷ dị nụ cười. Cảnh đêm càng sâu, sát cơ trong bóng tối không tiếng động lan tràn. Chương 220, ma làm ra huyên khóa Tây Xuyên, điện ảnh nói lung tung hí kịch huyết hoàng. Chương 220, ma làm ra huyên khóa Tây Xuyên, điện ảnh nói lung tung hí kịch huyết hoàng. U Minh quân đảo, tòa này ngày xưa thủy tặc nơi tụ tập, bây giờ đã là trật tự lạnh lạnh, sát cơ giấu giếm ma chủ xảo huyệt. Tổng đà chỗ sâu, ám đường gian kia quanh năm không thấy ánh mặt trời trong mặt thất, u ám đèn đuốc miễn cưỡng chiếu sáng to lớn xa bản cùng chồng chất như núi tài liệu. Thanh đầu ngư chính hết sức chăm chú xử lý đến từ Ung Châu, Kinh Bắc thậm chí càng xa xôi địa vực phức tạp tình báo. Mỗi một phần tình báo cũng có thể tác động tới vô số người sinh tử, nhưng hắn ánh mắt khôn khéo, ngón tay tung bay, đem từng đầu tin tức phân loại, tiêu ký tại xa bản bên trên, tỉnh táo đến giống như một cái hiệu suất cao nhất kỳ thủ. Đột nhiên, hắn ngay tại viết tay bỗng nhiên cứng đờ, ngòi bút tại tài liệu bên trên lưu lại một cái đột ngột điểm đen. Hắn ánh mắt trong nháy mắt mất đi tất cả tiêu cự, thay đổi đến trống rỗng, mờ mịt, lập tức bị một loại sâu tận xương thủy, phản phất lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu nhất tuyệt đối cung kính cùng cuồng nhiệt thay thế. Một cỗ băng lãnh, mênh mông, không mang mảy may nhân loại tình cảm ý chí, giống như vượt qua vô tận thời không luồng không khí lạnh, trực tiếp giáng lâm tại thức hải của hắn bên trong. Đó là thuộc về bọn hắn chỗ thể, Đạp Nguyệt Ma chủ tiêu giật tâm thanh, hoặc là nói, là ý chí trực tiếp bắn ra. Truyền lệnh. Băng lãnh hai chữ, giống như luật pháp khắc vào linh hồn. Lãng Lý Bạch Điểu, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng, lập tức tập kết dưới trướng tinh nhuệ nhất lực lượng. Mục tiêu, Kinh Châu, Ích Châu giao giới Sùng Sơn Tuấn Lĩnh, tất cả có thể thông đạo. Nhiệm vụ, không khác biệt chặn giết, tiêu diệt tất cả đến từ Ích Châu phương hướng, ý đồ tiến vào Kinh Châu, chi viện trấn Tây quân hoặc Tây Xuyên võ minh bất luận cái gì võ lâm thế lực, giải giáp cao thủ, thậm chí vận chuyển vật tư đội ngũ. Thủ đoạn không hạn, nhất thiết phải đem triệt để ngăn chặn, vỡ nát tại đường biên giới bên trên. Một cái, không lưu. Cuối cùng bốn chữ, mang theo một loại gần như quy tắc băng lãnh cùng triệt để, phản phất liền thiên địa đều muốn như bị đóng kết. Ý niệm giống như thủy triều thối lui, thanh đầu ngư thân thể khẽ run lên, khôi phục thái độ bình thường. Nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu cái kia phần kính sợ cùng hắn ý, lại so trước đó nồng hậu dày đặc đầu chỉ gấp 10. Hắn chậm rãi thả xuống bút, không có chút gì do dự, thậm chí không có bất kỳ cái gì suy nghĩ vì sao như vậy suy nghĩ. Chủ thượng ý chí, chính là tuyệt đối chân lý, tuyệt đối pháp tắc. Hắn lập tức đứng dậy, bước chân không tiếng động lại mau lẹ rời đi mà tất. Sau một lát, U Minh quần đảo tổng đà đại sảnh. Ngày xưa có lẽ còn có chút ít ồn ào náo động, giờ phút này lại chỉ còn lại khiến người hít thở không thông sơ xác tiêu điều. Tiếp vào khẩn cấp truyền triệu Lãng Lý Bạch Điểu, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng ba người, thân hình giống như quỷ mị, gần như đồng thời đến. Lãng Lý Bạch Điểu vẫn như cũng là một thân đồ lặn, nhưng khí tức so với lúc trước càng thêm âm lãnh nội liễm, phảng phất dưới vực sâu hàn lưu. Hắc Toàn Phong thì sát khí càng nặng, quanh thân mơ hồ có hắc sắc ma khí vần quanh, trong mắt nhảy lên khát máu hung quang. Huyết Hoàng càng là giống như vạn năm hàn băng, gương mặt xinh đẹp đóng băng, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ uống máu. Tu tập U Minh Tâm Kinh lâu ngày, bọn họ thực lực tại tăng lên đồng thời, cũng càng ngày càng nhận đến cái kia phần nguồn gốc từ ma chủ băng lãnh ý chí ảnh hưởng. Thanh Đầu Ngư đứng tại ba người trước mặt, mặt không hề cảm xúc, giống như một cái nhất tinh chuẩn ống loa, đem tiêu giật cái kia băng lãnh tàn khốc mệnh lệnh, một chữ không lọt thuật lại một lần. Đặc biệt là không khác biệt chặn giết một tên cũng không để lại cái này tám chữ, càng là giống như nhũ băng đâm vào ba người trong thai, lại chưa gây nên bọn họ bất luận cái gì đạo đức bên trên khó chịu, chỉ có đối nhiệm vụ bản thân suy nghĩ. Này, giết, giết, giết. Hát Toàn Phong cái thứ nhất kìm nén không được, hưng phấn liếm môi một cái, trong mắt hung quang đại thịnh, đã sớm nên dạng này. Quản hắn mụ là ai, dám đem móng vuốt vừa tới, liền toàn bộ đều băng cho cá ăn. Tính toán ta phong đường một cái, lão tử muốn đích thân dẫn đội, giết hắn cái máu chảy thành sông. Hắn hiếu chiến bản tính bị triệt để đốt. Lãng Lý Bạch Điểu nhíu mày, trầm ngâm nói, kinh lịch biên cảnh, dãy núi núi non trùng điệp, địa hình phức tạp, như không có chính xác tình báo, sợ khó lại toàn bộ công. Chúng ta cần ám đường cung cấp càng tường tận bản đồ, ghi rõ tất cả có thể bí ẩn thông đạo, sơn cốc cửa ải, cùng với bên địch có thể tập kết điểm cùng tuyến đường hành quân. Hắn suy tính được càng là thật hơn tế cùng chu toàn. Huyết Hoàng ánh mắt băng lãnh, giống như đối đãi sắp bị chém giết thú săn, âm thanh mắt lạnh, huyết đường có thể phái tinh nhuệ tiểu đội đi trước thẩm đấu, ven đường bày ra giám sát, thanh lý trinh sát, khóa chặt giá trị cao mục tiêu. Chờ phong đường, nước đường chủ lực sau khi đến, tạo thành vây kín rào sát thế. Như gặp cương địch, Huyết Đường phụ trách xác định vị trí loại bỏ hoặc đoạn hậu truy kích và tiêu diệt. Nàng cấp tốc cho ra chuyên nghiệp phương án hành động. Liên tại ba người sơ bộ đạt tới chung nhận thức, chuẩn bị tiến một bước thay đổi nhỏ phương án hành động lúc. Trời ơi, thật là thơm gà nướng mùi vị. Cái nào bắt con ăn vụng lao khất cái ăn kia. Một cái cực kỳ không đúng lúc, cười đùa tí từng âm thanh đột ngột vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Phong Vô Ngân đúng là lấy một cái cực kỳ tiêu sái tư thế, dựa nghiêng ở cửa đại sảnh cây cột bên trên, trong miệng còn ngậm một cái bóng loáng đùi gà nướng, chính hướng về phía bọn họ nháy mắt ra hiệu. Hắn hai ba miếng gặm xong đùi gà, tiện tay đem xương ném một cái, giống như viên hầu linh xảo nhảy lên đi vào, góp đến ba người trước mặt, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nha à, mở đại hội đâu? Thân thân bí bí, lại có cái gì tốt chơi sự tình phải làm? Nói nghe một chút, nói nghe một chút. Thanh đầu ngư bất đắc dĩ, đành phải đem mệnh lệnh giản lược nói một lần. Phong Vô Ngân nghe xong, con mắt lập tức phát sáng đến giống như hai ngôi sao, hắn đột nhiên vô đuổi, hưng phấn kêu lên, chặn giết, giết người phóng hỏa. Cái này chơi vui, cái này kích thích. Thính ta một người, thính ta một người. Lão khất cái gần nhất rảnh đến toàn thân xương đều nhanh dị xét, vừa vặn đi ra hoạt động một chút gân cốt. Hắn vô vô bộ ngực, đối với một mặt kinh ngạc thanh đầu ngư đám người, không hề lo lắng nói, yên tâm yên tâm. Lão khất cái ta chính là cùng đi góp một chút náo nhiệt, nhìn xem phong cảnh, cam đoan không cho các ngươi thêm phiền. Ách, đại khái a. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, đến mức cái này hang ổ nhà, hắc hắc, có ngươi đầu này cơ linh cá khô nhìn xem, còn có ảnh nhất sơn cái kia trốn tại xó xỉnh bên trong không chê chuyện lớn lao ra hỏa tại, không mất được. Không mất được. Hắn giọng nói kia, làm sao nghe đều giống như cười trên nỗi đau của người khác. Thanh đầu ngư, Lãng Lý Bạch Điểu, Hát Toàn Phong, Huyết Hoàng bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Vị gian này có thể là điện chủ đích thân mời tới khách quý thực lực thâm bất khả trắc, làm việc lại điên điên khủng khủng, ai dám ngăn cản hắn? Người nào lại ngăn được? Bọn họ chỉ có thể cưỡng chế trong lòng bất đắc dĩ cùng lo lắng, cùng nhau không mình hành lễ, gặp qua Phong Tiền Bối chỉ mong vị gian này đến lúc đó đừng quấy rối liền tốt. Phong Vô Ngân thấy thế, cười ha ha, phối hợp tìm cái thoải mái chỗ ngồi xuống, không biết từ chỗ nào lại lấy ra cái hồ lô rượu, đắc ý mà uống, không tiếp tục để ý bọn họ. Ba người lẫn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đàm phán hành động chi tiết. Lãng Lý Bạch Điều thấp giọng nói, đã có Phong Tiền Bối đồng hành, như gặp bên địch phá cảnh đẳng cấp cao thủ. Hát Toàn Phong lập tức nói tiếp, vừa vặn, để Phong Tiền Bối đi đối phó. Chúng ta chỉ để ý giết những cái kia tạp ngư, giết thông khoái. Huyết Hoàng ánh mắt lạnh lùng như cũ, Huyết Đường đi trước, vài không điều tra. Phong Đường, nước đường y tình báo mở rộng ngăn chặn, phong tỏa. Như gặp không cách nào địch nổi mạnh địch, lập tức phát tín hiệu, hoặc từ Phong Tiền Bối xử lý, hoặc chúng ta hợp lực vây giết bước đầu phân công cùng hợp tác phương án. Tại Phong Vô Ngân cái này to lớn biến số gia nhập phía sau, cấp tốc điều chỉnh thành hình. Hội nghị kết thúc, ai đi đường lấy chuẩn bị. Huyết Hoàng trở về Huyết Đường chuyên môn, tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng hàn ý trụ sở. Mười mấy tên khí tức điêu luyện, ánh mắt lạnh lùng như là tử sĩ Huyết Đường tinh nhuệ sớm đã tập kết chờ lệnh, trong đó liền bao gồm ảnh nhất chờ đi theo nàng nhiều năm tâm phúc. Huyết Hoàng đứng tại chỗ cao, đang chuẩn bị truyền đạt cụ thể nhiệm vụ chỉ lệnh. Ngay tại lúc này, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau của nàng. Ha ha, nha đầu, lại muốn đi ra là tiểu tử kia xuất sinh nhập tử. Nhìn một cái ngươi cố này liều mạng sức mạnh, để ra ra ta nhìn đều đau lòng a. Ảnh nhất sơn âm thanh mang theo cái kia quen có, nhìn như hòa nhã kỳ thực tràn đầy tính toán tiêu ý. Huyết Hoàng đống nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng giống như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Ảnh Nhất Sơn, thu hồi ngươi bộ kia rối trá giải thích, ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ảnh Nhất Sơn phảng phất không nghe ra trong giọng nói của nàng chán ghét cùng xa cách, vẫn như cũ cười ha hả xích lại gần mấy bước, hạ giọng, giống như chia sẻ cái gì thiên đại bí mật nói, nha đồng đốc, nghe ra ra một lời khuyên. Cái kia Tiêu tiểu tử ta xem là nhân trung long phượng, đối ngươi cũng không phải vô tình. Ngươi đây, cũng trưởng thành, cái này chém chém giết giết thời gian lúc nào là cái đầu. Không bằng thừa dịp hiện tại, tìm một cơ hội gạo nấu thành cơm, chỉ cần mang thai cốt nhục của hắn, đến lúc đó ngươi chính là danh chính ngôn thuận ma chủ phu nhân. Ra ra ta lại đem ám ảnh lâu lực lượng dốc túi tương trợ, thiên hạ này sớm muộn là hai ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Ra ra cái này có thể cũng là vì tốt cho ngươi a. Đủ rồi. Huyết Hoàng đống nhiên đánh gây hắn, âm thanh băng lanh thấu xương, tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét cùng phẫn nộ. Ta trung thành chỉ thuộc về điện chủ một người, điện chủ mệnh lệnh cao hơn tất cả. Đến mức ngươi những cái kia bẩn thỉu tính toán cùng cái gọi là tốt với ta, ta không cần, cũng không thèm khát. Nàng tiến lên một bước, đe dọa nhìn Ảnh Nhất Sơn, ánh mắt sắc bén như lao, ngươi như thật rảnh đến buồn chán, liền đàng hoàng ở tại trên đảo này giữ nhà đừng cho ta thêm phiền. Nếu là chậm trễ điện chủ đại sự, đừng trách ta không niệm cùng điểm này buồn cười huyết mạch tình cảm, liền ngươi cùng một chỗ thanh lý. Lạnh lạnh sắc khí, không che giấu chút nào từ trên người nàng phát ra. Ảnh Nhất Sơn bị Huyết Hoàng phiên này không lưu tình chút nào, thậm chí mang theo uy hiếp ngữ đính đến nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực kỳ mịt mờ mù mịt cùng tức giận. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là hắc hắc cười khan hai tiếng, nhún vai, mà thôi, nữ nhi lớn không dùng được a. Tùy ngươi vậy. Tùy ngươi vậy, lời còn chưa dứt, thân hình giống như dung nhập bóng tối, lặng yên giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, băng lanh trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, phảng phất vừa rồi xung đột chỉ là một đoạn không quan trọng nhạt đệm. Nàng xoay người, đối mặt với dưới trướng những cái kia ánh mắt cuồng nhiệt mà tuyệt đối phục tùng sát thủ, bắt đầu lãnh khốc mà hiệu suất cao dưới mặt đất đạt từng đạo chính xác chỉ lệnh. Sau một lát, mấy chiếc tốc độ cực nhanh, đồ trang đen nhánh U Minh điện tàu nhanh, giống như mũi tên, lặng yên chạy đi U Minh quần đảo, hướng về Kinh Lịch biên cảnh phương hướng phá sóng mà đi. Theo sát phía sau, từ Lãng Lý Bạch Điều cùng Hát Toàn Phong đích thân thống lĩnh khổng lồ hạm đội chủ lực cũng bắt đầu chậm rãi nổ neo. To lớn lâu thuyền bên trên, cờ sĩ pháp phối, đao thương san sát, mấy ngàn tên vừa vặn trải qua hệ thống hóa huấn luyện, sát khí bừng bừng U Minh điện tinh nhuệ gối giáo chờ sáng. Mà tại một chiếc cao lớn nhất kỳ hạm bong tàu bên trên, Phong Vô Ngân chính nắm lấy một cái dọa đến run lẩy bẩy tiểu lâu la, hưng phấn khoa tay cái gì, lúc thì ngửa mặt lên trời cười to, lúc thì lại mặt mày ủ rũ, là chuyến này chú định huyết tinh tàn khốc viết trình, tăng thêm một vẻ khó mà dự đoán quỷ dị sát thái. Lạnh thấu xương gió lạnh, tựa hồ cũng dự cảm được sắp đến giết chóc, nước nở. Đem U Minh điện màu đen cờ xí thổi đến giống như chiêu hồn phiên điên cuồng vũ động. Một trang nhằm vào toàn bộ Tây Xuyên Võ Lâm, tàn khốc vô tình biên cảnh mạng lớn giết, sắp kéo ra máu tanh mở màn. Chương 221, Tham Lang đổ máu hắc phong khẩu, điên xiếc khỉ kiếm thanh huyền đến, chương 221, Tham Lang đổ máu hắc phong khẩu, điên xiếc khỉ kiếm thanh huyền đến. Gió lạnh như lao, tạo qua kinh lịch biên cảnh hắc phong khẩu. Toàn này hiểm trở hẻm núi, hai bên quái thạch đá lởm chởm, giống như giữ tận cự thú răng nanh, đâm thẳng âm trầm thương khung. Vào lúc đêm tối, sắc trời ảm đạm, gào thét gió núi cuốn lên khô héo vụn cỏ cùng cát đá, phát ra như nước nở rên rỉ. Hẻm núi trung đoạn một chỗ hơi tránh gió đất lõm, mấy chục đắp đống lửa khó khăn thiêu đốt, nhảy lên ánh lửa tỏa ra từng trương hoặc hưng phấn, hoặc tham lam, hoặc mang theo vài phần hề vài gương mặt. Đây là một chi ước chừng hơn trăm người đội ngũ, trang phục lộn xộn, binh khí khác nhau, chính là từ Ích Châu mấy cái nhị tam lưu môn phái lâm thời chấp vá lên liên quân bọn họ chính chạy tới kinh bắc, nhu đồ tại trấn Tây quân cùng Tây Xuyên Võ Minh nhấc lên thao thiên cự lãng đổ ngôi giữa một trận canh. Mẹ hắn, đều nói Thiết trưởng phong giàu đến chảy mỡ, kim cố chất thành núi. Lão tử lần này nhưng phải cướp đủ vốn, trở về nhiều mua vài mẫu, lại cưới bên trên 10 cái 8 cái xinh đẹp nương môn, mỗi ngày hầu hạ, một cái vóc người trắng kiện, đầy mặt dữ tợn, khiến một thanh khai sơn phủ đại hán chính nước miếng văng tung tóe suy hư, chính là mãnh hổ đường đường chủ hồ báo. Bên cạnh một cái thân hình thon gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm, bên hông quận lại một đầu trưởng tiên người trung niên Liễu Tiên môn môn chủ Liễu Tam Tiên, nghe vậy cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói, ngu xuẩn, vàng bạc tài bảo tính là cái gì? Thiết trưởng bang chiếm cứ kinh bắc nhiều năm, cái kia mạch quan cầu, bí mật cứ điểm bản đồ phân bố, còn có cái kia thất truyền thiết xa trưởng Tản Tiên. Đó mới là có thể để cho chúng ta môn phái chân chính lớn mạnh, thậm chí xâm nhập nhất lưu căn bản. Ngồi tại chủ vị đống lửa bên cạnh, là lần này liên quân trên danh nghĩa người dẫn đầu, Kích Lưu môn môn chủ Mã Càn Khôn. Hắn hơi mập dáng người quấn tại hơi có vẻ căng cứng gấm vóc võ phục bên trong, giờ phút này đang cố gắng bày ra một bộ uy nghiêm tư thái, vội ho một tiếng nói chư vị an tâm chớ vội. Lần này chúng ta hưởng ứng Dương tướng quân cùng Võ Minh hiệu triệu, chỉ huy đông vào, chính là thuận thiên ứng nhân sự đại nghĩa. Đến mức chiến hậu thu được nha. Tự nhiên là người nào xuất lực nhiều, người nào phân phần đầu. Ta Kích Lưu môn tinh anh ra hết, nên lời còn chưa dứt, xung quanh đã là một mảnh cười vang cùng mồm năm miệng mười nghị luận. Mã môn chủ nói là: "Bất quá ta mãnh hổ đường huynh đệ đều là khóc kêu gào mãnh hổ, xông pha chiến đấu tuyệt không mập mờ." Hắc hắc, nói đến dò đường sở trạm canh gác, còn phải nhìn ta Liễu Tiên môn thủ đoạn. Nghe nói Kinh Châu cô nàng Thủy Linh, lần này nhất định muốn bắt mấy cái trở về nếm thử một chút. Âu ngôn lấy ngữ, tham lam phán đoán, trong gió rét tứ vô kỵ đan quyết tán. Bọn họ phảng phất đã đạp bằng kinh bắc, chia cắt thiết trưởng bang quanh mình di sản, đắm chìm tại ảo tưởng không thực tế bên trong, không hề hay biết, tử thần bóng tối sớm đã lặng yên bao phủ. Tại bọn họ ồn ào náo động nghị luận lúc, hát phong khẩu gió tựa hồ thay đổi đến càng thêm nhẹ nào, mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý đống lửa bất an nhảy lên, đem bọn họ sau lưng quái thạch bóng tối lôi kéo đến giống như dương nhanh múa vớt ma quỷ. Nơi xa đầu kia vốn nên dốc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, tiếng nước lại quỷ dị biến mất, phảng phất bị cái gì vật vô hình cắt đứt, thôn vệ. Bóng tối bên trong, sắc cơ tối nằm. Lãng Lý Bạch Điều giống như dung nhập hắc ám quỷ nước, im hơi lặng tiếng tiềm phục tại hẻm núi chỗ trũng nhất dòng suối nước bùn bên trong, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh sắc bén con mắt, yên tĩnh quan sát đến đống lửa bên cạnh những cái kia nước miếng văng tung tóe thu san. Hẻm núi lối vào, nồng đậm trong bóng tối, Hát Toàn Phong cùng dưới trướng hắn mười mấy tên sát khí bừng bừng phong đường tinh nhuệ đã triển khai xung kích trận hình, giống như giảm đến cực hạn lò xo, chỉ đợi một cái tín hiệu, liền có thể bộc phát ra lôi đình vạn quân lực lượng hủy diệt. Mà tại hẻm núi hai bên những người thường kia khó mà leo lên dốc đứng vách đá bên trên, Huyết Hoàng giống như nhất kiên nhận báo săn, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt đống lửa bên cạnh mấy cái kia khí tức tối cường mục tiêu. Ở sau lưng nàng, mười mấy tên huyết đường sát thủ giống như dung nhập nham thạch cái bóng, trong tay tên nỏ hoặc ngầm độc binh khí sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi ma khiến đột đến. Có lẽ là một tiếng thê lương mà ngắn ngủi cú vọ hất vang từ Huyết Hoàng vị trí trên vách đá truyền đến. Lại có lẽ căn bản không cần bất kỳ tín hiệu gì, bởi vì kìm nén không được khát máu khát vọng Hát Toàn Phong đã phát ra một tiếng giống như viễn cổ hung thú cùng dã bạo ngược gào thét. Giết! Tiếng gầm gừ chưa rơi, hắc ám giống như nổ tung đê đập. Hẻm núi lối vào, Hát Toàn Phong cái kia thân ảnh khôi ngô giống như màu đen như cơn lốc vọt mạnh mà ra. Trong tay hắn chuôi này so với người còn cao khai sơn cự phủ, vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung, mang theo không thể địch nổi vạn quân lực lượng, hung hăng nhập vào đống lửa bên cạnh còn tại trong kinh ngạc đám người. Phốc phốc, huyết nục văng tung tóe, xương vỡ văng khắp nơi. Ít nhất ba tên Lịch Châu võ giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái này một bữa liền người mang binh khí lệnh thành mơ hồ thịt nát. Theo sát phía sau, mười mấy tên phong đường tinh nhuệ giống như da áp bánh hổ, gầm thét xông vào doanh địa, trong tay đao thép trường thương hóa thành tử vong liêm đao, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Gần như trong cùng một lúc, hẻm núi hai bên dốc đứng vách đá bên trên, mấy chục đạo màu đen mũi tên giống như rắn độc lặng yên không một tiếng động bắn xuống, vô cùng tinh chuẩn đinh vào những cái kia tính toán tổ chức chống cự tiểu đầu mục hoặc phản ứng tương đối nhanh võ giả yết hầu, hốc mắt, trái tim. Mà tại hẻm núi chỗ chúng dòng suối bên cạnh, nguyên bản bình tĩnh nước bùn đống nhiên nổ tung. Lãng Lý Bạch Điều giống như quỷ mị trượt ra, thân thể kề sát đất cực nhanh, trong tay hai thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm giống như rắn độc răng nanh, lặng yên không một tiếng động vạch qua một tên Kích Lưu môn đệ tử mắt cá chân. Đệ tử kêu kêu thảm một tiếng ngã quỵ, còn chưa minh bạch phát sinh chuyện gì, Lãng Lý Bạch Điều đã giống như chân nhắn như du ngư từ dưới thân hắn xuyên qua, trở tay một dao găm, tinh chuẩn đâm xuyên qua hậu tâm của hắn. Điểm cao bên trên, Huyết Hoàng ánh mắt lạnh như băng khóa chặt chính vừa kinh vừa sợ, tính toán rút ra trưởng tiền tổ chức chống cự Liêu Tam Tiên. Nàng thân hình giống như quỷ mị từ trên vách đá nhảy xuống, giống như một mảnh không có trọng lượng màu đen lông vũ, lặng yên không một tiếng động rơi vào Liêu Tam Tiên sau lưng. Liêu Tam Tiên chỉ cảm thấy phía sau hàn khí đánh tới, kinh hãi muốn tuyệt xoay người vùng roi. Nhưng quá trễ, một đạo băng lãnh, phản phất ngưng tụ tất cả tử vong hàn ý phong mang đã giống như rắn độc, tinh chuẩn xuyên thủng hắn huyết hầu. Hắn che lấy cái cổ, phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng hốt, chậm rãi ngã xuống. phục kích. Đến từ bốn phương tám hướng, không có dấu hiệu nào, tàn khốc vô tình phục kích. Ích Châu Liên Quân nháy mắt lâm vào tai họa ngập đầu. Vừa vặn còn tại ba hoa khoác lác, mặc sức tưởng tượng tương lai đám võ giả, giờ phút này giống như bị đầu nhập cối xay thịt cứu non, tại U Minh Điện Tam Đường tinh nhuệ hiệu suất cao mà lãnh khốc rào sát bên dưới, thành mảnh ngã xuống. Đứng vững. Kết trận. Nhanh kết trận. Kích Lưu Môn chủ Mã Càn Khôn dọa đến hồn phi phách tán, rút ra trường kiếm, ngoài mạnh trong yếu gào thét, tính toán tổ chức chống cự. Nhưng mà, trả lời hắn, là huyết hoàng giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn thân ảnh, cùng với chuôi này phảng phất ngưng tụ tất cả tử vong hàn ý lưỡi dao, thời hợt vạch qua cổ của hắn. Mã Càn Khôn đầu phóng lên tận trời, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng, lồng ngực bên trong nhiệt huyết giống như suối phun tuôn ra. A! Mãnh hổ Đường Đường chủ hồ báo muốn rách cả mí mắt, vung vẩy khai sơn phủ, giống như hổ điên phóng tới chính như cùng màu đen như gió lốc tàn phá bừa bãi Hắc Toàn Phong. Lão tử liều mạng với ngươi. Hắc Toàn Phong nhe răng cười một tiếng, không tránh không né, tùy ý hồ báo búa chém vào vai của hắn chỗ, phát ra một tiếng lột ngạt sắt thép va chạm, lại chỉ lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Hắn trở tay một phát bắt được hồ báo năm búa cổ tay, kinh khủng cự lực bộc phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hồ báo cổ tay lại bị hắn cứ thế mà bóp nát. Lập tức, Hắc Toàn Phong cự phủ quét ngang, giống như đập rồi, đem gào thảm hồ báo liền người mang búa đánh bay đi ra, đâm vào trên vách đá, biến thành một bãi mơ hồ huyết đục. Lãng Lý Bạch điều càng là giống như du tẩu cùng địa ngục tử thần. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, lợi dụng hẻm núi địa hình phức tạp, mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo chí mạng hàn quang. Đối mặt mấy tên vung vẩy đao kiếm vây công mà đến Kích Lưu Môn đệ tử, thân thể của hắn giống như không có xương và mẹo, lan lộn, trong tay dao găm giống như độc xà thổ tín, hoặc cắt thiết hầu, hoặc đâm tâm, hoặc đoạt cân, động tác nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn chí mạng, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trên mặt đất liền lại nhiều mấy cỗ trừng to mắt, chết không nhắm mắt thi thể. Đổ máu hẻm núi. Nơi này đã biến thành đơn phương lò sát sinh. U Minh Điện công kích hiệu suất cao, lãnh khốc, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Máu tươi nhuộm đỏ dòng suối, nhuộm đỏ nham thạch, thịt nát gãy chi giống như rác rưởi rơi lả tả trên đất. Binh khí va chạm chói hai tiếng vang dần dần thưa thớt, thay vào đó là trước khi chết kêu rên, người bị thương thống khổ nhúc nhích, cùng với U Minh Điện binh sĩ lạnh lùng bổ đao âm thanh. Hoàng hốt cùng tuyệt vọng, giống như ôn dịch triệt để thôn vẹ mỗi một cái vẫn còn tồn tại một hơi Ích Châu võ giả. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc, đến tột cùng là như thế nào một đám tới từ địa ngục các ma. Liên tại cái này máu tanh đồ sát sắp kết thúc, Lãng Lý Bạch Điều, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng ba người trên thân đều là đã tung tóe đầy ấm áp máu tươi, quanh thân sát khí gần như ngưng tụ là thật chất lúc. Một cỗ lạnh lạnh, sắc bén, nhưng lại mênh mông như bầu trời xanh trường phong phá cảnh kiếm ý không có dấu hiệu nào, giống như vô hình sóng lớn, đột nhiên từ hẻm núi chỗ sâu của tới. Ông, kiếm ý những nơi đi qua, không khí phảng phất ngưng kết, giết chóc khí tức bị nháy mắt hòa tan. Tất cả ngay tại vung đao chém giết U Minh Điện thành viên, bao gồm Lãng Lý Bạch Điều, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng ba vị này đường chủ, đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng áp chế, động tác không tự chủ được đột nhiên trì trệ. Một đạo thân ảnh màu xanh, giống như thuấn di, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong hẻm núi ương khối kia lớn nhất, đã bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đá. Người đến râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, mặc một bộ cực kỳ một mạc đạo bào màu xanh, phía sau đeo nghiêng một thanh liền vỏ kiếm đều lộ ra tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất trước mắt núi thây biển máu chỉ là thoảng qua như mây khói, nhưng đôi tròng mắt kia chỗ sâu, lại phảng phất ẩn chứa ngàn vạn lạnh lạnh kiếm ảnh, cùng với một loại trải qua tuế nguyệt lắng động lạnh nhạt cùng uy nghiêm. Chính là Thanh Thành phái tốt nhất nhậm trưởng môn, ẩn thế nhiều năm phá cảnh cường giả Thanh Huyền tử. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua khắp nơi trên đất bừa bộn chiến trường, cuối cùng rơi vào Lãng Lý Bạch Điều, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng ba người trên thân, lông mày khó mà nhận ra những một cái. U Minh Điện tiểu bối Thanh Huyền tử âm thanh lạnh lạnh, giống như hai khối tốt nhất hàn ngọc nhẹ nhàng va chạm, nghe không ra hỉ nộ, lại tự có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, thủ đoạn ngược lại là hung ác. Chỉ là như vậy lạm sát, làm đất trời oán giận, khó tránh rơi xuống các ngươi ma chủ uy danh ngựa khí bình thản, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống dò xét, cùng với đối tử thương người coi thường, phảng phất tại trong mắt của hắn, những này nhị tam lưu môn phái võ giả cùng U Minh Điện tiểu bối cũng không có khác nhau quá nhiều. Lời còn chưa dứt, hắn không cần phải nhiều lời nữa, phảng phất liền cùng cái này ba cái tiểu bối đối thoại đều cảm thấy lãng phí thời gian. Tay phải chập ngón tay như kiếm, đối với Lãng Lý Bạch Điều, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng ba người xa xa vạch một cái. Thanh Thành quyết một kiếm hóa tam thanh. Trong chốc lát, ba đạo cô động đến cực hạn, nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, phản phất trực tiếp chạm phá không gian khoảng cách kiếm khí màu xanh, giống như ba đạo thiên ngoại lưu quang, phân biệt khóa chặt ba người mi tâm, trái tim, đan điền ba đại yếu hại. Kiếm khí bên trong ẩn chứa một cỗ phân hóa và vật, tan vỡ sinh cơ khủng bố đạo vận. Vẹn vẹn kiếm khí tản ra dư âm, liền để không khí xung quanh phát ra bén nhọn xé rách âm thanh. Phá cảnh chi uy. Vừa ra tay chính là tuyệt sát. Lãng Lý Bạch Điều, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng ba người nháy mắt cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng, giống như bị thiên địch khóa chặt, linh hồn đều tại run rẩy. Bọn họ cơ hồ là đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân tu vi thôi phát đến cực hạn, chuẩn bị liều chết chống cự cái này tránh cũng không thể tránh một kích. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, ba vị đường chủ sắp máu tươi tại chỗ lúc. Này, cây tùng giả cây, nhiều năm không thấy, tính tình vẫn là như thế thôi. Đối mấy tiểu bồi xuống tay nặng như vậy, xấu hổ hay không a? Một cái cực kỳ đột ngột, cười đùa tí tưởng, mang theo vài phần bất cần đời âm thanh vang lên. Một thân ảnh giống như quỷ mị, vậy mà phát sau mà đến trước, lấy một loại hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ cùng quy tích, nháy mắt xuất hiện ở cái kia ba đạo kiếm khí màu xanh phía trước. Chính là Phong Vô Ngân. Hắn vẫn như cũng là bộ kia điên điên khùng khùng bộ dạng, hai tay giống như khỉ chảo lung tung vung vẩy, thân hình giống như uống rượu say ngoan khỉ nhảy nhót tưng bừng, động tác nhìn như buồn cười, không có kết cấu gì. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia ba đạo lăng lệ vô cùng, ẩn chứa phá cảnh đạo vận kiếm khí màu xanh, lại giống như gặp khắc tinh đồng dạng. Phong Vô Ngân cái kia nhìn như loạn vũ khí chảo, mỗi một lần nhìn như tùy ý đánh ra, gậy, thậm chí chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đều vừa đúng đập nện tại kiếm khí vận chuyển mấu chốt nhất tiết điểm bên trên. Điên khí ồn ào thiên cung. Chỉ nghe suy 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 mấy tiếng nhẹ vang lên, cái kia ba đạo đủ để trọng thương nhập vi cảnh khủng bố kiếm khí, lại giống như bị trêu đùa đồ chơi, hoặc bị kéo lại phương hướng, bắn vào bên cạnh vách đá, lưu lại sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, hoặc bị lực lượng quỷ dị tầng tầng tăng dã, cuối cùng hóa thành một chút thanh quang tiêu tán thành vô hình. Phong Vô Ngân hời hợt hóa giải một kích chí mạng này, vững vàng rơi trên mặt đất, trên mặt vui cười chi sắc hơi lui, ánh mắt thay đổi đến có mấy phần sắc bén, hắn nghiêng đầu, nhìn xem nham thạch bên trên sắc mặt biến hóa Thanh Huyền tử, nhếch miệng cười nói: "Thanh Huyền lão đạo, ngươi không tại Thanh Thành Sơn bên trên mấy lá tùng, nghiên cứu ngươi cái kia đồ vứt đi vô vi đại đạo, chạy cái này chim không thèm bị, máu bẹp địa phương tới làm cái gì? Không phải là ngại chính mình sống đến quá thoải mái, quả thông ăn chán, muốn tìm lao khất cái ta luyện luyện tập, gian gân cốt." Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, cùng với một tia ẩn tàng cực sâu khiêu khích. Thanh Huyền tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phong Vô Ngân, cái kia không hề bận tâm ánh mắt cuối cùng nổi lên kịch liệt gợn sóng, sắc mặt biến hóa, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin ngưng trọng: "Phong Vô Ngân, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Phong Vô Ngân cười hắc hắc, lại khôi phục bộ kia điên bộ dạng, đưa tay chỉ sau lưng một mặt một bước, trở về từ coi chết lãng Lý Bạch Điểu, Hắc Toàn Phong, Huyết Hoàng ba người, lẽ thẳng khí hùng reo lên: "Bọn họ là theo ta đến xem náo nhiệt. Tây Tùng giả cây, ngươi muốn đánh bọn hắn, trước tiên cần phải hỏi qua ta lão Phong Hầu có đáp ứng hay không." Hai đại cương giả, một vị là ẩn thế nhiều năm đạo môn lão giả, một vị là điên khó dò thập nhị phong thần, tại cái này huyết tinh tràn ngập hắc phong khẩu trong hẻm núi, đột nhiên giằng co. Không khí bên trong, áp lực vô hình lại lần nữa bốc lên và chạm. Vừa vặn lắng lại rất chốc, tựa hồ sắp bị càng kinh khủng xung đột thay thế.